Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này mới ngạc nhiên nhìn thấy Tống Tử Ninh cùng các thiếu nam thiếu nữ ngang dọc tứ tung địa ngã một chỗ, mỗi người tiếng hô mãnh liệt, hiển nhiên đã là ngủ chết rồi. Thiên Dạ sững sờ nửa ngày, mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn tất cả đều say rồi. Trước mắt này rượu, Thiên Dạ một người liền đánh ngã ba cái cường hãn đối thủ. Mà hắn đang kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người sau đó, liền hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng là tỉnh táo quá sớm cũng không phải chuyện tốt, nhìn khắp nơi bừa bộn hiện trường, Thiên Dạ lại nhức đầu, không biết nên xử lý như thế nào hậu sự. Đêm này mười mấy cái lợn chết như thế ra hỏa kéo về đi, không phải là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, Thiên Dạ phía sau đống nhiên truyền tới một mềm mại âm thanh, nơi này dường như rất náo nhiệt a. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Thiên Dạ lập tức bản năng nhảy lên, đứng nghiêm, lớn tiếng nói, huấn luyện viên được. Trương Tĩnh từ trong rừng cây đi ra, hướng về đầy đất vỏ chai rượu nhìn một chút, sau đó nhìn chằm chằm Thiên Dạ, tự tiếu phi tiếu nói, đều là ngươi làm. Chuyện này là, không. Thiên Dạ không biết nên trả lời như thế nào. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy bầu không khí có chút quái dị, Trương Tĩnh ánh mắt dường như đặc biệt sáng, trong không khí phảng phất có chút kỳ quái mùi nguy hiểm. Trương Tĩnh từ trên xuống dưới nhìn Thiên Dạ nhiều lần, đồng nhiên thở dài, trong mắt lóe sáng ánh sáng thu lại. Nàng phất phất tay, có chút tịch mịch nói, ngươi đi về trước đi, nơi này không cần ngươi quan tâm rồi. Sáng sớm ngày mai, đi âm ảnh huấn luyện viên nơi đó báo danh. Hắn đem đối với ngươi tiến hành kỳ hạn một tuần đơn độc chỉ đạo, làm ngươi cuộc thi lần này khen thưởng. Thiên Dạ nhất thời vừa mừng vừa sợ. Âm ảnh không riêng gì súng ống chuyên gia, đồng thời còn là đánh lén cao thủ, có thể được hắn đơn độc chỉ đạo một tuần, giá trị to lớn khó mà đánh giá. Trở về ký túc xá, Thiên Dạ một bụng rượu mạnh hậu kình phát tác, rất nhanh ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Dạ đã bị trên thao trường huyên náo đánh thức. Hắn không rõ vì sao, đi ra ngoài vừa nhìn, mới ngạc nhiên phát hiện Tống Tử Ninh cùng mặt khác hai cái thiếu niên giờ khắc này đều bị quấn vào trên cây cột, toàn thân trần trụi, mỗi người trên người đều là ba đạo vết roi. Ba người này nhưng cũng là trong năm cuộc thi ghi tên trước 10 nhân vật cường hãn, có người nói đều là môn phiệt thế gia đi ra. Hiện tại không riêng đồng loạt bị đánh, còn bị lột thành heo nhăn bóng quấn vào trên cây cột thị chúng. Đối đại thể xuất thân bần hàn bọn nhỏ tới nói, này có thể cũng không phải cái tin tức nhỏ. Không là lúc nào đều có thể có cơ hội nhìn thấy ba cái lợi hại ra hỏa cởi chuồng. Mà đổi thành một cái để mọi người khiếp sợ tin tức, nhưng là Tống Tử Ninh bọn hắn chật vật như vậy nguyên nhân. Có người nói Tống Tử Ninh tối hôm qua cùng người cùng rượu, lấy ba đối một, vẫn còn bị người đem đuổi ngược rồi. Tình cảnh này vừa vặn bị đi ngang qua Trương Tĩnh nhìn thấy, vị này ma nữ huấn luyện viên liền cho rằng ba tên này quả thực đem mặt mũi của nàng cho ném về tận nhà rồi, không riêng mỗi người cho ba cây roi, còn muốn vạch trần thị chúng một ngày. Chuyện này bất quá là trong trại huấn luyện một cái nho nhỏ nhạc đệm. Nhưng từ nay về sau, Tống Tử Ninh nói cái gì cũng không chịu sẽ cùng Thiên Dạ uống rượu, vừa nhắc tới rượu chữ liền đối với Thiên Dạ kính sợ tránh xa. Nay kỳ thực để Thiên Dạ khá là tiếc nuối, hắn là thiệt tình ưa thích đêm đó vi hơn cảm giác. Nhưng là không có Tống Tử Ninh, người không có đồng nào Thiên Dạ là dù như thế nào cũng uống không nổi rượu, chính là kém nhất loại kia cũng không được. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Tống Tử Ninh đốt lên cái thứ 2 nguyên lực tiết điểm, trực tiếp đi tham gia cuối cùng tốt nghiệp kiểm tra, sau đó không ngạc nhiên chút nào địa thành công thông qua kiểm tra, từ đây vĩnh viễn rời đi Hoàng Tuyển trại huấn luyện. Lúc ấy Thiên Dạ đang tu luyện trong phòng cùng nguyên lực thủy triều tranh đấu. Khi hắn sau khi tan lớp nghe được tin tức này, còn đồng thời lấy được do Trương Tĩnh chuyển giao một cái hộp gỗ, bên trong là thả chỉnh tề 4 khối chu nhan huyết. Mà ở một năm trước đó, cái kia Hứa Lãng đã tốt nghiệp. Thiên Dạ còn tại nỗ lực trùng kích khí hải tiết điểm bình phong. Hắn đã có thể chịu được 12 lần nguyên lực thủy triều đánh sâu vào, nhưng bây giờ tiến độ này tại toàn bộ trại huấn luyện hải tử bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. Trải qua từng vòng đào thải sau, còn lại hải tử bất luận thiên tư tính tình đều là thượng giai chi tuyển. Tuyệt đại đa số hải tử đều có thể xúc động 15 cái trở lên nguyên lực thủy triều, thế nhưng nguyên lực thủy triều trồng chất càng nhiều, đưa tới thống khổ liền sẽ càng mãnh liệt. Vì lẽ đó chân chính có thể tiếp nhận được 15 vòng nguyên lực thủy triều đánh vào vẫn chưa tới 10 người. Nguyên lực thủy triều trồng chất càng nhiều, lực trùng kích liền sẽ càng mạnh, từ chung quanh rút lấy nguyên lực cũng càng nhiều, nhưng tương ứng thống khổ và đối thân thể tổn hại cũng sẽ càng lớn, hơn nữa là hiện dãy số nhân tăng cường. Binh phạt quyết tu luyện nhập môn sau đó, hoàn toàn là đang khảo nghiệm người tu luyện ý chí cùng thể phách cường hãn trình độ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó tại quân đế quốc trong, xưa nay đều có lấy có thể chịu đựng bao nhiêu vòng nguyên lực thủy triều đến luận anh hùng hảo hán truyền thống. Bình thường nói đến, 7 lần 8 lần chính là loại nhát gan, 10 lần trở lên nói còn nghe được, nếu như có thể đến 15, 16 lần, đã có thể thổi ra châu. Như đạt đến 20 lần trở lên, là có thể ở trong quân hoành hành đi rồi. Tống Tử Ninh tốt nghiệp lúc có người nói có thể chịu đựng 17 lần nguyên lực thủy triều, mà bây giờ trong lớp có mấy người đã đạt đến chịu đựng 15 lần nguyên lực thủy triều trình độ, khoảng cách nhen nhóm cái thứ 2 nguyên lực tiết điểm đã không xa xôi. Tại thành tích tổng hợp xếp hạng thứ 10 học viên trong, chỉ có Thiên Dạ chịu đựng nguyên lực thủy triều số lần thấp nhất. Bất quá không có ai biết, Thiên Dạ xúc động nguyên lực thủy triều lúc thừa nhận thống khổ có bao nhiêu. 12 lần nguyên lực thủy triều cho Thiên Dạ mang tới thống khổ, đã cùng phổ thông người tu luyện vòng thứ 19 tương đương. Lại qua nửa năm, lớp học lại có 9 cái hải tử tốt nghiệp. Thiên Dạ tiến độ tu luyện vẫn như cũ cực kỳ chậm chậm, tận đến giờ phút này, hắn mới miễn cưỡng có thể chịu đựng 15 lần nguyên lực thủy triều, nhưng khoảng cách nhen nhom cái thứ 2 tiết điểm còn xa xa khó vời. Lớp học lại bổ sung học viên mới, trong đó quá nửa hải tử tuổi đã so với Thiên Dạ nhỏ. Thiên Dạ mới vào trại huấn luyện lúc vẫn là lớp học ít nhất hải tử, nhưng bây giờ đã biến thành khá lớn một thành viên. Bổ sung tiến vào học viên cơ bản đều có chịu đựng 15 lần nguyên lực thủy triều năng lực, chỉ là khởi điểm rồi cùng Thiên Dạ tương đương. Thế nhưng kế tiếp hầu như mỗi người tiến độ đều so với Thiên Dạ thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì Thiên Dạ muốn tích trữ gấp 3 nguyên lực mới có thể đạt được đồng dạng thành quả. Càng đến hậu kỳ, Thiên Dạ tiến độ tu luyện lại càng chậm. Thiên Dạ phát hiện, không chỉ là nguyên lực thủy triều muốn thừa nhận thêm vào thống khổ, bởi vì vết thương cũ nguyên nhân, khí hải tiết điểm bích trướng cũng so với những người khác muốn kiên cố nhiều lắm. Gấp 3 nguyên lực, 15 lần nguyên lực thủy triều lực trùng kích nếu như thả ở những người khác nơi đó, một lần cũng đủ để đem tiết điểm bình phong vọt tới lão đà lão đảo. Thế nhưng tại Thiên Dạ này, mãnh liệt nguyên lực thủy triều lại giống đụng đầu ngọn núi, cái kia bình phong không động chút nào. Tình huống như thế, liền ngay cả Trương Tĩnh đều bó tay toàn tập, chỉ có để Thiên Dạ từ từ tích lũy nguyên lực, tương lai nước chảy thành sông, dĩ nhiên là năng điểm đốt tiết điểm. Cứ như vậy, khi làm Thiên Dạ rốt cuộc có thể chịu đựng 17 lần nguyên lực thủy triều xung kích lúc, tiết điểm bình phong mới có một tia dấu hiệu buông lỏng. Mà lúc này đây, Thiên Dạ đã 15 tuổi rồi, là trong lớp lớn tuổi nhất mấy người một trong. Lớp này đã là đẳng cấp cao nhất huấn luyện lớp, bổ sung tiến vào hài tử cũng là có thể chịu đựng 15 lần nguyên lực thủy triều đánh vào cấp 1 chiến binh, bình thường không dùng được mấy tháng liền sẽ nhen nhóm tiết điểm, sau đó sẽ vững chắc một quãng thời gian, các loại, chờ, thực lực ổn định sau liền sẽ đi tham gia tốt nghiệp cuộc thi. Hoàng Tuyên trại huấn luyện tốt nghiệp cuộc thi xưa nay chỉ có một hạng nội dung, cái kia chính là đến phía sau núi trong hẻm núi lớn săn giết một đầu tinh thạch tích dịch. Những này thân dài vượt quá 10 mét to lớn ra hỏa chỉ cần thành niên, liền có tương đương với cấp 2 chiến binh thực lực. Tuy rằng Hoàng Tuyền trại huấn luyện có thể sống đến cuối cùng học viên mỗi người đều là trong trăm không có một thiên tài, lại đang tàn khốc nhất trong khi huấn luyện tiếp tục sinh sống, nhưng muốn chỉ dựa vào một cây chủy thủ săn giết tinh thạch tích dịch độ khó cũng tương đương to lớn. Có người nói, nhiều lần tốt nghiệp trong cuộc thi, học viên tỷ lệ tử vong đều sẽ đạt đến 15% khoảng trường, trái phải. Có người nói, bất luận cái nào đến cuối cùng cuộc thi giai đoạn trại huấn luyện học viên, thực lực đó phóng tới đế quốc quân chính quy đoàn cũng có thể làm cái đại đội trưởng, bởi vậy là có thể biết tốt nghiệp cuộc thi cái kia 15% tỷ lệ thương vong là cỡ nào kinh người. Nhưng là Thiên Dạ hiện tại liền cái thứ 2 tiết điểm đều nhen nhóm không được, cho dù năng lực thực chiến được rồi, cũng không có tham gia tốt nghiệp cuộc thi tư cách. Tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện, quy củ chính là quy củ, sẽ không bởi vì bất kỳ lý do gì cùng nguyên nhân biến báo. Bất quá trong khoảng thời gian này Thiên Dạ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại cái gì cùng nguyên lực tu luyện không quan hệ chương trình học trên, hắn đều lấy được mắt điểm. Nhưng nguyên lực là hết thệ căn bản. Không có nguyên lực, cái gì thành tích đều là hư. Trong nháy mắt, Thiên Dạ liền muốn đến 16 tuổi rồi. Tại 16 tuổi đêm trước, Thiên Dạ không có ngủ, mà là một người rời khỏi ký túc xá, chọn một cái ưu tính địa phương, dưới ánh trăng ngồi một mình. Đã 16 rồi. Thiên Dạ lặng yên suy nghĩ. Hắn liền nghĩ tới chỗ đổ rác trong, lần kia cải biến hắn vận mệnh gặp gỡ. Thiên Dạ kỳ thực cũng không biết mình sinh nhật, liền ngay cả tuổi cũng là Cố Thác Hải dùng bí pháp chắc đi ra. Vì lẽ đó Lâm Hy Đường liền đem tại chỗ đổ rác bên trong nhặt về Thiên Dạ một ngày kia định vì Thiên Dạ sinh nhật. Cho tới bây giờ, Thiên Dạ đều sâu sắc nhớ tới con kia ấm áp mà kiên cố bàn tay lớn. Thế giới của hắn bên trong nguyên bản chỉ có hắc ám cùng lạnh giá, là cái tay kia cho thế giới này đã mang đến tia sáng mặt trời thứ nhất. Khi đó Thiên Dạ liền như mới vừa phá xác mà ra chim non, trong lòng lặng lẽ đem Lâm Hy Đường trở thành phụ thân. Chỉ là một mực tới nay, hắn này chút ít tâm tư xưa nay đều không có nói ra. Thiên Dạ yên lặng ngồi xuống, thu thập tâm tư, bắt đầu tu luyện. Ở cái này đặc thù buổi tối, hắn chuẩn bị đánh bạc tất cả, đi thử nghiệm chịu đựng thứ 18 vòng nguyên lực thủy triều. Nếu như thành công, như vậy nhen nhóm tiết điểm chính là ngay trong tầm tay. Nhưng nếu thất bại, Thiên Dạ thì lại sẽ bị lực phản chấn trọng thương chịu đến không cách nào khôi phục thương tổn, thậm chí khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Thiên Dạ đã tại cái thứ 2 nguyên lực tiết điểm trên dừng lại quá lâu, lâu đến nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Chương 17, tốt nghiệp. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới, 2014-03-0912-00-02 số lượng tử, 3187. Quân đế quốc bên trong có một cái quy củ bất thành văn, tại 18 tuổi trước đó đạt đến cấp 2 chiến binh, là có thể tiến vào đặc chủng quân đoàn. Thế nhưng quân đoàn đặc thù bên trong cao cấp nhất kia mấy cái, lại chỉ chiêu thu không tới 17 tuổi cấp 2 chiến binh. Mà này chỉ là thấp nhất ngưỡng cửa, còn muốn phù hợp rất nhiều cái khác điều kiện, mới có thể bị này mấy chi đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn vừa ý. Thiên Dạ đã 16 rồi. Nhen nhóm tiết điểm, củng cố thực lực, lại vì tốt nghiệp cuộc thi làm chuẩn bị, này đều cần thời gian. Nếu như muốn tới gần 17 tuổi lúc mới đạt tới cấp 2 chiến binh, như vậy Thiên Dạ e sợ rất khó bắt được đặc chủng quân đoàn trúng tuyển tư cách. Hoàng Tuyền Trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp, hầu như cũng sẽ ở quân đế quốc bên trong hiệu lực mấy năm, sau đó mới tất cả mưu phát triển. Từ đi vào trại huấn luyện bắt đầu từ giờ khắc đó, Thiên Dạ đã âm thầm lập xuống chí hướng. Hắn không riêng muốn sống sót mà đi ra ngoài, còn muốn tiến vào cao cấp nhất, chí ít cũng là hạng nhất bộ đội đặc chủng. Chỉ có như vậy, Thiên Dạ cảm thấy mới sẽ không bôi nhỏ hắn sắp nhận được cái họ kia, Lâm. Thiên Dạ cũng không khuyết thiếu thiên phú, thế nhưng đạo kia năm xưa vết thương cũng lại hầu như phá hủy hắn tất cả. Nhưng mà, ở cái này chiến loạn cùng dung chuyển bên trong thế giới, tất cả mọi người đều chỉ xem kết quả, không có ai quan tâm quá trình. Thiên Dạ đã 16 tuổi rồi, vẫn còn không có đột phá cấp 2, đây chính là kết quả. Mà tối nay, hắn chính là muốn thay đổi kết quả này. Dưới ánh trăng, Thiên Dạ nguyên lực bắt đầu phun trào, từ từ hội tụ thành chiều, sau đó từng bước một khó khăn đẩy quá vùng vết thương, bắt đầu xung kích tiết điểm bình phong. Từng vòng nguyên lực thủy triều không ngừng tạo ra, không phải người có thể chịu được đau đớn cũng không ngừng kéo tới. Thế nhưng Thiên Dạ tâm đã là trống rỗng, yên tĩnh chờ đợi kết quả. Thứ 17 vòng nguyên lực thủy triều đi qua, quá khứ, thứ 18 vòng nguyên lực thủy triều rốt cuộc đến. Thiên Dạ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi ra như mưa, tại nguyên lực mạnh mẽ phản chấn cùng với đau nhức đan sen tập kích dưới, toàn thân không ngừng rung động. Mỗi một đạo nguyên lực sóng biển đều cho Thiên Dạ có loại chết đi sống lại cảm giác. Trong nháy mắt từ một sóng đến chín sóng, khi làm thứ chín sóng mạnh mẽ đánh về tiết điểm bình phong lúc, Thiên Dạ phảng phất nghe được bột một tiếng vang lên giòn giã, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ bình phong tại cực kỳ mạnh mẽ nguyên lực trùng kích vào xuất hiện vô số dạng nước, phá nát ngay trong tầm tay. Thủy triều chậm rãi thối lui, nguyên lực bình tĩnh lại. Thiên Dạ tâm thần rốt cuộc buông lỏng, sau đó mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Khi làm Thiên Dạ khi tỉnh lại đã là hai ngày sau chuyện rồi. Hắn mở mắt ra nhìn thấy quen thuộc phòng học, dưới thân là lạnh lẽo kim loại đài, hiển nhiên thân đồ lại cứu hắn một lần. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Cái này chưa bao giờ đem vật còn sống coi là chuyện to tát lao đầu lại như vậy quát lớn Thiên Dạ. Thân đồ y thuật sắc thực cứng hãn, Thiên Dạ mạnh mẽ chịu đựng 18 vòng nguyên lực thủy triều, nội tạng khắp nơi tổn hại, thương thế như vậy đều có thể bị hắn chữa khỏi, hơn nữa còn không có để lại mầm họa. Bất luận thân đồ làm sao quát lớn, hiện tại Thiên Dạ trong lòng đối với hắn chỉ có cảm kích. Có 18 vòng nguyên lực thủy triều làm cơ sở, một tháng sau, Thiên Dạ rốt cuộc nhen nhóm tiết điểm, trở thành cấp 2 chiến binh. Trở thành cấp 2 chiến binh sau, đa số người liền sẽ giác tỉnh một cái cùng nguyên lực tương quan năng lực. Một phần trong đó người may mắn còn có thể tại mấy cái năng lực trong lúc đó làm ra lựa chọn. Nguyên bản thiên phú kinh người Thiên Dạ liền nắm giữ lựa chọn tư cách, hắn có thể tại hạng nặng đầu đạn, nguyên lực nhảy lên cùng với song trọng xạ kích trong lúc đó lựa chọn một cái làm năng lực của chính mình. Thiên Dạ cũng không hề làm thêm suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn hạng nặng đầu đạn. Hạng nặng đầu đạn là cái rất thường gặp năng lực, chuyên dụng với nguyên lực súng ống. Khi làm cái năng lực này khởi động lúc, là có thể nổ ra uy lực so với bình thường lớn hơn nhiều lắm một đòn, kỳ uy lực ước chừng là phổ thông xạ kích gấp dưới. Thiên Dạ nhen nhóm cái thứ hai nguyên lực tiết điểm sau, liền phát hiện từ tiết điểm này tạo ra nguyên lực đặc biệt cuồng mãnh, rất khó khống chế. Ở tình huống như vậy, chỉ chú trọng uy lực hạng nặng đầu đạn chính là thích hợp nhất cho hắn năng lực. Lại trải qua quá 2 tháng tỉ mỉ chuẩn bị, Thiên Dạ xin tham gia trại huấn luyện tốt nghiệp của thi. Khi hắn hướng đi hẻm núi lớn lúc, ngoại trừ phân phối một cái trụ cột nhất chiến địa chủy thủ bên ngoài, phía sau còn có một cái kỳ dị súng trường. Đây là một đem nguyên lực súng trường, tuy rằng nó chỉ là đơn giản nhất, trụ cột nhất loại, nhưng vẫn là đem súng nguyên lực. Tốt nghiệp cuộc thi lúc trại huấn luyện chỉ làm cho mỗi vị học viên phát một cây truy thủ, không cho phép mang theo cái khác bất kỳ trang bị. Thế nhưng học viên chính mình chế tạo thủ công trang bị là cái ngoại lệ, mặc kệ cái gì cũng có thể mang vào trường thi. Thiên Dạ toàn bộ tri thức hóa mát điểm thành tích rốt cuộc vào lúc này được đền đáp, hắn từ trụ cột nhất vật liệu xử lý bắt đầu, lại tự mình chế tạo một nhánh nguyên lực súng trường. Tuy rằng đây chỉ là một đem đơn giản nhất, nguyên thủy nhất súng nguyên lực, năng lượng áp xúc trang bị chỉ có thể chứa đựng một phát nguyên lực bắn ra. Cứ như vậy, Thiên Dạ trở thành 30 năm tới nay cái thứ nhất cầm súng nguyên lực tiến hành tốt nghiệp cuộc thi học viên. Tinh thạch tích dịch đúng là quỷ cây nhờ địch, nhưng đó là đối với cầm đơn sơ trùy thủ học viên mà nói. Cách nhau ngoài trăm thước, Thiên Dạ liền bắt đầu làm súng nguyên lực súng năng, nhắm vào, khởi động hạng nặng đầu đạn, sau đó xạ kích. Một đoàn rừng rực hồng quang từ nòng súng bay ra, trực tiếp đánh bay tinh thạch tích dịch non nửa cái đầu. Chính là như vậy đơn giản, ai cũng không quy định không thể sử dụng nguyên lực súng ống, chỉ cần ngươi tạo được đi ra. Hơn nữa Thiên Dạ một thương này uy lực phá lệ lớn, trải qua hạng nặng đầu đạn bổ trợ, đã tương đương với 3 cấp chiến binh một đòn. 16 tuổi sinh nhật sau tháng thứ 3, Thiên Dạ cuối cùng từ Hoàng Tuyển trại huấn luyện tốt nghiệp. Thiên Dạ tốt nghiệp tin tức rất nhanh truyền đi. Mấy ngày sau, Thạch Nôn liền cầm lái trọng tải xe tải, đi tới trại huấn luyện vị trí sơn cốc lối vào thung lũng. Một hoàng trong lúc đó, Thiên Dạ đã tại Hoàng Tuyển trại huấn luyện bên trong ở lại, sương sở dòng dã 9 năm. Lúc này Thiên Dạ đã có 1m85, cũng không so với Khôi Ngô hơn người Thạch Nôn thấp bao nhiêu. Trên người hắn không giống Thạch Nôn như vậy bắp thịt sôi sục khối khối rõ ràng, thế nhưng tuyệt không đơn bạc cảm giác, vóc người cân xứng thon dài, mỗi một cái đường nét đều tràn ngập sức giãn. Thạch Nôn vẫn là như cũ, chỉ là đôi lông mày khỏe mắt có thêm một chút dấu vết tháng năm, khiến người ta bỗng nhiên giật mình thời gian vô tình. Nhìn thấy Thiên Dạ, Thạch Nôn chất phát trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần thần thái, hắn giơ tay tựa hồ theo thói quen muốn sờ Thiên Dạ đầu, lập tức tầng tầng tại Thiên Dạ trên lồng ngực đánh một quyền, khen, hảo tiểu tử. Rốt cuộc sống sót đi ra. Lại đây, để cho ta ngắm nghĩa cẩn thận. Thiên Dạ ngũ quan tinh khiết long lanh, vẫn cứ thập phần thanh tú, nhưng hắn vừa nãy thừa Thạch Nôn một quyền, nhưng lại ngay cả lắc cũng không lắc một cái, để Thạch Nôn càng cao hứng hơn, khẽ động trên mặt đao đục đúa khắc ý hệt đông cứng hoa văn hóa thành một cái nụ cười. Thạch Nôn hướng về Thiên Dạ nói một tiếng, liền nhảy lên trọng tải xe tải buồng lái. Cái này một năm cũng cười không được mấy lần quân nhân đối loại phong cách này thô lô trọng tải xe tải ưa thích không rời. Các loại, chờ, Thiên Dạ cũng tới sau xe, Thạch Nôn liền lái xe chạy như bay. Tại trong buồng lái, Thạch Nôn nói, Lâm Soái nghe nói ngươi tốt nghiệp, hết sức cao hứng, ngay lập tức sẽ để cho ta tới đón ngươi. Nhưng không khéo chính là Lâm Soái gần nhất đang tại đế quốc Tây Cương tọa trấn, hoàn toàn không thoát thân được. Chỉ sợ ngươi trong thời gian ngắn không thấy được hắn. Tây Cương bên kia xảy ra cái gì sao? Thiên Dạ hỏi. Hai cái tỉnh xảy ra phản loạn, muốn độc lập. Không phải là cái gì đại sự, chỉ là xử lý có chút phiền phức. Những phản quân kia phi thường giàu hoạt, bọn hắn tổng hội trốn ở một ít nhà bình dân bên trong, để ẩn giấu thân phận của chính mình. Phản quân. Thiên Dạ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Thạch Ngôn chán ghét nói, chẳng qua là một đám không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn mà thôi. Đế quốc một mực tại toàn lực cùng hắc ám chủng tộc tác chiến, những người này không những không tiến lên tuyến xuất lực, trái lại không ngừng ở phía sau quấy rối, muốn lật đổ đế quốc thống trị. Hắc, đế quốc đã lập quốc 1.200 năm, hiện nay tổng cộng có 300 tỉnh, ngang qua 4 cái đại lục, như thế nào những này tôm tép nhại nhép có khả năng vặn ngã? Thiên Dạ lẳng lặng nghe. Nếu như lấy 2 tỉnh lực lượng là có thể đem Lâm Hy Đường kéo tại Tây Cương, như vậy phản quân đương nhiên sẽ không giống Thạch Nôn nói như vậy không đỡ nổi một đòn. Thạch Nôn yên lặng mở ra giao lộ, mới hơi có trầm trọng nói, phản quân rất phiền phức. Ta mới vừa nói qua, bọn hắn thường thường sẽ trốn ở bách tính bình thường trong, mà cái kia 2 tòa tỉnh người cũng rất ngu muội, rất nhiều người thà rằng mình và thân hữu bị liên lụy xử tử cũng phải cấp bọn hắn che chở. Lâm Soái nhất thời không làm gì được bọn hắn liền tự cho là đắc kế rồi. Hừ, đám ngu xuẩn này, kỳ thực bọn hắn hiểu được cái gì? Lâm Soái chỉ là không muốn thương tới dân chúng vô tội, không có sử dụng vườn không nhà chống thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn, này mới khiến chiến sự lùi lại. Nói tới chỗ này, Thạch Nôn dừng lại hồi lâu, mới tầng tầng thở ra một hơi, cuộc sống như thế cũng sẽ không lâu. Trải qua một thời gian nữa, nếu như vẫn không có tiến triển, Lâm Soái liền sẽ thay quân, tiếp nhận chính là mặt khác phe phái tướng quân. Bất kể là trong đó vị nào đại tướng, cái kia 2 cái tỉnh đều sẽ máu chảy thành sông. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy không hiểu trầm trọng. Liền Thạch Nôn đều phải dùng máu chảy thành sông để hình dung, như vậy muốn chết bao nhiêu người. Tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện trong, Thiên Dạ từng giết người, cũng đã không lại coi mạng người xem là không thể dễ lấy đồ vật. Nhưng là cùng những này đế quốc một đại danh tướng nhóm so ra, Thiên Dạ rồi lại xa xa không coi vào đâu. Tương lai cho dù hắn trở thành một đời đỉnh cấp sát thủ, trong cuộc đời người giết cùng hắc ám chủng tộc tính gộp lại, chỉ sợ cũng không chống đỡ những tướng quân này một cái nhẹ bóng mệnh lệnh. Trọng tải xe tải một đường lao nhanh. Thiên Dạ. Thạch Ngôn đống nhiên nói. Hả? Ngày mai bắt đầu vừa vặn là quân đế quốc bộ chiêu binh tháng ngày, ta sẽ mang ngươi tới tham gia kiểm tra. Biểu hiện tốt một chút, lần này đế quốc ngũ đại tinh anh trong quân đoàn 2 cái đều sẽ có giám khảo ở đây. nếu như ngươi biểu hiện được, liền có cơ hội đi vào. Ta sẽ tận lực. Thạch Nôn đông nhiên thở dài, nói, hy vọng ngươi có thể tiến vào tinh anh quân đoàn, tương lai cũng có một ngày có thể trở thành đế quốc danh tướng. Lâm Soái, hắn ở trong quân địch nhân quá nhiều rồi. Nghe đến đó, Thiên Dạ tâm đông nhiên chìm xuống. Thạch Nôn từ trong lồng ngực lấy ra một món đồ, đưa cho Thiên Dạ, nói, đây là Lâm Soái đưa cho ngươi. Thiên Dạ nhận lấy nhìn lên, phát hiện là một tấm gấp được ngay ngắn đặc thù giấy viết thư, mặt giấy có chứa ám văn, triển khai mặt trên dùng mạnh mẽ bút tích viết Lâm Thiên Dạ ba chữ lớn. Bất quá trang giấy góc viền có chút mốc, nếp cũng tựa hồ có chút năm tháng, nét mực cũng có chút tạm đạm. Đó là Lâm Soái 9 năm trước viết. Thạch Nôn phảng phất biết Thiên Dạ đang suy nghĩ gì. 9 năm trước. Thiên Dạ khó có thể tin. 9 năm trước, không chính là mình mới vào Hoàng Tuyển trại huấn luyện thời điểm. Lâm Soái để cho ta tiễn ngươi đi Hoàng Tuyển thời điểm, đã nói ngươi nhất định sẽ sống sót trở về. Thạch Nôn mỉm cười nói. Trọng tải xe tải một đường cấp tốc chạy, lúc đêm khuya đến một cái phi thuyền căn cứ, vừa vặn có một chiếc vận chuyển hàng hóa khí nang tàu nhập cảng, Thạch Nôn liền xe dẫn người chạy nhanh đi tới. Phi thuyền đơn giản làm tiếp tế, sau nửa đêm liền bắt đầu chuyến về. Nơi cần đến, Thương Dương. Tòa này Tần Lục trên lớn nhất công nghiệp quân sự thành thị, tại toàn bộ cảnh nội đế quốc xếp hạng thứ 3. Chương 18, đấu vòng loại. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới, 2014-03-0920-00-37 số lượng tử, 3394. Phi thuyền tại lúc tờ mở sáng bắt đầu rõ ràng hạ thấp độ cao. Nơi cần đến sắp đến. Một tia ánh nắng ban mai bắn vào, chiếu vào Thiên Dạ trên mặt. Hắn kỳ thực đã sớm tỉnh rồi, rón rén nhảy ra buồng lái, đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Trước mắt là nghiêng đại địa, che mất đường chân trời sắt thép thành thị phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ tới. Trong tầm mắt bắt mắt nhất là một tòa tháp cao, ở vào trung tâm thành phố khu vực, toàn thân trắng bạc chói mắt, giống như ngàn trượng đỉnh cao, đỉnh phun ra mây mù y hệt màu trắng hơi nước. Tháp cao nền cực kỳ rộng lớn, bao trùm 3-4 cái quảng trường. Đó là Thiên Dạ lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc thành phố trái tim, Vĩnh Động Tháp. Giá thấp nhất hắc thạch, tiện nghi nhất sắt thép, xây thành nhưng là thần tích ý hệt Vĩnh Động Tháp, ngày đêm không thôi địa vận chuyển, cung cấp toàn bộ thành thị vận hành nguồn năng lượng. Vận chuyển hàng hóa thuyền bay chậm rãi từ thành phố phía tây nam sẽ qua, phía trước không vực bên trong phi thuyền chậm rãi nhiều lên, kiểu dáng không giống nhau, trong đó thậm chí có vài chiếc là thuyền nhỏ kiểu dáng, mũi tàu phù điêu tinh xảo phiền phức. Quả nhiên xin vào cảng phi thuyền quá nhiều, nhất định phải xếp hàng. Tàu hàng bắt đầu tại trên bầu trời xoay quanh lên. Từ người điều khiển nói tục cùng oán giận trong, Thiên Dạ hiểu được, ngoại trừ công cộng vận chuyển hành khách dịch chặn tàu, tàu hàng ở ngoài, hôm nay nhiều hơn không ít tư gia phi thuyền, mũi tàu phù điêu gia huy, mỗi một cái đều là ngập trời quyền thế cùng lượng lớn tài phú tượng trưng. Tương Dương là quân đế quốc bộ chiêu binh nơi thường trú một trong, hàng năm thời điểm này đều sẽ hấp dẫn lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh niên từ bốn phương tám hướng vào tới. Năm nay người tới đặc biệt nhiều. Trong đó không thiếu quý tộc con cháu, bởi vì chiêu mộ lính mới trong danh sách có thêm hai cái quái vật khổng lồ, chiến dược thiên sứ cùng hồng hạt. Đại Tần đế quốc rất trọng quân công, cho dù là môn phiệt đại tộc, đệ tử trong tộc tổng quân lập công cũng là một cái đường tắt. Có thể tiến vào quân đoàn đặc thù thì lại cơ hồ là một bước lên trời đại danh tử. Mà chiến dược thiên sứ cùng hồng hạt, tại đế quốc trên trăm cái quân đoàn đặc thù bên trong xưa nay đều đứng hàng năm vị trí đầu. Chính là bọn họ chiêu mộ, mới kinh động đông đảo môn phiệt đại tộc. Không tiếc ngàn dặm xa xôi mà đem trong tộc ưu tú nhất con cháu đưa tới tham dự kiểm tra. Thiên Dạ chở khách thuyền bay bởi vì lệ thuộc vào quân đội, lấy được một cái khá cao nhập cảng vị trí. Hắn các loại, chờ, sau khi hạ xuống mới cảm nhận được trương binh ngày rầm rộ. Phi thuyền căn cứ hẳn là chỉ là giao thông nơi tập kết hàng một trong, dĩ nhiên đã tại buổi sáng chật ních đủ loại dòng người, phần lớn đều là trên dưới 20 tuổi thanh niên, từng cái tự tin, phấn chấn, tràn ngập hy vọng. Mà ở ngoài căn cứ, nhiều loại lục địa công cụ giao thông đã sắp xếp lên trường long. Thạch Nôn đã phát động ra trọng tải xe tải, cho dù ở đông đảo trong xe cộ, điều này cũng vẫn tính là cái tên to xác, từ quân đội thông đạo gào thét xuất hiện. Tương Dương là cả đế quốc xếp hạng thứ 3 công nghiệp quân sự thành thị, ngoại trừ nửa cái thành phố quảng trường là quân đội quản chế khu bên ngoài, bất luận mặt đất con đường vẫn là không trung tuyến đường, đều cài đặt quân đội chuyên dụng thông đạo. Thiên Dạ một mực mắt không kịp nhìn địa nhìn ngoài cửa sổ, bọn hắn chạy con đường là khu quân sự. So với Hoàng Tuyển trại huấn luyện chỉ nói thực dụng không nói mỹ quan một mạc, hai bên lối kiến trúc gia tăng rồi không ít trang sức cảm giác, nhưng vẫn không mất cường tráng uy nghiêm. Trại tân binh tại cuối con đường, xa xa là có thể nhìn thấy cái kia thật dài báo danh đội ngũ đã sắp xếp ra cổng vòm. Tại âm ý trong đám người, Thạch Nôn cao giọng đối phụ trách báo danh quan quân nói, ta muốn trực tiếp đến duyệt lại khu. Hắn lấy ra chứng minh thân phận, mang theo Thiên Dạ trực tiếp tiến vào đại doanh, vì hắn công việc báo danh thủ tục, sau đó đem một cái đại biểu thân phận làm bằng đồng minh bài đưa cho Thiên Dạ. Minh bài trên dùng máy móc dập ra Lâm Thiên Dạ ba chữ. Nhìn minh bài trên chữ Lâm, Thiên Dạ trong lòng có loại khó mà hình dung cảm giác. Từ lúc sinh ra tới nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình có thuộc về. Cái này chữ Lâm, không riêng khắc ở minh bài trên, cũng dấu ấn ở trong lòng hắn. Sau đó, Thiên Dạ đã bị một người lính đưa vào bên trong doanh. Bên trong doanh là kiểm tra khu vực, Thạch Nôn cũng không thể đi vào. Thẳng đến đi vào bên trong doanh trại, Thiên Dạ mới phát hiện tòa này quân doanh so với ngoài cửa xem ra còn phải lớn hơn nhiều. Mấy ngàn tên đã thông qua cơ bản tố chất sàng lọc ban đầu thanh niên dựa theo minh bài trên đánh số, được an bài tiến mỗi cái doanh trại. Ngày mai mới là chính thức khảo hạch tháng ngày, hôm nay bọn hắn đem nghỉ ngơi trước một ngày, để phát huy ra tốt nhất trình độ. Rất nhiều người trẻ tuổi đều là đón xe thậm chí là vận chuyển hành khách dịch trạm tàu mà đến, những này cung phần lớn bình dân sử dụng giao thông công cộng công cụ toàn bộ là hắc thạch hơi nước động lực khởi động, cộng đồng đặc điểm chính là tạm tâm cùng sốc này. Như vậy đường dài lữ hành thập phần khổ cực, đối thể năng của bọn hắn có ảnh hưởng rất lớn, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng cuộc thi biểu hiện. Tại liên quan đến quân đội kiểm tra phương diện, đế quốc luôn luôn phi thường công bằng, cực nhỏ cho môn phiệt con cháu thế gia đặc thù chiếu cố. Cái này cũng là đế quốc lập quốc căn bản. Nếu không thì một cái vô năng hoàn khố nếu như mang binh lên chiến trường, cái kia chính là tai nạn. Hắc ám chủng tộc giết người, có thể chắc chắn sẽ không quản ngươi có thân phận gì địa vị. Đế quốc chiêu binh trong cuộc thi cho tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là nguyên lực, kỹ năng vật lộn có thể cùng súng ống sử dụng. Các thí sinh ăn qua cơm tối, đã bị chạy về ký túc xá lên giường ngủ. Thiên Dạ đã quen phục tùng mệnh lệnh, đèn vừa tắt liền lên giường, rất nhanh ngủ say. Thế nhưng trong túc xá cái khác thí sinh nhưng có người hưng phấn có người căng thẳng, làm sao đều ngủ không được. Hai cái đến từ cùng một cái xa xôi thành thị thanh niên dứt khoát lặng lẽ hàn huyên lên. Không biết qua bao lâu, đã ngủ say Thiên Dạ bỗng nhiên một trận khiếp đảm, lập tức mở mắt ra. Thân thể của hắn ở bề ngoài không có động tác, trên thực tế hết thảy bắp thịt đã căng thẳng, bất cứ lúc nào có thể nổi lên giết người, mà con mắt cũng chỉ là mở ra một cái khe, lặng yên quan sát chu vi. Đúng lúc này, Thiên Dạ ngơ ngác phát hiện cửa phòng cửa sổ nhỏ bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm đàn ông trung niên mặt, chính mặt không thay đổi nhìn trong phòng mọi người. Nhưng là ngoại trừ Thiên Dạ ở ngoài, dĩ nhiên không có cái khác người chú ý tới cái này đàn ông trung niên. Có một cái thí sinh rõ ràng tầm mắt quét qua cửa sổ, nhưng dù là dường như hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng. Cái kia đàn ông trung niên bỗng nhiên hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, liền xoay người rời đi. Thẳng đến hắn biến mất sau đó, Thiên Dạ mới từ trong kinh hãi khôi phục như cũ. Bất quá lần này, hắn làm thế nào đều không ngủ được. Chỉ chốc lát sau, một cái hình dáng không gì đặc biệt đàn ông trung niên rời khỏi nhà này nhà ký túc xá. Sau đó lại tiến vào mặt khác một tòa. Khi hắn đi đến sở hữu nhà ký túc xá lúc, trong tay cái kia dày đặt một tờ trong danh sách, đại đa số danh tự bên cạnh đều đánh cái ít, chỉ có số ít danh tự bên cạnh tiêu chú con số, từ 1 đến 9 đều có. Mà Thiên Dạ danh tự bên cạnh nhưng là vẽ cái dấu sao. Dày đặt trong danh sách, chỉ có 14 danh tự bên cạnh ghi chú cái này đánh dấu. Thiên Dạ cũng không biết, hắn tại trong lúc vô tình đã qua cửa thứ nhất. Sáng sớm hôm sau lúc, chói hai tiếng chuông đem hết thể thí sinh từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Thiên Dạ theo dòng người lao ra doanh trại, tại trên thao trường xếp thành hàng dừng lại. Ở đây các thí sinh bị chia làm 3 tổ, sau đó phân biệt tiến hành bất đồng cuộc thi. Thiên Dạ tổ này đem trước tiên tham gia nguyên lực súng ống xạ kích cuộc thi. Phân phát cho các thí sinh đều là đặc chế cuộc thi chuyên dụng súng nguyên lực, uy lực bị trên diện rộng điều thấp, đồng dạng nguyên lực tiêu hao cũng thuận theo giảm thiểu. Cho dù cấp 1 chiến binh cũng có thể liên tục bắn trên 6-7 thương. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể hoàn thành toàn bộ cuộc thi môn học. Nếu là đổi chính quy súng nguyên lực, cho dù là cơ bản nhất cấp 1 súng ống, chỉ sợ cũng liền Thiên Dạ vượt xa cùng thế hệ trầm trọng cô đọng nguyên lực cũng khó có thể hoàn thành toàn bộ xạ kích môn học. Kiểm tra xong súng nguyên lực, Thiên Dạ rồi cùng mặt khác 9 tên thí sinh đồng thời đứng ở xạ kích tuyến trước. Ngoài trăm thước dâng lên 10 cái cố định địa, tất cả đều là nhân diện chu ma hình tượng. Đang quen thuộc vũ khí, chờ đợi xạ kích phát lệnh thời điểm. Thiên Dạ bên trái một người trẻ tuổi hướng về hắn liếc mắt nhìn, đồng nhiên gãi gãi của mình đúng quần, lại huýt sáo, nói, tiểu tử, chơi đùa thương sao. Phối hợp hắn nháy mắt ra hiệu vẻ mặt, đây là một câu giọng mang hai ý nghĩa, hết sức hèn mọn khiêu khích. Thiên Dạ hướng về hắn liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, không chơi đùa, bất quá bóp nát quá mấy cái, ngươi muốn thử xem. Người trẻ tuổi kia nhất thời khuyết đại cười to, nói, ta thật sự rất sợ a. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Dám cùng ta nói như vậy lời nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng sẽ không cho ngươi phân số tăng thêm một phần, không phải sao? Thiên Dạ bình tĩnh hỏi ngược lại. Người trẻ tuổi kia nhất thời đầy mặt trướng đến đỏ bừng, cả giận nói, hung hăng a, tiểu tử. bất quá không nên nói chuyện lung tung, đế quốc thế tộc, còn chưa tới như vậy không biết xấu hổ, sẽ ở loại này trong cuộc thi dở trò. Nếu lao tử nhìn ngươi không vừa mắt, đương nhiên muốn thắng được sạch sẽ đẹp đẽ. Thắng ta. Ngươi đừng đùa. Thiên Dạ vẫn là loại kia có thể tức giận đến người phát rồ hờ hững. Người trẻ tuổi kia mặt lập tức chìm xuống, vậy thì đến đánh cược một hồi. Thiên Dạ nhíu mày, nói, đánh cuộc gì? Quá nhỏ ta không có hứng thú. Người trẻ tuổi đưa tay kéo xuống giữa cổ dây chuyền, mang theo đưa tới Thiên Dạ trước mặt. Dây chuyền là màu bạc, cuối cùng mang theo một cái to bằng ngón cái phương bài, mặt trên có khắc một cái đầu chim ưng. Người trẻ tuổi nói, liền dùng cuộc thi lần này kết quả đến đánh cược. Nếu như ta thua, vật này sẽ là của ngươi. Thiên Dạ đưa tay ra, tò mò nắn nuốt khối này tiểu tấm bảng, hỏi, vật này phải dùng làm sao? Nghe hắn khẩu khí, hiển nhiên đã đem dây chuyền trở thành vật trong túi. Người trẻ tuổi kia lập tức bị tức được không nhẹ, cười lạnh nói, ngươi lại còn coi chính mình thắng chắc. Thiên Dạ chăm chú gật đầu, đó là đương nhiên. Sau đó lại truy hỏi một câu, vật này dùng như thế nào? Người trẻ tuổi hận đến ngứa ngáy hàm răng, cả giận nói, đây là của ta tín vật. Ngươi cầm vật này, là có thể hướng về gia tộc của ta để một hạng yêu cầu. Chỉ cần tại ta quyền hạn trong phạm vi, bất kể là yêu cầu gì, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Lúc này cái khác các thí sinh cũng chú ý tới hai người tranh chấp, dồn dập nhìn sang. Bọn hắn đều chú ý tới phương bài trên đầu chim ưng, lập khắc liền có người đổi sắc mặt, hiển nhiên nhận ra cái kia ký hiệu. Dĩ nhiên là ngụy ra người. Có người nói nhỏ. Nghe được người chung quanh nói nhỏ, người trẻ tuổi lập tức tinh thần tỉnh lại, hất cằm lên, một bộ tiểu gà trống trương cuồng. Thế nhưng Thiên Dạ nhưng không có hắn dự đoán phản ứng, chỉ là ồ một tiếng, sau đó đánh giá người tuổi trẻ trong ánh mắt trái lại có thêm ngờ vực. Ý kia quá rõ ràng bất quá, liền ngươi cái này hùng dạng, cái gọi là quyền hạn có thể nhiều đến bao nhiêu. Người trẻ tuổi kia lần thứ hai bị tức đến, hét lớn một tiếng, đánh cược là không cá cược. Thiên Dạ rốt cuộc gật đầu, đánh cuộc. Người trẻ tuổi cũng không nói thêm nữa, mà là bưng lên súng nguyên lực, lẳng lặng chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Cuộc thi đã đến giờ. Một tiếng huýt còi sau đó, 10 tên thí sinh tất cả đều bưng lên súng nguyên lực, bắt đầu chăm chú nhắm vào. Đại đa số súng nguyên lực xạ kích độ chính xác không ra sao, muốn đánh chúng ngoài trăm thước bia ngắm rất dễ dàng, nhưng muốn mệnh chúng hồng tâm liền phi thường khó khăn. Hồng tâm khu vực có thể đạt được 100 hoàn, thế nhưng chỉ có to bằng ngón tay. Nếu như rơi vào hồng tâm ở ngoài, tối đa cũng liền có 80 hoàn. Các loại hình xạ kích bia đều là như vậy tỷ số. Cũng không lâu lắm, liền có tiếng súng vang lên. Một đạo tinh tế hồng quang đánh chúng vào bia ngắm. Kim loại bia ngắm cơ cơ, một người cao bia ngắm trung thượng vị trí mở ra một cái lỗ nhỏ. Một thương này uy lực không nhỏ, nhưng là độ chính xác lại không ra sao, chỉ tính miễn cưỡng trên bia mà thôi. 20 hoàn. Giám khảo cao giọng báo bia, một người khác giám khảo thì lại ghi nhớ thành tích. Tiếng súng theo sắp xếp thứ tự vang lên, 8 người tất cả đều trúng bia, thế nhưng cao nhất một người cũng chỉ có 50 hoàn. Trong nháy mắt, không có nổ súng cũng chỉ còn sót lại người trẻ tuổi cùng Thiên Dạ rồi. Người trẻ tuổi đã ngắm rất lâu. Mà Thiên Dạ một mực tại bên cạnh nhìn chăm chú vào hắn. Tại Thiên Dạ dưới ánh mắt, người trẻ tuổi luôn có chút tâm phủ khí táo cảm giác. Khi hắn bóp cò súng nháy mắt, trong lòng lập tức kêu to gay go. Chương 19, Bí truyền, Thiên Trọng Sơn. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1012-00, một số lượng tử, 3185. Người trẻ tuổi một thương này đồng dạng đánh xuyên qua bia ngắm, lưu lại trứng gà lớn nhỏ chỗ trống. Thế nhưng điểm đến vẫn là khoảng cách hồng tâm có chút xa. So với hắn hàng ngày thành tích có chút thất thường, bất quá hắn bình thường huấn luyện thương kém cỏi nhất cũng là mang đầu ngắm. 70 hoàn. Giám khảo nhất thành bất biến báo bia âm thanh. Người trẻ tuổi có chút thất vọng, nhưng lập tức lại có chút đắc ý, dù sao đây là cho tới bây giờ tốt nhất thành tích. Tới phiên ngươi. Hắn trừng mắt Thiên Dạ, tàn bạo nói. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, bưng lên súng nguyên lực, xung năng nhắm vào làm liền một mạch, giơ tay bắn một phát đánh ra ngoài. Màu đỏ nguyên lực bắn ra hướng tiêu bia. Nhưng nhìn điểm đến lại rõ ràng có chênh lệch chút ít rồi, tối đa cũng tiểu tại 50 hoàn khu giữa bộ dáng. Người trẻ tuổi nhất thời mặt có vui vẻ, nhưng là lập tức ý cười của hắn liền đọng lại ở trên mặt. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, màu đỏ nguyên lực bắn ra đột nhiên tại bia ngắm trên nổ tung, lại đem hơn một nửa cái bia ngắm nổ nát. Hồng tâm khu vực tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. 100 hoàn. Nghe được huấn luyện viên báo bia âm thanh, người trẻ tuổi nhất thời trố mắt ngoác mồm, thất thanh nói: Như vậy cũng được. Như vậy đương nhiên được. Sau đó di động bia, Thiên Dạ vẫn là tiện tay một thương, ngưng tụ nguyên lực bắn ra mặc dù có chút lệch khỏi hồng tâm, thế nhưng đánh bể toàn bộ bia ngắm. Lần này xạ kích, Thiên Dạ như cũng là mãn hoàn. Sau đó tại viễn trình cận trình, vận động xạ kích cùng với bắn nhanh trong lúc thi kiểm tra, thiên dạ đều là mỗi một thương nát tan địa, tự nhiên mỗi một thương mãn hoàn. Người trẻ tuổi kia đã sớm không cười được. Hắn đã phát hiện, thiên dạ có thể có được mãn hoàn thành tích cũng không phải may mắn. Không nói những cái khác, liền cái này cuộc thi chuyên dụng nát thương, hắn chính là sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng chỉ có thể đủ đánh so với những người khác hơi hơn lớn lỗ đi ra. Mà thiên dạ dùng đồng dạng thương nhưng có thể mỗi một thương bạo địa, này ở trong chênh lệch, là ở nguyên lực tiến lên. Cuộc thi kết thúc, người trẻ tuổi trực tiếp đem dây chuyền bỏ vào thiên dạ trong tay, nói, ta tên Ngụy Phá Thiên. Chúng ta Ngụy gia tại Viễn Đông tỉnh còn có chút tiểu danh khí. Sau đó nếu như ngươi có thời gian đi Viễn Đông tỉnh lời nói, là có thể hướng về chúng ta Ngụy gia đưa ra yêu cầu. Nghe được cái này uy vũ khí phách danh tự, thiên dạ thoáng cứng lại, nếu như hắn không đem văn hóa khóa toàn bộ trả lại Trương Tĩnh lời nói, thân phận của người trẻ tuổi minh bài trên, rõ ràng viết chính là Ngụy Khải Dương ba chữ. Người trẻ tuổi nhìn thấy thiên dạ vẻ mặt, lúc này khí kiền vân thiên địa vô vô chính mình lồng ngực, lớn tiếng nói, Phá Thiên là ta cho mình lấy hiệu, như thế nào, rất tốt chứ. Có hay không bị khí phách của ta thuyết phục? Ta Ngụy Phá Thiên, tương lai nhưng là phải trở thành có thể một quyền đánh nát thiên không nam nhân. Thiên dạ tiếp nhận dây chuyền, đối Ngụy Phá Thiên quan cảm hơi có đổi mới. Gia hỏa này ngược lại cũng đúng là cái nói là làm hắn tử, tuy rằng hành vi cử chỉ có chút dáng vẻ lưu manh, một điểm không giống con cháu thế gia. Mặt khác chính là danh tự có chút ốc, chứ này liền không có quá nhiều khuyết điểm. Đang đuổi đi xuống một cái trường thi trên đường, thiên dạ rốt cuộc hướng về Ngụy Phá Thiên hỏi một cái nín rất lâu vấn đề, ngươi vừa nãy vì sao lại tìm ta phiền phức? Bởi vì thân phận của ta. Ngụy Phá Thiên lập tức đối thuyết pháp này xì mũi coi thường, thân phận. Bình dân sao? Ha ha, ta nhưng không phải những kia tự giác xuất thân cao quý ngu xuẩn, huống hồ bình dân có thể đứng ở chỗ này đều là manh nhân. Sở dĩ ta sẽ gây sự với ngươi, chỉ là bởi vì mặt của ngươi mà thôi. Thiên dạ vướt mặt của mình, có chút bừng tỉnh nói, mặt của ta. Nha, đã minh bạch, ta và ngươi một cái nào đó kẻ thù dung mạo rất giống như, đúng không? Ngụy Phá Thiên lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ta chính là đơn thuần chán ghét tiểu bạch kiểm mà thôi. Nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, ta liền sẽ có đánh lên một quyền kích động. Ngươi tại sao có thể so với nữ nhân của ta xinh đẹp hơn? Nghe được lý do này, thiên dạ cảm giác mình tay cũng có chút ngứa, cũng rất muốn cái gì đánh lên một quyền, nói thí dụ như. Một cái nào đó muốn đánh tan thiên không nam nhân mũi. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên có chút cười quỷ dị, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta lại đánh cược một lần. Liền đánh cược cuộc kế tiếp cuộc thi thắng bại, thế nào? Tiền đặt cược cùng vừa nãy như thế. Ngươi nếu bị thua, liền đem dây chuyền trả lại cho ta. Thiên dạ hướng về hắn liếc mắt nhìn, nói, nhưng ngươi dường như chỉ có một cái dây chuyền. Ngụy Phá Thiên lập tức giơ lên cổ tay, nói, ta còn có cái này. Trên cổ tay của hắn còn có cái vòng tay, chất liệu cùng dây chuyền giống nhau như lúc, mặt trên đồng dạng mang theo một cái minh bài. Thiên dạ khẽ cau mày, nói, ta làm sao luôn cảm thấy vật này dường như không có gì dùng. Liền ngươi cái này gấu. Nha. Bộ dáng này, ngươi ở trong gia tộc thật có cái gì quyền hạn sao? Thiên dạ suýt chút nữa liền đem liền ngươi cái này hùng dạng cho để lộ ra. Nhưng đã đến trình độ như thế này, Ngụy Phá Thiên đương nhiên rõ ràng hắn nguyên bản muốn nói cái gì. Đối với thiên dạ kia không che giấu chút nào hoài nghi, Ngụy Phá Thiên gương mặt đã sớm đã biến thành tái nhợt, lửa giận hừng hực nói, dù sao kết cục thi xong dây chuyền ta liền sẽ thu hồi lại, ta có nhiều quyền hạn sẽ không cần ngươi tới quan tâm. Sau đó cuộc thi, là đánh lộn vật lộn. Đánh lộn quy tắc rất đơn giản, một chọi một chiến đấu, có thể tùy ý khiêu chiến bất luận người nào, thế nhưng không thể cự tuyệt những người khác khiêu chiến. Toàn bộ trong cuộc thi mặc kệ thua bao nhiêu lần, chỉ cần có thể lũy kế thắng đầy 5 tràng, cho dù hoàn thành đánh lộn vật lộn cuộc thi, sau đó sẽ lấy tỷ lệ thắng đến quyết định cuộc thi thứ tự. To lớn thao trường bị phân chia thành trên 100 cái đánh lộn tràng, mỗi khối đánh lộn giữa trường đều đứng đấy một tên quân nhân, đảm nhiệm trọng tài. Thiên dạ vừa mới đi tới đánh lộn tràng, Ngụy Phá Thiên liền đứng ở thiên dạ trước mặt, một bên đem đầu ngón tay bóp đùng đùng vang vọng, một bên không có hảo ý cười hắc hắc. Này, Lâm, ngươi bây giờ chịu thua vẫn tới kịp, miễn cho một hồi bị đánh quá thảm. Ngụy Phá Thiên lại khôi phục bộ kia láo lỉnh làn điệu. Thiên dạ nổi lên một cái như có như không nụ cười, nói, thế nhưng ngươi bây giờ chịu thua có thể không còn kịp rồi. Ngụy Phá Thiên sắc mặt nhất thời chìm xuống, cười lạnh nói, vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Đến thời điểm ngươi đừng khóc tố ta dựa vào gia tộc thân phận khi dễ ngươi là tốt rồi. Ngụy Phá Thiên hai chân dạng ra, cánh tay chậm rãi ôm tròn, theo nguyên lực phun trào, cả người hắn khí thế bỗng nhiên biến đổi, trầm ngưng cực kỳ, liền như một dãy núi nằm ngang ở thiên dạ trước mặt. Ta liền cho ngươi nhìn nhìn cái gì là chân chính bí truyền cách đấu thuật. Ngụy thị bí truyền, Thiên Trọng Sơn. Ngụy Phá Thiên từ âm thanh đến khí thế đã hoàn toàn thay đổi, khí thế bằng bạc, trầm ổn dày nặng, liền như đột nhiên đổi thành một người khác. Thiên Dạ nhất thời cảm giác được vô hình áp lực phả vào mặt. Lại thật có bí truyền cách đấu thuật thứ này. Trước đây tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện lúc Long Hải đã từng nhắc qua tại một ít môn phiệt thế gia cùng trong tông phái, liền có lấy nguyên lực làm trụ cột bí truyền cách đấu thuật, thường thường huyền ảo khó dò, uy lực cực lớn. Bất quá Hoàng Tuyền trại huấn luyện lại chưa từng có dạy dỗ quá bất kỳ thành hệ thống cách đấu thuật, Long Hải chỉ nói rõ đánh lộn cơ bản nguyên lý, cơ thể sống chỗ yếu, cùng với làm sao dùng tối phương thức hữu hiệu, giảm thiểu tự thân bị thương, mở rộng đối địch tay thương tổn. Đây là Thiên Dạ lần thứ nhất trực diện chân chính cách đấu thuật. Hắn hơi có chút căng thẳng, nhưng là trong lòng càng nhiều chính là hưng phấn, một loại khát vọng chiến đấu hưng phấn. Ngụy Phá Thiên hướng về Thiên Dạ ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đến, đại gia ta cho ngươi xuất thủ trước. Ta muốn là động thủ, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Hoàng Tuyền đã dạy cho Thiên Dạ rất nhiều thứ, duy nhất không có khách khí cùng lễ nghi. Thiên Dạ không do dự chút nào, Ngụy Phá Thiên lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên tiến lên trước một bước, một cái đá ngang mạnh mẽ hướng về Ngụy Phá Thiên rút đi. Này một nhanh chân được như oanh lôi chớp giật, không trung dĩ nhiên vang lên nhẹ nhẹ đùng đùng âm thanh. Thiên Dạ vừa nhấc chân, Ngụy Phá Thiên ổ lên một tiếng, trên mặt lập tức biến sắc. Phản ứng của hắn cũng nhanh đến đỉnh phong, trong nháy mắt biến ảo bắt đầu tư thế, eo người chìm xuống, hai tay vung lên, sinh sinh phong bế Thiên Dạ đá ngang. Phịch một tiếng vang trầm, Thiên Dạ này một cái đá ngang lại đem Ngụy Phá Thiên đá được cả người lướt ngang mấy mét. Không trung còn tại vang đùng đùng giang đầu y hệ tâm thanh, đây là hai người nguyên lực giao phong kết quả. Thiên Dạ cũng ân một tiếng, phản ứng của đối phương rất nhanh, phòng ngự khá là tinh diệu, thế nhưng va chạm sau cảm nhận được sức mạnh thấp, lại lớn ra Thiên Dạ dự liệu. Này một chân Thiên Dạ vốn chỉ là thăm dò, bất quá ra 8 phần 10 lực mà thôi, lại liền đem Ngụy Phá Thiên đá ra ngoài. Phải biết nếu là ở Hoàng Tuyền trại huấn luyện, Thiên Dạ đi lên lớp học hơn phân nửa học viên cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra mà đỡ lấy cái này đá ngang. Xem Ngụy Phá Thiên bộ dáng giật mình không giống giả bộ, Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi, đùi phải nhanh như tia chớp bay lên, lại là một cái đá ngang quất về phía Ngụy Phá Thiên. Lần này, Thiên Dạ đã dùng toàn lực. Ngụy Phá Thiên nghe được những kia do nguyên lực đưa tới nhỏ bé đùng đùng thanh âm, thay đổi sắc mặt, một tiếng kêu quái dị, toàn thân bỗng nhiên dựng lên một tầng đất màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, hai tay hộ thân, lấy công đại thủ, vừa vặn hướng về Thiên Dạ đá ngang đánh tới. Lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, nếu như không mượn công kích tư thế liều một phen, tất nhiên sẽ lần thứ hai bị đá đi ra ngoài, vậy thì sẽ trực tiếp ra đánh lộn sân bãi. Lại là một cái úc lôi y hệt văng trầm, Ngụy Phá Thiên lại không lùi. Nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện tốt, bởi vì hắn đã không cách nào thông qua lùi về sau đến tiêu mất Thiên Dạ hết sức trầm trọng đá ngang. Ngụy Phá Thiên miễn cưỡng đè xuống ngực bước lên một ngụm huyết khí, vừa khiếp sợ lại là phiền muộn, cái này đá ngang sức mạnh đã đuổi sát 3 cấp chiến binh. Nếu như Thiên Dạ không tới 17 tuổi liền có 3 cấp trình độ, vậy còn tới tham gia cái gì cuộc thi, trực tiếp cũng sẽ bị mấy đại đỉnh cấp quân đoàn phải đi. Trong lòng hắn mới oán trách một câu, Thiên Dạ đã nhào tới, quyền đấm cước đá lên gối cùi trỏ, thế tiến công như mưa rông gió bao kéo tới, mỗi nhớ công kích đều nhắm thẳng vào các nơi chỗ yếu, rơi thế thì lại hết sức trầm trọng. Ngụy Phá Thiên liền như bao táp bên trong thuyền nhỏ, nỗ lực sống quá 7-8 lần công kích, thủ thế đã bị Thiên Dạ hoàn toàn đánh tan, hai tay phòng thế bị phá mở, trung môn mở ra. Thiên Dạ một tay đỡ lên Ngụy Phá Thiên hai tay, một tay nhẹ nhàng tại hắn bụng đánh một cái. Lần này theo, đệ Thiên Dạ tiêu chuẩn đúng là nhẹ nhàng, bởi vì hắn đã tịch thu sắp tới một nửa sức mạnh. Nhưng là Ngụy Phá Thiên bụng ngoài ý liệu mềm mại, Thiên Dạ toàn bộ nắm đấm đều lõm vào. Nếu như Thiên Dạ thật ra toàn lực, cú đấm này chỉ sợ sẽ đem Ngụy Phá Thiên nội tạng toàn bộ đánh nát. Thiên Dạ cũng thập phần bất ngờ. Bụng là khí hải vị trí, nguyên lực vòng xoáy ngưng tụ nơi, hắn biết mình nguyên lực cường độ so với thường nhân muốn dày nặng quá nhiều, cho nên mới lưu thủ, nguyên vốn không nghĩ tới một quyền có thể giải quyết vấn đề. Cú đấm này sức mạnh nếu như rơi ở trại huấn luyện học viên trên người, nhiều nhất để cho bọn họ hơi được ảnh hưởng. Trên thực tế Thiên Dạ còn chuẩn bị 7-8 loại công kích đã chuẩn bị thủ đoạn, có thể ở không phế bỏ đối thủ dưới tình huống, đem hắn đánh ngã, nhưng là bây giờ tựa hồ đã hoàn toàn không cần dùng. Ngụy Phá Thiên, vị này có Ngụy thị bí truyền cách đấu thuật, Thiên Trọng Sơn cao thủ, xem ra đã bị một quyền giải quyết. Thiên Dạ đột nhiên lùi về sau mấy mét, kéo ra cùng Ngụy Phá Thiên khoảng cách. Ngụy Phá Thiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tay run rẩy chỉ vào Thiên Dạ, mang theo khó có thể tin vẻ mặt, miễn cưỡng nói câu điều này cũng có thể. Sau đó liền bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, bắt đầu nói lên nói xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, như bẻ cành khô. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-1020-00-02 số lượng tử, 3280. Trận này, đương nhiên là Thiên Dạ thắng. Đảm nhiệm trọng tài thượng úy tuyên bố Thiên Dạ thắng lợi, nhìn về phía Thiên Dạ trong ánh mắt có thêm chút thưởng thức. Ngụy Phá Thiên sau khi ói xong gần như hư thoát, bị đồng bạn của hắn chống xuống. Cũng không lâu lắm, Thiên Dạ liền lại nên đón mới đối thủ, một cái cấp 2 chiến binh. Thiên Dạ xông lên chính là dừng lại, một trận như gió bão công kích, đánh cho đối thủ không hề hoàn thủ chỗ trống. Vị này xem ra so với Ngụy Phá Thiên còn yếu, còn không kiên trì quá một phút đã bị Thiên Dạ một cước đá ra cách đấu tràng. Sau đó đối thủ từng cái tới, lại một mỗi người xuống, Thiên Dạ trong nháy mắt liền lấy được 5 thắng liên tiếp. Từ vây xem thí sinh phản ứng cùng xì xào bàn tán xem, những này đến đây tham gia khảo hạch học viên bên trong có không ít người là cái gọi là cách đấu cao thủ, cùng Thiên Dạ chiến đấu quá một tên khác lại cũng nắm giữ bí truyền cách đấu thuật. Bất quá người này vừa mới lên tràng, Thiên Dạ rồi cùng hắn liền đối ba quyền, triệt để đem cái này ra hỏa ngập trời khí thế đánh thành rùa rụt cổ phòng thủ. Sau đó tại Thiên Dạ khí như cầu vồng một trận đấm đá dưới, mới một phút cái này cách đấu thuật cao thủ đã bị đánh ngất đi. Nếu như không phải tiểu tử này vừa ra sân trước hết cao giọng gọi ra bí truyền cách đấu thuật danh xưng, Thiên Dạ căn bản sẽ không nghĩ đến hắn lại cũng là người mang bí thuật. Nhưng là từ đầu đến cuối, Thiên Dạ cũng không thể thấy được cái này tên là Lưu Hỏa Tiêu Kim Vạn Trọng Phá bí mật quyền đến tuột cùng trường ra sao. Mấy trận giao thủ xuống, Thiên Dạ phát hiện những vị cao thủ này tất cả đều ngoài dự đoán yếu, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. So sánh với đó, Ngụy Phá Thiên xem như là trong bọn họ mạnh nhất, Thiên Dạ vẫn là chăm chú bỏ ra chút khí lực mới đem hắn giải quyết. Cũng bởi vì Ngụy Phá Thiên là thứ một trận, vì lẽ đó mặt sau Thiên Dạ ra tay đều để lại hơn phân nửa lực, cuối cùng cũng coi như không có xảy ra án mạng. Năm chàng đánh qua, Thiên Dạ phương cảm thấy vừa mới hoạt động mở ra gân cốt, trong lồng ngực chiến ý chính cháy hừng hực, thế là dương dương mắt hổ mà nhìn về phía chu vi, chờ đợi cái kế tiếp đối thủ xuất hiện. Bất quá hắn không đợi đến đối tay, chỉ chờ đến rồi trọng tài gầm lên giận dữ, ngươi đã thông qua được, đến bên cạnh ở lại đi, đừng ở chỗ này chiếm địa phương. Thiên Dạ giờ mới hiểu được, nguyên lai trong lúc vô tình đã 5 thắng liên tiếp rồi. Trận này kiểm tra cho Thiên Dạ cảm giác liền như tiểu hài tử tại làm trò chơi, cùng Hoàng Tuyển Trại huấn luyện bên trong loại kia từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy chí mạng đánh lộn huấn luyện quả thực là trên trời dưới đất phân biệt. Thiên Dạ rời khỏi cách đấu tràng, xem qua hắn đánh lộn các thí sinh giờ khắc này trong mắt đều đã có sâu sắc kinh hãi. Thiên Dạ ra tay mới nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ có điều rất nhanh, ngoan độc, đủ chuẩn mà thôi. Tình cờ dùng chút cách đấu kỹ xảo, cũng đều là chút đánh lộn người mới học đều biết thô thiện chiêu số. Muốn nói chỗ đặc biệt, hắn cũng chính là có thể nắm lấy đối thủ cho dù là cực kỳ nhỏ kẽ hở, đuổi đánh tới cùng, một lần phá địch mà thôi. Nhưng mà trong đám người mấy cái chân chính cường giả, bao quát giám khảo ở bên trong, trên thực tế tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn hắn rất rõ ràng Thiên Dạ dùng là chiến trường giết người cách đấu thuật. Loại này cách đấu thuật không tốn chiêu, cũng không có cái gì kỹ xảo. Chính là theo đuổi đơn giản nhất trực tiếp đánh giết đối thủ. Loại này trực tiếp đến đơn giản thô bạo trình độ kỹ năng vật lộn, mới là khó nhất ứng đối đồ vật. Người kia là ai? Đến từ nơi nào? Một ít giám khảo đấy lòng đã nổi lên mấy cái đáp án. Trong đó có Hoàng Tuyển Trại huấn luyện, cũng có mấy cái không kém hơn Hoàng Tuyển Trại huấn luyện địa phương thần bí. Thiên Dạ còn không biết, giờ khác này hắn tại thí sinh bên trong đã lặng lẽ có một cái mới bí danh, người điên. Thiên Dạ cái này mới nhìn qua thanh tú được thậm chí có chút nhu nhược thiếu niên. Thật sự bước lên cách đấu chẳng lúc, lại biết đánh được điên cuồng như thế. Thiên Dạ là nhanh nhất kết thúc đánh lộn khảo hạch, hắn phải chờ đám này thí sinh tất cả đều thi xong, mới có thể đồng thời cả đội đi tham gia cuối cùng một hạng cuộc thi. Thiên Dạ đi tới bên sân khu nghỉ ngơi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy một chén nước từ từ uống. Không đến bao lâu, liền lục tục có thí sinh đi tới khu nghỉ ngơi. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Dạ, đều có nồng đậm kiêng kỵ, không hẹn mà cùng địa cùng Thiên Dạ giữ vững khoảng cách. Chưa tới mấy phút, Ngụy Phá Thiên lại cũng đi tới, sau đó đặt mông ngồi vào Thiên Dạ bên người. Ngươi lại cũng đã qua. Thiên Dạ nhìn hắn, có nhiều hứng thú hỏi. Ngụy Phá Thiên mở trừng hai mắt, cả giận nói, cái gì gọi là lại? Ngươi cũng không nhìn một chút ta Ngụy Phá Thiên là ai? Nhớ ta Ngụy thị bí mật quyền Thiên Trọng Sơn đó là cỡ nào uy lực, làm sao sẽ ứng phó không được loại này tiểu tình cảnh? Cái gọi là Thiên Trọng Sơn, tức là... Lời nói này nghĩ đến Ngụy Phá Thiên không phải lần đầu tiên khoe khoang rồi, nói tới vừa vội vừa nhanh. Chỉ chớp mắt ở giữa liền toàn bộ đổ ra. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên ngoác mồm lẻ lười ở lại miệng, gương mặt nghẹn đến cực kỳ khó coi. Vừa mới tại cách đấu trang trên, Ngụy Phá Thiên nhưng là bị Thiên Dạ đánh cho không còn sức đánh trả, thậm chí tại chỗ bị đánh đến nôn. Hắn hiện tại càng là nói khoác Thiên Trọng Sơn lợi hại, mặt liền ném đến càng tàn nhẫn. Ngụy Phá Thiên lập tức nhớ tới bại bởi Thiên Dạ dây chuyền cùng vòng tay, sắc mặt lập tức trở nên thanh bên trong có hắc. Chỉ nhìn sắc mặt là có thể biết hắn ở trong gia tộc quyền hạn địa vị e sợ còn không thấp. Trừng mắt Thiên Dạ, Ngụy Phá Thiên thực sự không biết nên nói cái gì, nhưng là trong lòng chiếc kia hờn dỗi rồi lại thực tại không nuốt trôi, lập tức hừ một tiếng, nói, ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu như, câu nói này vốn là nên nếu như chúng ta lại đánh một hồi, vậy thì làm sao? Nhưng là lời đã nói phân nửa, Ngụy Phá Thiên mới nhớ tới, e sợ mặc kệ lại đánh bao nhiêu chàng kết quả cũng giống nhau. Thiên Dạ loại này đánh lộn phương thức, chỉ cần nguyên lực không cách nào áp chế hắn, cái kia vốn là khó giải. Nín hồi lâu, mắt thấy một ngụm máu đều phải phun ra ngoài rồi, Ngụy Phá Thiên mới gắt một cái, hận hận mắng câu thật tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Về phần câu nói này đến cùng đang mắng ai, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Ngụy Phá Thiên trầm mặc, có thể không có nghĩa là Thiên Dạ cũng nhất định phải trầm mặc. Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu nói, cái kia, Ngụy huynh. Ngụy Phá Thiên nhất thời một cái dùng mình, thân thể trong nháy mắt ưỡn lên đến mức thẳng tắp, hướng về bên cạnh rời đi không ít, đã rời xa Thiên Dạ. Quả nhiên, Thiên Dạ nói, trận thứ ba có còn nên đánh cược. Ta xem trên người ngươi còn có đầu đai lưng rất có chút thú vị. Ngụy Phá Thiên nhất thời tâm muốn chết đều đã có, miệng há trương, dù như thế nào cũng giống không ra cái kia hảo khí can vân đánh cược chữ. Cũng may lúc này bọn hắn này một đội toàn bộ đánh lộn cuộc thi đều đã hoàn thành, một tên giám khảo vội vã tới rồi, thét ra lệnh toàn bộ thí sinh tập hợp, chạy tới tu luyện nơi đóng quân, tiến hành cái cuối cùng bộ môn kiểm tra. Cuối cùng một hồi kiểm tra, là kiểm tra nguyên lực thâm hậu trình độ cùng với có hay không có năng lực đặc thù. Trận này trong cuộc thi cho rất đơn giản, chính là để thí sinh tại trong phòng tu luyện 2 giờ, đồng thời làm hết sức địa dẫn dắt kích phát tự mình năng lực đặc thù. Thời gian tu luyện bên trong, thí sinh tất cả biểu hiện đều sẽ bị quan sát cũng kỷ lục, làm tổng hợp đánh giá. Thiên Dạ đi vào phòng tu luyện ngồi vào chỗ của mình, sau đó nhớ tới cuộc thi lần này yêu cầu bên trong còn có một đầu đặc thù quy định. Những kia đã tu luyện binh phạt quyết thí sinh không cần kiểm tra năng lực đặc thù, chỉ cần biểu diễn ra mình có thể chịu được bao nhiêu vòng nguyên lực thủy triều là đủ rồi. Đế quốc địa phương quân đoàn thu người tiêu chuẩn là thất luân, chính quy quân đoàn nhưng là 10 vòng, phổ thông bộ đội đặc chủng là 15 vòng, mà tinh nhuệ bộ đội đặc chủng là 17 vòng. Về phần cái kia mấy chi từ trước đến giờ cao cao tại thượng đỉnh cấp tinh anh quân đoàn, mộ binh tiêu chuẩn thấp nhất là 20 vòng. Nhưng đây chỉ là gia nhập mấy đại quân đoàn đặc thù cơ sở điều kiện. Cho dù có thể chịu đựng 20 vòng nguyên lực thủy triều, cũng không có nghĩa là liền lập tức là có thể tiến vào những này vạn chúng chúc mục địa phương. Còn cần tham khảo cái khác hai môn học thành tích, thậm chí có thời điểm cần thông qua một ít thêm vào kiểm tra. Không có ai biết, 20 vòng nguyên lực thủy triều, đối Thiên Dạ thử thách kỳ thực cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Bất quá Thiên Dạ không có càng nhiều thời gian rồi, hắn đã tiếp cận 17 tuổi, nếu muốn gia nhập này mấy chi đỉnh cấp quân đoàn đặc thủ, đây là duy nhất một cơ hội. Hắn bình thản, đem cả người triệt để thả lỏng, mới chậm rãi bắt đầu xúc động nguyên lực. Từ từ, Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực bắt đầu từng làn sóng phun trào, hội tụ thành triều, bắt đầu hướng về tay phải nguyên lực tiết điểm tuôn tới. Từng làn nguyên lực sóng biển không ngừng tạo ra, khi, làm, chín sóng qua đi, chính là một vòng hoàn chỉnh nguyên lực thủy triều. Khi, làm, vòng thứ nhất nguyên lực thủy triều rút xuống lúc, dẫn động trong phòng tu luyện nguyên lực cộng hưởng, thúc đẩy bánh răng chuyển động, tại ngoài phòng tu luyện một cái mặt đồng hồ trong, con số tương ứng chuyển động, từ không đã biến thành một. Nguyên lực thủy triều không ngừng phập phồng, Thiên Dạ thân thể cũng rung động được càng ngày càng lợi hại. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng từ các vị trí cơ thể tuôn ra, nhưng mà mặt mũi hắn bình tĩnh như trước, bình tĩnh đến làm cho người khó có thể tin tưởng được. Ngoài phòng tu luyện con số không ngừng nhảy lên, 17, 18, 19. Cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Thứ 20 vòng nguyên lực thủy triều, hoàn toàn là bao phủ thiên địa ngập trời hồng thủy. To lớn lực phản chấn để Thiên Dạ toàn thân ngược lại ửng đỏ, từ lỗ mũi, khóe mắt, trong thai không ngừng chảy ra tinh tế huyết tuyến. Mới đến thứ 7 sóng, Thiên Dạ cũng đã không chịu nổi, nội tạng cũng bắt đầu rớm máu. Hắn còn chưa từng có đạn đếm thử hoàn chỉnh 20 vòng nguyên lực thủy triều, theo hiện tại cái này xu thế xuống, đến thứ 9 sóng lúc, nguyên lực phản chấn liền sẽ triệt để đập vỡ tan Thiên Dạ trái tim. Đến lúc đó cuộc thi thông qua được, khả nhân nhưng đã chết, thì có ích lợi gì? Thế nhưng đến lúc này lại từ bỏ sao? Trong nháy mắt, Thiên Dạ đống nhiên đột nhiên thông suốt, lập tức dẫn dắt nguyên lực sóng biển thay đổi cái con đường, ngược lại thông qua trước ngực vết thương khu vực. Nơi này và cái khác vị trí so với, vẫn là nguyên lực đầm lầy. Cuồng bạo nguyên lực sóng biển tại đi qua nơi này sau, nhất thời xung lượng bị chậm lại không ít. Nhưng mà, hậu quả của việc làm như vậy chính là gấp đôi đau nhức. Thiên Dạ mắt tối sầm lại, suýt chút nữa liền ngất đi. Hắn trợn cắn răng một cái, đã làm xong hôn mê chuẩn bị, tiếp tục xúc động thứ 9 sóng. A3. Trong phòng tu luyện phát ra một tiếng thê thảm gầm rú, bên ngoài tính toán mặt đồng hồ rung động mấy lần, rốt cuộc bay qua màu đen 19, lộ ra đỏ thắm 20. Một tên giám khảo khẽ to mày, đẩy ra Thiên Dạ phòng tu luyện cửa lớn, hỏi, ngươi không sao chứ? Còn tỉnh dậy sao? Thiên Dạ dựa vào ở trên vách tường, đã không có đứng lên khí lực. Y phục của hắn tất cả đều ướt đẫm, hơn nữa ngực còn có xúc mục kinh tâm bãi lớn vết máu. Thấy cảnh này, giám khảo hai hàng lông mày cao đến càng chặt hơn. Tiểu tại hắn muốn ở trong tay trên cuốn vở ghi nhớ một bút lúc, Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng thanh âm yếu ớt nói, ta không sao. Giám khảo nghi ngờ nhìn Thiên Dạ, bộ dáng này cũng gọi là không có chuyện gì. Bất quá đây không phải hắn nên để ý tới, chỉ cần thí sinh tại hoàn chỉnh vận hành xong binh phạt quyết sau vẫn có thể duy trì tỉnh táo ý thức, vậy cho dù cuộc thi thông qua, thành tích hữu hiệu. Giám khảo tại trên cuốn vở ghi nhớ 20 con số này, liền xoay người rời đi. Mà Thiên Dạ lại nán lại dòng dã 10 phút, mới miễn cưỡng từ trong phòng tu luyện đi ra. Tham gia hoàn toàn bộ môn học thí sinh bị mang về cắm trại địa, bị thương thí sinh phải nhận được miễn phí cứu trị. Đế quốc quân đội đồng dạng đại diện cho y học thành tựu tối cao, chỉ cần không phải quá nặng thương thế, đều có thể chữa trị. Thiên Dạ nội phủ bị thương kỳ thực tương đương trầm trọng, kết quả tại đặc thù cơ thể chữa trị dịch bên trong rót suốt một ngày, thương thế là tốt rồi thất thất bát bát. Khi, làm, Thiên Dạ tại chữa trị dịch bên trong ngủ say lúc, quân doanh lầu chính một gian bên trong phòng họp, đang tại tổ chức một hồi đặc thù hội nghị. Chương 21, Thiên Tài Định Nghĩa. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới. 2014-03-11-1202 số lượng tử, 3269. Phòng họp là điển hình trại tân binh phong cách, tất cả liền giản. Liên vách tường đều là lộ ra đá xanh nguyên tài, kim loại cái giá có thể thấy rõ ràng. Duy nhất trang sức là chiếm hết cả bức tường vẽ tay đế quốc cương vực đồ, đó là chí ít 1.000 năm trước họa phong rồi, lúc đó hư cốc tinh còn ở vào thế giới tầng chót nhất đi tinh đáy trên. Mà hơn 700 năm trước, nó chạy đường dây vẫn lạc. Đem ở vào thượng tầng hai cái đại lục sinh linh đưa vào địa ngục, nước toát trôi nổi ở hư không hài cốt lại trở thành nhân tộc phong phú nhất quý hiếm khoáng thạch khởi nguồn. Phòng họp cửa sổ mở rộng, lại không nhiều lắm tác dụng, đầy gian phòng trướng khí mù mịt, hơn 10 cái ngồi vây quanh tại thật dài bàn hội nghị bên cạnh quân nhân tuyệt đại đa số tại phún vân thổ vụ, đồng thời thỉnh thoảng cãi vã vài câu. Đại đa số người đều rất trẻ trung, nhưng quân hàm đều phi thường cao, thấp nhất cũng là trung tá thậm chí là thượng tá quân hàm. Tại bàn dài chủ vị trên, thậm chí còn ngồi một vị chuẩn tướng. Mà vị này khuôn mặt anh tuấn âm nhu tuổi trẻ chuẩn tướng, thấy thế nào cũng còn không tới 30 tuổi. Tại trên bàn hội nghị, quán để đó hơn 100 phần thí sinh hồ sơ, bìa ngoài trên có không giống đánh dấu, đang bị những quân quan này chuyển đến chuyển đi. Có lúc hai người còn có thể vì một phần hồ sơ tranh được mặt đỏ tới mang thai. Những quân quan này đều là các đại bộ đội đặc chủng đại biểu, phụ trách lần này chiêu lục. Mà những này thí sinh hồ sơ, chính là dựa theo lúc trước tiêu chuẩn chuyên môn chọn lựa ra. Hồ sơ không có xuất hiện ở nơi này thí sinh, trên thực tế đã mất đi tiến vào bộ đội đặc chủng tư cách. Nhìn như lộn xộn phòng họp, kỳ thực có mơ hồ trật tự. Hết thảy hồ sơ đều do phân ngồi ở bàn dài hai đầu người trước tiên xem qua, sau đó mới có thể lần lượt chuyển tới những người khác trong tay. Một đầu ngồi chính là cái kia vị trẻ tuổi chuẩn tướng, một đầu khác nhưng là vóc người khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng quân nhân, nhìn qua 35-36 bộ dáng. Giờ khác này bàn dài hai đầu từng người để đó một phần hồ sơ. Mặt trên phân biệt đã che lên đặc thù dấu ấn. Một cái là cánh gấp khúc không đầu thiên sứ, một cái khác đồ án nhưng là một con trông rất sống động hường hạc. Cái kia tuổi trẻ chuẩn tướng trên tay nắm chặt một phần khác văn kiện, đó là Thiên Dạ hồ sơ. Chỉ nhìn một hồi, hắn tiện tay vứt tại trên bàn, khinh thường nói, đều sắp 17 rồi, còn muốn dựa vào liều mạng mới có thể chịu đựng 20 lần nguyên lực thủy triều. Loại này miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mặt hàng, chúng ta chết dược thiên sứ không có hứng thú. Vừa nghe lời này, những sĩ quan khác con mắt nhất thời sáng ngời, hơn 10 đạo ánh mắt chăm chú vào Thiên Dạ trên hồ sơ. Đây chính là 20 lần nguyên lực thủy triều. Chiến dược thiên sứ chướng mắt người, phóng tới bọn hắn nơi đó đều có thể làm vương bài sử dụng. Phần này hồ sơ vừa mới rơi xuống trên bàn, liền có vài con bàn tay lớn không kịp chờ đợi rút tới. Mắt thấy sẽ vì Thiên Dạ thuộc về lại đánh nhau một trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không quá bắt mắt, nhưng dị thường thâm hậu nguyên lực đột nhiên bao phủ Thiên Dạ hồ sơ. Ngồi ở bàn dài một đầu khác trung niên quân nhân đưa tay nắm vào trong hư không một cái, Thiên Dạ hồ sơ liền tự mình tại trên bàn dài trượt, đi tới trước mặt hắn. Bộp một tiếng, trung niên quân nhân bàn tay lớn đặt tại Thiên Dạ trên hồ sơ, người này, chúng ta hồng hạt muốn. Trong phòng họp nhất thời một mảnh tiếng thở dài. Vị kia tuổi trẻ chuẩn tướng lại cười lạnh một tiếng, nói, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh hồng hạt hiện tại thậm chí ngay cả loại này đồ rác rưởi cũng phải. Chẳng trách liên tục ba giới trong quân thi đấu. Hồng hạt đều chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Trung niên kia quân nhân cũng không nổi giận, chỉ là lạnh nhạt nói, chúng ta hồng hạt muốn là có thể vì đế quốc giết địch chiến sĩ, mà không phải chỉ có số liệu cao thủ. Chuẩn tướng lập tức đàng địa đứng lên, cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Trung niên quân nhân thản nhiên nói, ta là có ý gì, đế quốc quân công bảng trên đã nói tới rất rõ ràng. Tại đế quốc quân công trên bảng, Hồng Hạt quân đoàn nhưng là vững vàng đè lại chiếc Dược Thiên Sứ, liên tục 3 giới thi đấu đều xếp ở vị trí thứ 2. Đương nhiên, lóe sáng quân công sau đó, xếp Hồng Hạt chiến sĩ Bạch Cốt Âm U. Chuẩn tướng hết sức phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, sau đó tầng tầng hừ một tiếng, một tay tóm lấy trên bảng cái kia phần đã ân đánh dấu hồ sơ, dùng sức giơ giơ lên, từng chữ từng câu nói, nhìn thấy không, Ngụy Khải Dương. Xuất thân thế gia, truyền thừa lâu đời, bí truyền chiến kỹ huyền ảo tinh thâm, đây mới là tương lai cường giả chân chính. Điểm nào không thể so trên tay ngươi cái kia rác rưởi cường. Trung niên quân nhân cười ha ha, nói, ta làm sao nghe nói hắn dường như tại cách đấu tràng trên bị rác rưởi đánh bại cơ chứ. Chuẩn tướng khinh thường hừ một tiếng, nói, đó chỉ là Ngụy Khải Dương không có kinh nghiệm chiến đấu. Mà ngươi cái kia rác rưởi tất cả tiềm lực đều tại hoàng tuyển trại huấn luyện bên trong bị khám phá ra rồi, tương lai còn có thể có cái gì bay lên không gian. Hừ, một cái từ trong đống rác nhặt về thằng con hoang mà thôi. Các ngươi Hồng Hạt chính là muốn ôm Lâm Hy Đường bắt đuổi, cũng không dùng tới dưới này vô liếng. Trung niên quân nhân nghiêm sắc mặt, lạnh nhạt nói, đối Lâm Soái, ngươi tốt nhất tôn trọng chút. Chúng ta cũng không sợ hắn. Chuẩn tướng không chút khách khí, sau đó gõ gõ bàn hội nghị, nói, nếu không một năm sau để cho bọn họ đánh một trận, thế nào? Nhìn cái kia đồ rác rưởi có thể hay không thắng được chúng ta chết Dược Thiên Sứ vừa ý người. Trung niên quân nhân không chút do dự mà đáp ứng, được. Đánh cuộc gì? Chuẩn tướng trên người nghiêng về phía trước, lộ ra giả tạo mà khoa trương cười, nói, một cái cấp 6 súng nguyên lực. Thế nào? Nghe được cấp 6 súng nguyên lực, hết thảy quan quân nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp 6 súng nguyên lực, nhưng là bình thường đặc chủng quân đoàn phó quân đoàn trưởng mới có tư cách phân phối vũ khí. Trung niên quân nhân hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu, nói, được, ta cá là rồi. Ta chờ người thương. Chuẩn tướng cao giọng cười, nhanh chân rời khỏi phòng họp, ngoài cửa vẫn cứ truyền đến tiếng nói của hắn. Lần này kiểm tra, tất cả đều là rắc rưởi. Thiên Dạ từ trong ngủ mê khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Một cái đẹp đẽ thế nhưng sắc mặt cứng đến như là trên thảo nguyên băng tảng đá y hệt nữ quân y đi vào chữa trị thất, từng thành y phục của hắn quăng ngã lại đây, đồng thời đem như thác nước lời nói cũng nện vào Thiên Dạ trên đầu. Nhanh lên một chút mặc vào y phục của ngươi, sau đó tại trong vòng 3 phút từ nơi này biến mất. Bên ngoài còn có thật là nhiều người xếp hàng chờ lắm. Làm sao còn không mặc quần? Ngươi còn đánh toán đem món đồ kia ở trước mặt ta sáng ngời bao lâu? Là cảm thấy nó rất lớn sao? 30 giây bên trong, nếu như nó không theo trước mắt ta biến mất, ta liền đem nó cắt xuống, ngâm mình ở chống phân hủy dịch bên trong khi ta trên bàn làm việc trang sức. Tuy nhiên tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong thấy nhiều những mưa gió, nhưng là tại vị này nhân gian hung vật trước mặt, Thiên Dạ vẫn là triệt để thua trận. Hắn đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xong, trốn bán sống bán chết. Khi, làm... Thiên Dạ chạy ra bệnh viện thời điểm, đồng nhiên có một loại kỳ dị ý nghĩ, tại sao không hướng về cái kia xinh đẹp nhân gian hung vật muốn cái phương thức liên lạc đây. Cái ý niệm này vừa nhô ra, Thiên Dạ chính mình cũng bị sợ hết hồn. Hắn hoài nghi mình phải hay không ở trại huấn luyện ở lâu rồi, đột nhiên rời đi, kết quả tinh thần đều có chút không bình thường. Thiên Dạ từ giữa trong doanh trại đi ra lúc, liếc mắt liền thấy đang đợi hắn Thạch Nôn. Vừa thấy được Thiên Dạ, cái kia bình thường trầm mặc như tảng đá nam nhân mở cái miệng rộng, cười ha ha. Sau đó tầng tầng tại Thiên Dạ trên vai vô ốm một cái, nói, làm tốt lắm, tiểu tử. Thiên Dạ nhất thời không hiểu ra sao. Thạch Nôn vỗ một cái đầu của chính mình, nói, ngươi xem, ta đều có chút bị hồ đồ rồi. Ngươi bị Hồng Hạt tuyển chọn. Hồng Hạt. Thiên Dạ nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn tinh tế nghĩ lần này chiêu binh bộ đội đặc chủng danh tự, dường như Trung Hạ Du những kia trong quân đoàn không có kêu Hồng Hạt, Thượng Du quân đoàn dường như cũng không có. Thiên Dạ bỗng nhiên trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần. Kích động đến có chút nói lắp, ngươi nói là, cái kia Hồng Hạt, chính là cái kia Hồng Hạt, một mực vững vàng đế quốc 5 vị trí đầu Hồng Hạt quân đoàn. Thiên Dạ nín thở, to lớn vui sướng đã hoàn toàn đem hắn nhấn chìm. Hắn căn bản không nghĩ tới mình có thể tiến vào chiếc Dược Thiên Sứ hoặc Hồng Hạt cái này hai đại đỉnh cấp tinh anh quân đoàn, dù sao hắn tại nguyên lực trong lúc thi kiểm tra biểu hiện bây giờ nói không lên tốt bao nhiêu. 20 vòng nguyên lực thủy triều chỉ là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Sau 3 ngày ngươi liền muốn đi Hồng Hạt quân đoàn trụ sở báo danh. Thời gian có chút nhanh, bất quá một đêm thời gian chuẩn bị vẫn phải có. Đi, ta dẫn ngươi đi uống một chầu. Thạch Nôn cũng hưng phấn cùng với bình thường như hai người khác nhau, lôi kéo Thiên Dạ liền hướng đại doanh bên ngoài chạy đi. Hai người mới vừa đi ra vài bước, Ngụy Phá Thiên sẽ không biết từ nơi nào xông ra, ngăn cản Thiên Dạ đường đi. Thiên Dạ từ trên xuống dưới quan sát Ngụy Phá Thiên, vẻ mặt có chút quái lạ, đột nhiên hỏi, ngươi lẽ nào yêu thích bị đánh? Ngụy Phá Thiên chính bày ra một cái hai tay ôm cánh tay tiêu sái thế đứng, nghe vậy sắc mặt một cái trở nên cực kỳ đặc sắc, thổ huyết kích động đều đã có. Nhưng là Thiên Dạ vẻ mặt cực kỳ chăm chú, cũng không giống đang nhạo báng hoặc là đùa cợt hắn. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng Ngụy Phá Thiên cũng lớn khái có chút thăm dò đối phương tính khí, hiển nhiên Thiên Dạ là thật sự tại như vậy hoài nghi, hơn nữa đặc biệt thẳng thắn. Đây mới là nhất làm cho người phát điên địa phương. Lâm Thiên Dạ, ta đã bị Chiết Dược Thiên Sứ chọn chúng. Cái này địa điểm thi, gia nhập Chiết Dược Thiên Sứ chỉ có ta một cái. Ngụy Phá Thiên ngạo nghễ nói. Thiên Dạ cười cười, nói, vậy như thế nào? Lại muốn đánh một trận sao? Ta xem ngươi chính là yêu thích bị đánh. Ngụy Phá Thiên sắc mặt trận thanh trận đỏ, cả giận nói, có loại liền thay cái cách chơi. Đến, chân nam nhân cũng là trong rượu hào hùng, đêm nay hai chúng ta liền liều cụm rượu số lượng, như thế nào, có dám hay không? Ngươi còn có cái gì có thể thua? Thiên Dạ không cho là đúng. Ngụy Phá Thiên lấy cao bãi đủ âm điệu kêu lên, ta nếu bị thua, ngay lập tức sẽ giải đai lưng. Lời này vừa nói ra, chu vi bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Người ta lui tới quần động tác tựa hồ cũng chậm một nhịp, tất cả mọi người đều đem ánh mắt khác thường tập trung đến Ngụy Phá Thiên trên người. Còn có mấy nam nhân rõ ràng đối vóc người khôi ngô khuôn mặt dương cương Ngụy Phá Thiên thấy hứng thú, ánh mắt bắt đầu trở nên đăm đuối. Mấy cái da rẻ trắng nõn nam nhân trẻ tuổi còn hướng về Ngụy Phá Thiên liếc mắt đưa tình. Thiên Dạ nhất thời không lời nào để nói, bái Ngụy Phá Thiên chi ban thưởng, hắn cũng trở thành ánh mắt tiêu điểm. Thạch Nôn khỏe miệng có chút run rẩy, hắn hôm nay vẻ mặt biến hóa khả năng so với Di Vãng cả năm đều nhiều hơn, ánh mắt rơi xuống Ngụy Phá Thiên đai lưng chụp lên Văn Huy, lập tức nhận ra đó là Viễn Đông Ngụy thị dòng chính đánh dấu, đồng thời cũng phát hiện Thiên Dạ trên cổ có thêm một thứ, treo đầu chim ưng bài dây chuyền. Liên hệ Ngụy Phá Thiên trước đó nói lên cụm rượu cá cược, Thạch Nôn ít nhiều có chút đã minh bạch ngọn nguồn. Ngụy thị là lịch sử lâu đời thế gia đại tộc, Viễn Đông là hắn phát nguyên địa, lại cùng Lang gia Vương thị đời đời thông hôn, thế lực thẩm thấu hai đại tỉnh. Ngụy gia bình thường cùng Lâm Hy Đường không xa không gần, không có gì giao tình, cũng không có thù hận. Giống như thế gia như vậy nhà giàu, cho dù không thể lôi kéo giao hảo, chí ít cũng không phải kết thù. Rời đi trước này, Thạch Nôn quyết định thật nhanh kéo Thiên Dạ, nhanh chóng rời khỏi bầu không khí quỷ dị hiện trường. Vào buổi tối, Thạch Nôn mang theo Thiên Dạ đi tới trong thành một nhà quán bar. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên không mời tự đến. Hán đại mã kim đao hướng về Thiên Dạ đối diện ngồi xuống, dùng sức vỗ xuống bàn, quát lên, Lâm Thiên Dạ. Ngươi cho rằng trốn tới chỗ này, ta sẽ không tìm được ngươi rồi sao? Thương Dương Thành bên trong ta Ngụy ra người còn là không ít. Ngươi đến tuột cùng dự định làm gì? Chương 22, Không Trung Lữ Trình. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-11-20h01, số lượng tử 3242. Đương nhiên là cũng rượu. Ngụy Phá Thiên vỗ tay một cái, khí thế mười phần. Trên thang lầu vang lên dậy đặc tiếng bước chân, hơn 10 cái thiếu nữ xinh đẹp nối đuôi nhau chạy tới, mỗi người trong lòng đều ôm một bình rượu mạnh. Chỉ nhìn cái kia tinh mỹ đóng gói liền biết tất cả đều là hàng cao cấp. Ngụy Phá Thiên cầm qua hai bình, trực tiếp đập nát bình cảnh, đưa cho Thiên Dạ một bình, nói, trước tiên làm nửa bình. Như thế nào, có dám hay không? Thiên Dạ tiếp nhận bình rượu. Vẻ mặt có chút phức tạp, hết sức phức tạp. Hắn im lặng không lên tiếng ngã nửa bình rượu tại trong chén rượu, sau đó từ từ nhấp lên. Ngụy Phá Thiên trước mặt nhưng là một con bát tô, hắn ngửa cổ một cái, đã là một chén rượu vào bụng, cạn nữa một bát chính là nửa bình không còn. Mà tại đây Thiên Dạ mới uống mấy miệng nhỏ, tối đa cũng chính là một chén nhỏ phân lượng. Được rồi, chai này ta liền uống trước rồi, ngươi từ từ đi, ta có thể chờ, không cần phải gấp. Ngụy Phá Thiên hảo khí can vân nói. Sau đó hơi ngửa đầu, lại hơi ngửa đầu, đệ nhất bình rượu cứ như vậy không còn. Thiên Dạ cho đến lúc này, mới uống hai chén. Thế nhưng trên mặt hắn đã ửng hồng, ánh mắt đều có chút mê mang. Mắt thấy uống nữa một điểm, nhất định phải nằm chết gì dưới mặt bàn đi không có thể. Ngụy Phá Thiên rốt cuộc có loại hãnh diện cảm giác. Cách đấu chàng trên đánh không lại tiểu tử này, trên bàn rượu thu thập hắn còn không phải như vậy. Ngụy Phá Thiên nghĩ như vậy, không một chút nào cảm thấy là ở tự mình an ủi. Thiên Dạ từ từ uống. Song khuỷu tay đều chống lại trên mặt bàn, nâng chén đến rượu, bắt đầu có chút lảo đảo rồi. Nhưng thẳng đến hắn một chén mà đem cả bình rượu uống xong, vẫn là như vậy lảo đảo. Có dũng khí. Ngụy Phá Thiên khen một tiếng, sau đó hướng về bị thiếu nữ xinh đẹp nhóm ôm vào trong ngực sưởi ấm những kia rượu mạnh liếc mắt nhìn, rất là không có ý tốt. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Phá Thiên trước mặt lại thêm một cái vỏ chai rượu, mà Thiên Dạ vẫn như cũ từ từ uống, vẫn như cũ lảo đảo. Lúc này Ngụy Phá Thiên con mắt đã có chút đăm đăm, nói chuyện cũng dần dần có chút nói năng lộn xộn. nhưng mà hay là cùng Thiên Dạ thù hận kết quá sâu, Ngụy Phá Thiên vừa nhìn thấy Thiên Dạ uống xong, không nói hai lời, tại chỗ lại đập ra hai bình rượu lâu năm, chính mình xông lên trước, ngửa đầu lại ngửa đầu, không chút nào dừng lại địa làm một bình. Thiên Dạ thì lại vẫn là như cũ, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải nằm chết dí dưới mặt bàn đi. Trong tiểu lâu lúc này đã có không ít chuyện tốt người vây xem, giờ khác này nhìn Thiên Dạ ánh mắt đã từ lúc mới bắt đầu trào phúng trở nên hơi quỷ dị. Loại rượu này tên là Long Thiệt Lan, sinh ra từ giá lạnh bình Tây hành tỉnh, kỳ liệt tính e sợ tại đế quốc danh tiểu bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bình thường sẽ pha chế rượu thành cocktail, cho dù uống tinh khiết, cũng không phải dùng như vậy nốc từ ngực phương thức. Như vậy hai đại bình rượu vào bụng còn có thể không ngã nam nhân, có thể tuyệt không thấy nhiều. Sau một giờ, Thiên Dạ ngồi ở bên cạnh bàn, có chút mờ mịt nhìn đầy bàn vỏ chai rượu, sau đó sẽ nhìn nhìn gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự Ngụy Phá Thiên cùng Thạch Nôn, hoàn toàn không nhớ ra được bọn hắn là lúc nào ngã xuống. Đặc biệt Thạch Nôn, hắn làm sao sẽ nằm xuống, trận này cụm rượu căn bản không hắn chuyện gì a? Thiên Dạ xoa trán, từ từ suy nghĩ lên xảy ra cái gì. Không biết lúc nào, uống đến đã có chút thần trí mơ hồ Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên quay về Thạch Nôn khiêu khích. Thạch Nôn kỳ thực cũng là tính tình nóng nảy, đương nhiên sẽ không cùng Ngụy Phá Thiên khách khí cái gì, không nói hai lời gia nhập chiến đoàn. Một trọi một cục diện đảo mắt đã biến thành tam quốc hôn chiến, sau đó, Ngụy Phá Thiên cùng Thạch Nôn liền đều bị Thiên Dạ đẩy ngã. Lúc này Thiên Dạ vẫn là lảo đảo. Nhưng chỉ là muốn ngã mà thôi, cách thật sự rơi còn không biết có bao nhiêu khoảng cách. Nhớ tới trải qua, Thiên Dạ bất đắc dĩ cười khổ, hai cái này lợn chết như thế nam nhân, để hắn xử lý như thế nào. Cuối cùng Thiên Dạ chỉ được một tay mang theo một cái, loạn choạng mà hướng về quán trọ đi đến. Hơn nữa hắn lại còn như kỳ tích địa chuẩn xác về tới gian phòng của mình. Thiên Dạ lại mở ra một cái phòng, đem hai cái đại nam nhân ném tới trên một cái giường, mạnh mẽ giơ ngón giữa, sau đó mới lung lay trở về chính mình nơi đó, đổ nhào lên giường, ngủ say sưa đi. Không ngủ bao lâu, Thiên Dạ đằng địa một cái liền từ ngồi trên giường lên, có chút mở mịt nhìn chu vi. Đầu của hắn rất đau. Cảm giác say rượu vẫn chưa hoàn toàn đánh tan. Thời gian vừa mới đã đến 5 điểm, trời cũng còn chưa sáng. Thế nhưng ở trại huấn luyện thời điểm, đây chính là rời giường bắt đầu một ngày thời gian huấn luyện. 9 năm như một ngày sinh hoạt, đã để Thiên Dạ thân thể tạo thành bản năng phản ứng. Thiên Dạ lên tắm đội, đống nhiên không biết nên làm cái gì. Từ trại huấn luyện sau khi tốt nghiệp, hắn thường xuyên sẽ có cảm giác như vậy. Nguyên bản sắp xếp được tràn đầy bảng giờ giấc, thời khắc tồn tại sinh tồn áp lực, hiện tại đột nhiên biến mất rồi. Tàng lớn thời gian ở không có thể do chính hắn đến sắp xếp, Thiên Dạ trái lại trở nên rất không thích ứng. Hắn yên lặng mà luyện tập một hồi cách đấu thuật, một tia bình minh ánh mặt trời liền chiếu vào phòng. Vào buổi trưa, Thạch Nôn rốt cuộc xuất hiện. Cái này không biết cười quân nhân nhìn thấy Thiên Dạ lúc, khó được địa đỏ mặt lên. Về phần Ngụy Phá Thiên, đã sớm lặng lẽ biến mất, đâu còn có mặt tới gặp Thiên Dạ. Hắn đúng là vẫn như cũ thủ tín mà đem ngai lưng để lại, sau đó còn chưa từ bỏ ý định địa bỏ thêm mảnh giấy, mặt trên chỉ có 4 chữ lớn, tương lai tái chiến. Nha, còn có một cái to lớn dấu chấm than. Tờ giấy này, Thiên Dạ cũng không coi thành chuyện gì to tát, trực tiếp vò thành một cục ném vào thùng rác. Vừa nghĩ tới Ngụy Phá Thiên mới bắt đầu khiêu khích hắn lý do, Thiên Dạ cũng rất có nhiều đánh hắn vài lần kích động. Bất quá tại Thạch Nôn giới thiệu Ngụy gia bối cảnh sau, Thiên Dạ suy nghĩ một chút, đem dây chuyền, vòng tay cùng đai lưng đóng gói, tìm người đưa đi Ngụy Phá Thiên nơi ở bên trong cũng bỏ thêm mảnh giấy, mặt trên có 8 cái đại tự, nợ nần 3 lần, trước trả tái chiến. Đã ăn cơm trưa, Thạch Nôn liền đem Thiên Dạ đuổi về bên trong doanh, giao cho tên kia trung niên quân nhân trong tay. Trung niên quân nhân trên dưới đánh giá một phen Thiên Dạ, đột nhiên khẽ mỉm cười, đưa tay ra, nói, hoan nghênh đi tới Hường Hạt, Thái Điểu. Thiên Dạ cũng đưa tay ra, cùng hắn nắm tại đồng thời. Cái tay này rộng lớn thâm hậu, ấm áp, vừa có đại địa y hệt kiên cố, cùng Lâm Hy Đường tay cảm giác rất tương tự. Thiên Dạ cũng không minh bạch Thái Điểu cái từ này là có ý gì, nhưng là từ vị này trung niên quân nhân trong lời nói, lại có thể cảm giác được một loại thân thiết. Trung niên quân nhân nhìn phía Thạch Nôn, đột nhiên nói, Thạch Lao Đệ, chúng ta dường như có 10 năm không gặp. Mới 9 năm 11 tháng mà thôi. Hồng Hạt trung niên quân nhân bất hòa Thạch Nôn tích cực, nói, ngươi làm sao không canh giữ ở Lâm Soái bên người. Nay không, vì tên tiểu tử này chuyện, ta không thể không tự mình chạy một lần. Nếu như những người khác, ta nhưng không yên lòng. Trung niên quân nhân nhướng mày, thân phận của hắn đặc thù. Có một chút, ngươi thấy cái này sẽ hiểu. Thiên Dạ, để vệ thượng tá nhìn thương thế của ngươi. Thiên Dạ theo lời kéo dài trước ngực quần áo, lộ một cái kia to lớn vết sẹo. Họ vệ trung niên thượng tá khỏe mắt co rúm, trên mặt đã tràn ra tầng sắc khí, chỉ là nặng nề hừ một tiếng. Hiện tại ngươi rõ ràng, tại sao ta muốn tự mình chạy một lần đi à nha? Bất quá đứa bé này quả thật không tệ, sẽ không để cho người thất vọng. Trong nháy mắt lại đến lúc chia tay. Hai vị này trường quân đội cùng năm chinh chiến việc cấp bách, tại sau khi tốt nghiệp gần trong 20 năm chỉ gặp được 3 lần, bọn họ cũng đều biết lần này phân biệt sau, tiếp theo về cũng không biết là năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Có lẽ lần sau gặp mặt, nhìn đến chính là bị quân đế quốc cờ bao trùm di cốt, đây chính là số mệnh của quân nhân. Nhưng mà bọn hắn không có ôm ấp, cũng không có nắm tay, mà là lẫn nhau kính cái quân lễ, xoay người rời đi. Đây chính là trong quân phong độ, không chút nào dây dưa dài dòng, như biển như vực sâu chiến hữu tình nghĩa, cũng chỉ biết để ở trong lòng. Các loại, chờ, Thạch Nôn đi rồi, trung niên quân nhân đối Thiên Dạ nói, ta tên Vệ Lập Thì. Vệ Thượng Tá. Thiên Dạ kính cái quân lễ, tuy rằng còn có chút không đủ tiêu chuẩn. Vệ Lập Thì mang theo Thiên Dạ leo lên một chiếc thuyền bay, liền hướng Hồng Hạt trụ sở bay đi. Lần này ngoại trừ Thiên Dạ, Vệ Lập Thì còn chọn hai người khác, một nam một nữ, tuổi đều cùng Thiên Dạ không chênh lệch nhiều. Chiếc này thuyền bay cùng Thiên Dạ trước đây đã gặp khí năng thức phi thuyền có khác nhau rất lớn, đỉnh chóp nổi lơ lửng không phải to lớn hình trứng hơi nước túi bao, mà là một đám lớn kim loại cái giá đẩy lên biên bức cánh màng y hệt đồ vật. Thuyền bay vỏ ngoài hết thể cấu kiện ghép lại nơi đều dùng bắt mắt màu đỏ phát họa đi ra, trừ ngoài ra liền không có cái khác đánh dấu rồi. Máy móc khoang vẫn cứ tại phần sau, thế nhưng thập tự cánh quạt đạt đến 12 tổ nhiều, không đổi nhưng là từ lít nha lít nhít trong đường ống phun nhổ ra đại đoàn hơi nước. Tàu bên trong không gian thập phần rộng rãi, trên đất trải ra giảm sóc cách âm chiên. Chỗ ngồi toàn bộ dựa lưng vào vách khoang hai bên, nhìn ra có thể ngồi 20 người bộ dáng, trung gian nhưng là một loạt dùng cho sắp đặt vũ khí ba lô khay chứa đồ, còn lại không gian còn rất tựa như đi lại thậm chí gần người đánh lộn. Dùng chiếc này có thể vận chuyển hai cái tiểu đội chiến tàu vận chuyển 4 người, Hồng Hạt xác thực tài đại khí thô. Vệ Lập Thì tại một cái chỗ ngồi ngồi được, cái chết đai an toàn. Thiên Dạ mấy người cũng học dáng dấp của hắn ngồi xuống. Lúc này dẫn tới trước khoang cửa máy mở ra, dò ra một viên khổng lồ đầu trọc, ông âm thanh ông khí nói, đều ngồi vững vàng, bọn tiểu tử. Chúng ta muốn đuổi thời gian. Mãnh liệt tiếng nổ vang rền rất nhanh vang lên, xuyên thấu qua vách khoang truyền vào đến, vẫn như cũ đinh tai nhức óc. Khoang thuyền cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó bỗng nhiên như bị một bàn tay lớn cầm, túm, lấy, bay lên trời. Thiên Dạ đám người bị vững vàng ép trên ghế ngồi, kịch liệt bay lên cảm giác để trái tim của bọn họ đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Khó chịu nói không nên lời. Thật vất vả bay lên giai đoạn mới đi qua, quá khứ, Thiên Dạ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn một chút, ngơ ngác phát hiện trước mắt lại bay qua bao quanh Bạch Vân. Trong khoảng thời gian ngắn, đã là ở trong mây xuyên hành. Thiên Dạ cười thuyền bay kinh nghiệm, giới hạn tại thuyền nhỏ kiểu dáng thanh điểu cùng quân đội vận chuyển hàng hóa tàu, thanh điểu không cần nhiều lời, giống như tên cứ gọi của nó bay lượn hạ xuống đều như nước chảy mây trôi, vận chuyển hàng hóa tàu tuy rằng như thế tạm tâm sóc này, thế nhưng trèo lên cùng hạ xuống đều cần thời gian rất lâu bước đệm. Hồng Hạt chiếc này thuyền bay tốc độ quả thực lật đổ hơi nước khởi động nguyên lý, Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới, tại hắc thạch hơi nước bên trên, còn có một loại nguồn năng lượng, tên là hắc tinh. Thế nhưng Hoàng Tuyền cũng không hề giáo kiến thức của phương diện này, bởi vì đó là hiện nay đẳng cấp cao nhất khởi động nguồn năng lượng, quốc gia vật tư chiến lược. Thiên Dạ vẫn không có từ trước mắt chấn động cảnh tượng bên trong khôi phục, phi thuyền đột nhiên bắt đầu kịch liệt sóc nảy rung động. Thiên Dạ nhìn thấy cửa sổ mạn tàu phía ngoài cánh quạt vận tốc quay đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh hoàn toàn phân biệt không ra phiến lá đến rồi. Sau đó toàn bộ phi thuyền liền như bị người mạnh mẽ đá một cước, phịch một tiếng bay về phương xa. Thiên Dạ lần thứ nhất cảm nhận được tại báo tắc bên trong một thuyền lá lênh đênh cảm giác. Từ trong khoang làm bằng đồng trong đường ống, không ngừng truyền ra cái kia đầu chọc thuyền trưởng âm thanh. Ngồi vững vàng, chúng ta muốn ra tốc. Nay trận gió ngược thực sự là đủ sức lực. Như thế nào, lăn lộn cảm giác dễ chịu hay không? A ha! Phía trước là lôi vân, chúng ta trực tiếp đi xuyên qua. Các ngươi có thể khoảng cách gần nhìn nhìn chớp giật. Đó là cái gì? Bạch đầu ưng. Khá lắm, thật là lớn. Chúng ta đụng một cái thử một chút xem. Đợt, tháng này nhanh bận điên rồi. Tuần này sẽ có thêm trường, tuần này sẽ có hoạt động, ta tín dự. Chương 23, Thái điểu nhiệm vụ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-12-1201 số lượng từ. 3.385. Thiên Dạ cảm giác dạ dày đang kịch liệt chuyển động, mặt khác hai người trẻ tuổi hiển nhiên so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Cứ như vậy, tại phi thuyền lên không sau nửa giờ, ba người trẻ tuổi cũng nhịn không được nữa, ói ra cái hào hào. Lúc chạng vạng, phi thuyền vòng qua Hoàng Thạch Đại Vịnh hẹp, hạ xuống ở vào tần lục phía Bắc Hồng Hạt tổng bộ căn cứ. Thế nhưng ba con tay mơ không có cái kia may mắn có thể tức thời mắt thấy thần bí Hồng Hạt tổng bộ. Bọn hắn còn không xuống phi thuyền. Liền nhận được cái thứ nhất thái điểu nhiệm vụ, công việc vệ sinh. bọn hắn muốn đem vận binh khoang, thậm chí phi thuyền trong ngoài trên dưới tất cả đều quét tước một lần, tiêu chuẩn là không nhiễm một hạt bụi. Thiên Dạ vừa lên tay mới biết, công việc này một chút cũng không so đánh lộn lung dung. Tàu bên trong nôn mửa chất bẩn thì cũng thôi đi, chân chính khó mà xử lý là động cơ khoang, phi thuyền trong ngoài trên vách những kia nhiều năm vấy mỡ. Tuy rằng cho ba con thái điểu phân phát chuyên môn thanh lý vấy mỡ thanh khiết tề, thế nhưng mỗi sát một khu vực nhỏ, liền cần đổi một thùng nước lớn. Cứ như vậy, ba người tới lui lui chuyển nước thanh khiết, một đêm trôi qua, này dài 20 mét phi thuyền nhỏ mới dọn dẹp gần một nửa. Phi thuyền mỗi cái khu vực bị nghiêm ngặt địa phân chia thành 3 ngày lượng công việc, nhiệm vụ không hoàn thành, là không có cơm ăn, cũng không thể ngủ. Vì lẽ đó ba con tay mơ đến hồng hạt 3 ngày trước, đều là tại đói bụng, mệt nhọc cùng buồn ngủ bên trong vượt qua. Về sau, bọn hắn đã căn bản ngửi không thấy trên người mình cái kia nồng đậm vấy mỡ mùi vị. Thật vất vả thanh khiết phi thuyền, ba người trở về ký túc xá sau đều là trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Không lo nổi rửa giấy, cũng không lo nổi ăn đồ ăn. Ba ngày nay trong đó, Thiên Dạ thể hiện rồi trước sau như một kiên trì cùng cẩn thận, mỗi một góc đều không buông tha, một chút dầu mỡ cũng phải nhiều lần lau chùi sạch sẽ, đối phi thuyền động lực cùng truyền lực máy móc thanh tẩy bảo dưỡng cũng làm được thập phần hoàn mỹ. Nay nhờ vào hắn học qua súng ống bảo dưỡng, dùng đối xử vũ khí cẩn thận thái độ đến giữ gìn tên đại gia hỏa kia, hiệu quả liền ngay cả lấy soi mói mà xưng đầu chọc thuyền trưởng cũng khen không dứt miệng. Mà đổi thành bên ngoài hai con thái điểu buổi sáng biểu hiện còn có thể, mặt sau liền rõ ràng có chỗ sơ hở. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Dạ trước sau như một chăm chú, liền vô tình hay cố ý đem khó nhất bẩn nhất địa phương để lại cho Thiên Dạ. Tuy rằng nhìn bề ngoài ba người kiếm sống gần như, nhưng trên thực tế Thiên Dạ một người làm so với hai người bọn họ tính gộp lại còn nhiều hơn. Thiên Dạ cũng không để ý này chút ít được mất, hắn tại trong hoàng tuyển trại huấn luyện học xong 100% địa chấp hành huấn luyện viên mệnh lệnh. Cái gọi là 100%, không phải quang chỉ mặt chữ trên ý tứ, còn bao gồm huấn luyện viên trong mệnh lệnh tinh thần. Tại hoàng tuyển trong từ điển, không có đầu cơ trục lợi bốn chữ này. Mà cái kia hai con thái điểu thấy Thiên Dạ như vậy, cũng vui vẻ được biết thời biết thế, đem càng nhiều việc đẩy lên Thiên Dạ trên đầu. Hai người bọn họ đều là từng người trong gia tộc Thiên Chi kiêu tử, lại thành công thông qua vạn người chọn một sàng lọc bước lên hồng hạt, sau đó có thể nói tiền đồ vô lượng. Còn trẻ như vậy người, có thể chịu được chảy máu bị thương thống khổ, nhưng lúc nào trải qua loại này đồ bẩn việc cực. Ba con thái điểu vùi đầu ngủ say thời điểm, hồng hạt tổng bộ một gian trong phòng hội nghị nhỏ, năm người đang tại mở hội, bên trong thình lình liền có vị kia đầu chọc thuyền trưởng. Đầu chọc thuyền trưởng nhanh chóng tại ba tấm bảng trên viết xuống phân số, sau đó đưa cho những người khác. Những quân nhân truyền xem sau đó, bảng là đến vệ lập thì trong tay. Hắn nhìn lướt qua, tiểu đối đầu chọc thuyền trưởng nói, tuy rằng ta cảm thấy hẳn là kết quả này, bất quá điểm số cũng quá cách xa đi à nha. Ta nhưng là 1cm 1cm cho bọn họ chấm điểm. Đôi bỏ cạp rồi cùng hài tử của ta như thế. Mặt trên có một chút biến hóa đều chạy không thoát con mắt của ta. Cái kia hai tên tiểu gia hỏa muốn ở trước mặt ta chơi loại này tiểu hoa chiêu, quá 100 năm rồi hay nói. Thiên Dạ tên tiểu tử này không sai, rất thông minh, làm việc lại an tâm, ta thích. Thấy đầu chọc thuyền trưởng kiên trì như vậy, vệ lập thì gật gật đầu, tiểu tại bảng trên ký xuống tên của chính mình, sau đó đối mặt khác ba cái quân nhân nói, kết quả khảo nghiệm chính là như vậy. Chính các ngươi quyết định đi. Thiên Dạ. Một người đầu tiên nói. Một cái khác lập tức phản đối, không được. Năm ngoái chính là các ngươi chọn trước, năm nay đến chúng ta chiến đội rồi. Cái thứ ba thì lại thản nhiên nói, không phải nói như vậy đi, các ngươi chiến đội năm ngoái liền dùng xong năm nay ưu tiên chọn quyền. Lẽ nào ngươi định đem sang năm cũng dùng xong? Ba người cãi vả nửa ngày, mới xem như là đem này bà con thái điểu chia cắt xong xuôi. Cuối cùng cái kia đại hồ tử một mặt đau lòng địa ưng thuận không ít tư nhân chỗ tốt, mới coi như đem Thiên Dạ thành công lấy vào tay. Mới bắt đầu khảo nghiệm phân số tính toán là 100 phần, trong đó Thiên Dạ một người liền lấy được 65 phần, còn lại hai người tính gộp lại mới bắt được 35 phần. Hồng hạt phân số công dụng phi thường rộng hiện ra, quân hàm lên cấp, tài nguyên phân phối, thậm chí nhiệm vụ chọn, đều sẽ tiêu hao những này phân số. Mà mới bắt đầu kiểm tra dành cho tổng điểm phi thường cao, từ nay về sau tại toàn bộ thái điều giai đoạn đều có rất ít cơ hội gặp phải như vậy cao phân nhiệm vụ. Thiên Dạ đám người đương nhiên còn không biết điểm này. Cái kia hai tên tiểu gia hỏa tự cho là thông minh, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng là liền như đầu chọc thuyền trưởng nói, bọn hắn điểm ấy tiểu hoa chiêu, người nào đều không đạt được. Tại những đại nhân vật kia trước mặt, đùa bỡn tâm nhãn chẳng khác nào tự hủy tương lai. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Dạ là bị một trận thô bạo tiếng phá cửa đánh thức. Mau đứng lên, thái điểu. Còn muốn ngủ tới khi nào? Thiên Dạ đằng mà từ trên giường nhảy xuống, lao ra kéo cửa phòng ra. Cửa đứng đấy một cái đầy mặt đại hồ tử quan quân. Vóc người khôi ngô cực điểm, có tới 2m34. vóc người thon dài Thiên Dạ đứng ở trước mặt hắn, tiêu tiểu được liền như cái em bé. Đại Hồ Tử dùng sức hít hít cái mũi, cau mày nói, đi rửa ráy, đem ngươi cái kia thân dầu máy mũi thối xóa đi. Ngươi có. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới nói, ngươi có dòng dã 5 phút. Đem mình từ trên xuống dưới soạt sạch sẽ. Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Quan quân toàn bộ lời nói đều là rụng gầm lên. Ngài là. Thiên Dạ tiểu tâm rực rực hỏi. Ta họ Nam, người khác đều gọi ta là Nam Bá Thiên. Nghe được lại một cái uy vũ khí phách danh tự, Thiên Dạ có một giây đồng hồ hoàng thần, nhưng lập tức bị kế tiếp đinh thai nhức góc tiếng gào nhấn chìm. Vốn là danh tự ngươi tiểu không dùng biết rồi. Sau đó ngươi chính là ta Hổ Hạt Doanh một thành viên. Thái Điểu. Đi rửa giấy, hiện tại. Thiên Dạ lập tức kính cái quân lễ, là, trưởng quan. Sau đó như bay như thế vọt vào phòng 8. Thiên Dạ dùng 3 phút liền đem tự mình rửa sạch, lại vọt ra, đổi ra ngoài một bộ hoàn toàn mới quân phục. Bộ này quân phục kéo dài dùng Đại Tần Đế quốc quân bộ đen nhánh màu lót, thế nhưng linh tuyến, và áo các chỗ dùng hồng tuyến trang sức, đồng thời ở trên cánh tay vị trí nhiều hơn một cái hạt tử đồ án. Đó là một con toàn thân đỏ thấm giao nhau hạt tử, đuôi châm nhưng là đáng chú ý màu đỏ tươi. Đây chính là mỗi cái đại lục trên cũng có thể nhìn thấy hồng hạt, một loại chỉ lớn chừng bằng bàn tay con vật nhỏ, nhưng là trên đất bằng độc nhất sinh vật một trong. Một tên phổ thông người trưởng thành bị hồng hạt trích thương, chỉ cần mười mấy giây liền sẽ độc phát thân vong. Nhìn thấy Thiên Dạ đi ra, Nam Bá Thiên xoay người rời đi, hắn bước chân so người bình thường lớn hơn đầy đủ một nửa, Thiên Dạ vội vã chạy chậm 2 bước đổi tới. Chuyện ngày hôm nay rất nhiều. Ngươi trước đi với ta lĩnh trang bị, ta lại mang ngươi đến ngươi gian phòng của mình đi. Chúng ta Hổ Hạt Doanh có của mình doanh trại, không cần ở tại nơi này cái gặp quỷ địa phương. Sau đó ta lại mang ngươi đến trong doanh địa mấy cái địa phương trọng yếu đi một vòng. Sau đó ngươi liền biết tới chỗ nào tu thường, tới chỗ nào có thể cho tới điểm, đốt, tiện nghi thứ tốt, thậm chí còn có thể lén lút tiếp điểm nhiệm vụ, giả như cùng chiến đấu của ngươi nhiệm vụ không xung đột lời nói. Bất quá lén lút nhiệm vụ phải chờ tới ngươi thoát ly thái điều giai đoạn mới có, hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Lúc này Thiên Dạ đã rất thích hướng Nam Bá Thiên loại này phương thức nói chuyện, đem yếu điểm từng cái ghi ở trong lòng. Rất nhanh Nam Bá Thiên liền mang theo Thiên Dạ ra lâm thời doanh trại, đi vào Hồng Hạt chính thức tổng bộ đại doanh. Bước vào đạo kia cao 30 mét, dày đến một thước rưỡi kim loại cánh cửa cực lớn, Thiên Dạ tâm liền như là bị tầng tầng đập một cái, nhìn cảnh tượng trước mắt chấn động đến mức nói không ra lời. Cho dù hắn đã nhìn xuống quá tương dương công nghiệp quân sự thành thị, vẫn như cũng bị cái này khổng lồ cô máy chiến tranh chết phục. Ngoài ngàn mét, Hồng Hạt tổng bộ nhà lớn cao tới 600 mét, dựng đứng như bờm, phía ngoài màu đỏ nước sơn mặt đã rỉ sét loang lổ, lộ ra kim loại màu lót. Nhưng là này không chút nào ảnh hưởng cái kia căn đại lâu hùng vĩ khí thế. Trái lại vì đó tăng thêm rất nhiều lịch sử nghiêm nghị cùng lắng đọng. Mấy chiếc cánh rơi thức phi thuyền đang từ tổng bộ đại lâu trên đỉnh bay lên, cấp tốc hướng về không giống phương hướng bay đi. Phương xa phía chân trời nơi, thì lại chậm rãi hiện lên một chiếc khổng lồ thuyền bay, phía trên khí nang dài đến mấy trăm mét. Bên phải trong tay, là một tòa to lớn phi thuyền căn cứ. Rất nhiều phi thuyền đang tại hạ cất cánh. Nơi này có cỡ nhỏ tàu cao tốc, bên trong đại hình phi thuyền, thậm chí còn có 2 chiếc vượt quá 100 mét chiến hạm. Căn cứ một bên khác, thì lại một loạt đặt 7 con rửa vào khí nang lên không tiểu cũ thuyền bay. Căn cứ bên cạnh, thì lại đặt thành hàng các thức bánh xích chiến xa, số lượng dùng 100 tính toán. Mà tải xe tải hạng nặng số lượng càng là nhiều đến không thể đếm hết được. Thiên Dạ từng tại trong lớp gặp những này cơ sở quân bị hình ảnh cùng mô hình, nhìn thấy đồ thật sau mới cảm nhận được cái kia không gì sánh được đánh vào thị giác lực. Bên tay trái nhưng là lớn lớn nhỏ nhỏ công năng kiến trúc, Thiên Dạ thậm chí nhìn thấy một tòa có thể chứa đựng khổng lồ thuyền bay nhà xưởng. Cái kia cao tới 100 mét nhà xưởng đỉnh chóp là hình vòm, lúc này hướng về hai bên mở, lộ ra một chiếc cỡ trung thuyền bay cột buồm cùng nửa bộ phận trên thân tàu, rất nhiều công nhân bỏ tới mặt trên, liền như từng con kiến. Mà hoa thép lóe lên ngọn lửa hồng từ to lớn kim loại mặt ngoài như sông băng đổ xuống, hiển nhiên đang tiến hành khẩn trương tác nghiệp. Lại xa một chút địa phương, chính là liền thành một vùng nguồn năng lượng thiết bị. Đó là một đám vĩnh động tháp ngoại hình vật kiến trúc, hơn 10 dễ. Cái khổng lồ ống khói giống như trong truyền thuyết nối liền đất trời côn luân cự mục, nối liền một loạt, không ngừng bốc lên hơi đen khói khí, tụ lên tràn ngập nửa cái thiên không khổng lồ khối không khí. Chỉ là nhìn xa xa, là có thể tưởng tượng được nên có cỡ nào mãnh liệt năng lượng theo tuyến ống mà đến, khởi động to lớn một cái hồng hạt căn cứ. Nam Bá Thiên mang theo Thiên Dạ hướng đi bãi đậu xe, nhảy lên một chiếc cửa mở ra loại nhỏ xe việt dã, liền hướng bên trái quân bị nhà kho chạy tới. Nếu như không có xe, tại to lớn như vậy trong doanh địa làm một ít chuyện sắp thực không quá dễ dàng. Quân bị nhà kho trong đại sảnh, Nam Bá Thiên vọt thẳng bên trong quát, đây là chúng ta Hổ Hạt Doanh Thái Điểu. Đến một bộ trang bị tiêu chuẩn, lại thêm một bộ đánh lén bộ đồ. Chỉ chốc lát sau, một cái túi đeo lưng lớn cùng một cái màu đen vali xách tay liền từ trong cửa sổ trực tiếp ném đi ra, toàn bộ quá trình vừa không có người nói chuyện vừa không có người ló mặt. Nam Bá Thiên một tay một cái tiếp nhận đồ vật, giống lên âm thanh thạc. Quay đầu đối Thiên Dạ nói, đi, ta dẫn ngươi đi Hổ Hạt Doanh. Hổ Hạt Doanh tại tổng bộ căn cứ góc Đông Bắc, bên cạnh chính là Huyết Hạt nơi đóng quân. Chỉ nhìn hai cái nơi đóng quân bề ngoài, Thiên Dạ cũng cảm giác Hổ Hạt tình cảnh tựa hồ không thế nào tốt. Nơi đóng quân so với Huyết Hạt nhỏ một nửa không nói, nơi đóng quân bên ngoài rừng các loại xe cộ đều là nửa mới nửa cũ, cùng Huyết Hạt những kia hoàn toàn mới xe cộ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hơn nữa Hổ Hạt doanh địa có vẻ rất quặng cũ é, không giống Huyết Hạt như vậy người đến người đi. Nam Bá Thiên gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, cái kia. Nói như vậy, ta tại trên phương diện chỉ huy xác thực cùng Huyết Hạt tên kia có chút chênh lệch. Vì lẽ đó Huyết Hạt thường thường cả doanh xuất động, đi làm chút mua bán lớn. Nhất lai nhị khứ, chúng ta Hổ Hạt kinh phí liền có chút chẳng phải đủ. Ân, chính là như vậy. Chương 24, chuẩn bị chiến tranh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-12-2002 số lượng tử, 3105. Nghe đến đó, Thiên Dạ đã đại thể hiểu được Hồng Hạt hình thức. Mỗi cái chiến sĩ đều có thuộc về mình phân số, mà từng cái chiến đấu doanh cũng có này một cấp bậc phân số. Hoàn thành nhiệm vụ liền có phân nắm, dùng phân số có thể đổi đến các loại trang bị vật tư. Hồng Hạt quân đoàn tổng bộ chỉ phụ trách phân phối cơ bản nhất vật tư, cái khác thêm vào phúc lợi toàn bộ cần nhờ mỗi cái chiến đấu doanh chính mình suy nghĩ biện pháp kiếm phân đem đổi lấy. Cùng ở tại Hồng Hạt quân đoàn, mỗi cái chiến đấu doanh ở giữa chênh lệch trên thực tế có thể rất lớn, liền như Hổ Hạt cùng Huyết Hạt trong lúc đó như thế. Này không riêng gì từng binh sĩ tư chất so đấu, đồng dạng vẫn là quan chỉ huy năng lực tranh tài. Hồng Hạt hình thức tại đế quốc rất lưu hành, rất nhiều quân đoàn, đặc biệt là đặc chủng quân đoàn phi thường yêu thích chọn dùng loại này quản lý phương thức. Nam Bá Thiên mang theo Thiên Dạ tiến vào Hổ Hạt doanh, linh hắn đến ký túc xá, nói, nơi này chính là ngươi chỗ ở, chúng ta người ở đây còn không nhiều, rất rộng rãi. Có gì cần, liền đi tìm trong doanh trại quản hậu cần lão bạch. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai liền muốn bắt đầu người Thái Điểu xanh ai. Thái Điểu, Thiên Dạ ở trong lòng nói thầm. Hắn hiện tại đã biết Thái Điểu đến tột cùng là có ý gì rồi. Thái Điểu tại Hồng Hạt trong quân đoàn là một loại đặc thù sinh vật. Tuy rằng mỗi cái trong quân đoàn đều có lính mới Thái Điểu, thế nhưng Hồng Hạt nhưng là một mình một cờ. Tại Hồng Hạt, mới gia nhập tuổi trẻ chiến sĩ đầu 2 năm đều là Thái Điểu. 2 năm qua đi mới có thể thăng cấp thành Ấu Hạt. Cho đến lúc này, bọn hắn mới xem như là thực sự trở thành Hồng Hạt một thành viên, có thể độc lập gánh chịu nhiệm vụ. Tại Ấu Hạt sau đó, chính là Hắc Hạt, Hồng Hạt thậm chí Hạt Vương. Thái Điểu tại Hồng Hạt bên trong một mặt hầu như không có bất kỳ địa vị, bởi vì bọn họ là Thái Điểu. Đang đối mặt lao binh thời điểm, Thái Điểu chính là bị dày cùng sai khiến đối tượng. Nhưng mặt khác, Thái Điểu địa vị rồi lại là độc nhất vô nhị. Hồng Hạt quân đoàn có đầu quy định bất thành văn, khi, làm, trên chiến trường xuất hiện hẳn phải chết tình thế nguy cấp lúc. Thái Điểu rút lui trước. Sau đó là lão binh, quan quân bọc hầu. Tại bất kỳ tình huống gì dưới, Thái Điểu sinh mệnh đều là ưu tiên nhất cân nhắc đối tượng. Hồng Hạt cũng dùng máu tươi đem điều quy định này viết ở quân đoàn trong lịch sử, đã từng có hơn 100 người chiến đội toàn quân bị diệt, hai cái Thái Điểu lại thành công đào mạng trận điển hình. Xác thực như Nam Bá Thiên từng nói, bắt đầu từ ngày thứ hai, Thiên Dạ liền cảm nhận được Thái Điểu cuộc đời bất đồng. Trong vòng mấy tháng sau đó, Thiên Dạ chỉ điểm qua vài lần nhiệm vụ. Thời gian còn lại đều là tại huấn luyện. Tiếp tục tu luyện binh phạt quyết tự nhiên là trọng yếu nhất, ngoài ra, hắn còn cần nắm giữ mấy chục môn bất đồng chương trình học, trong đó bao quát lái xe đế quốc hầu như hết thể loại xe cộ cùng phi thuyền. Mặt khác, nhằm vào một ít đặc thù trang bị sử dụng cũng có chuyên môn huấn luyện. Thiên Dạ còn đã học được rất nhiều đế quốc giữ bí mật không nói đồ vật, bao quát chính trị, kinh tế cùng với qua lại một ít bị sử liệu loại bỏ đầu chân chính lịch sử. Nói thí dụ như, Hoàng Tuyền trại huấn luyện. Hoàng Tuyền trại huấn luyện chân chính hậu trường người ủng hộ là đế quốc quân bộ. Nó cùng mặt khác ba chỗ trại huấn luyện Ám Hoa, Kiếm Vũ Tuyển, Đại Đạo Phương Viên là quân bộ an ninh quốc gia nơi bí mật thiết lập căn cứ huấn luyện. Thế nhưng Hoàng Tuyền trại huấn luyện bất luận quy mô vẫn là huấn luyện thành hiệu quả đều cách xa ở mặt khác ba tòa trại huấn luyện bên trên, chính là phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, cùng những kia nội tình thâm hậu môn phiệt thế tộc tương tự cơ cấu đồng liệt, cũng vững vàng ba vị trí đầu. Hoàng Tuyền là phi thường đặc thù tồn tại, nó cùng bình thường trường quân đội lý niệm hoàn toàn khác nhau. Một mực tận sức với bồi dưỡng tại dưới hoàn cảnh cực đoan cũng có thể sinh tồn đỉnh cấp sát thủ. Đồng thời, nó vẫn là đế quốc một nhóm cấp tiến quyền quý thực tiễn hắn cạnh tranh sinh tồn lý luận thí nghiệm tràng. Đế quốc thượng tầng có không ít người cho rằng, từ nhân tộc ban đầu giác tỉnh nguyên lực hình thức đến xem, chỉ có tại thời khắc sống còn mới có thể kích thích ra chân chính tiềm lực, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắc ám chủng tộc thống trị thế giới thời đại, bị nô dịch áp chế nhiều chủng tộc đạt mấy trăm. Nhân tộc có thể bộc lộ tài năng, cũng là bởi vì nhiều năm tại đường danh sinh tử đi khắp, không ngừng có đại năng chi sĩ giác tỉnh tiềm lực, từng đợi một dẫn nhân tộc hướng đi cường thịnh. Bọn hắn cho rằng hiện tại trong đế quốc hạ tầng, đặc biệt là bình dân trải qua quá an dần rồi, xa vào vững vàng sinh hoạt, mất đi lòng tiến thủ, nhân tài hiện lên càng ngày càng ít, cường hãn dị năng cũng từ từ biến mất. Tiếp tục như vậy toàn bộ đại tần đế quốc đều sẽ hướng đi suy vong. Nhân tộc nếu muốn duy trì vinh quang, mở rộng đất đai biên giới, nhất định phải thời khắc tại trong nguy cấp cầu sinh, tại sinh tử gian tiến hóa. Loại này quan điểm tại đế quốc thượng tầng, đặc biệt quân bộ thượng tầng đại hành kỳ đạo. Hoàng Tuyên chính là cái này một phái quan điểm tập trung thực tiễn địa. Trại huấn luyện hết sức để mỗi cái học viên từ vừa mới bắt đầu liền bao phủ tại tử vong dưới bóng tối, do đó khiến cho bọn hắn liều mạng cầu sinh, trong quá trình này mọi người sở hữu tiềm năng đều sẽ bị khai phá đi ra. Tuy rằng Hoàng Tuyên trại huấn luyện đào thải cùng tỷ lệ tử vong cao đến làm người run rẩy, cũng nhận được một chút nội bộ chê trách, thế nhưng bồi dưỡng được học viên cũng là công nhận cao cấp nhất nhân tài. Bọn hắn chân thực sức chiến đấu cách xa ở mặt giấy số liệu bên trên. Một cái Hoàng Tuyển trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp một mình đấu 3 năm cái đồng cấp đế quốc khác quân chiến sĩ tinh nhuệ không có áp lực chút nào. Mà ở phức tạp hoàn cảnh thậm chí dưới hoàn cảnh cực đoan, trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp sức chiến đấu càng là cao đến khiến người ta liễu lưới. Có người nói tại một lần nào đó thực chiến kiểm nghiệm trong, 3 cái trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp cấu thành tiểu đội, tại vùng núi trong hoàn cảnh tiêu diệt hết quân đế quốc một cái tăng mạnh vùng núi lại đội. Sau khi qua chiến dịch này, Hoàng Tuyển trại huấn luyện lấy được kinh phí trực tiếp tăng 5 lần. Hàng năm chiêu thu học viên mới số lượng từ mấy ngàn trực tiếp tiêu thăng đến 2 vạn người chứa đựng cực hạn. Hơn nữa, Hoàng Tuyển trại huấn luyện cách mỗi 20-30 năm, tổng hội xuất hiện một cái chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Người như vậy đủ để một tay thay đổi một phương thế cuộc. Chỉ cần từng xuất hiện một cái nhân vật như vậy, Hoàng Tuyển trại huấn luyện là có thể không nhìn tất cả chê trách mà tồn tại xuống. Huống hồ gần 100 năm nay, người như vậy đã xuất hiện 4 cái nhiều. Vì lẽ đó Hoàng Tuyển trại huấn luyện không riêng một mực tồn tại, hơn nữa ngày càng lớn mạnh. Bọn hắn đại biểu phái này hệ, tại trong đế quốc được gọi là thiết huyết phái chủ chiến. Mới bắt đầu tiến vào Hoàng Tuyển tuyệt đại đa số học viên đều là bình dân cùng từ các nơi chọn lựa ra cô nhi, thế nhưng lần kia thành công thực chiến kiểm nghiệm sau, cũng có rất nhiều môn phiệt thế tộc bắt đầu đem bảng chi con cháu đưa vào. So với bình dân cùng cô nhi, bọn hắn có cơ sở có tài nguyên, cơ hội thành công càng lớn, một khi thuận lợi tốt nghiệp, có thể ở trong gia tộc đạt được xa xa vượt qua kỳ xuất thân địa vị. Tại thành công ví dụ khích lệ dưới, rất nhiều muốn liều một phát thế tộc bảng chi con cháu thậm chí chủ động yêu cầu tiến vào Hoàng Tuyển trại huấn luyện. Thế là gần 300 năm đến, Hoàng Tuyển tiếng tăm càng lúc càng lớn, liền ngay cả địa vị cao môn phiệt thế tộc đều sẽ đem mình con cháu đích tôn tiến cử đi vào, để chịu đến mài giũa, trở thành gia tộc trụ cột vững vàng. Hoàng Tuyển trại huấn luyện cũng tương ứng đã làm một ít điều chỉnh, đối với mấy cái này con em nồng cốt dành cho nhất định nhưng hết sức có hạn chiếu cố. Chủ yếu chính là 2 cái, một là bảo mệnh, hay là cô gái không cần tham gia nghi thức trưởng thành. Bởi vì đang đối mặt hắc ám chủng tộc trên chiến trường, đặc quyền không có chút ý nghĩa nào. Mà môn phiệt thế tộc nhóm có nhiều tư nguyên hơn cùng điều kiện trợ giúp con cháu giác tỉnh nguyên lực, bọn họ đều là tương lai tiền tuyến quân đầy đủ sức lực. Quyền lợi cùng trách nhiệm, xưa nay là đúng chờ. Còn đối với những này các con em đại gia tộc tới nói, một khi tại lý lịch bề ngoài gia nhập Hoàng Tuyển tốt nghiệp trải qua, như vậy từ nay về sau nhất định một đường một bước lên mây. Bất luận tại đế quốc mưu tiền đồ vẫn là về nhà tộc phát triển, đều sẽ thông thuận cực kỳ. Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ở lại, sương sờ dòng dã 9 năm Hoàng Tuyển trại huấn luyện lại có thâm hậu như thế phức tạp bối cảnh, càng không nghĩ đến nó chân thực quy mô càng to lớn như thế. Bên cạnh hắn trước sau chỉ có lớp học cái kia 100 người, ngoại trừ mấy lần học viên giữa lẫn nhau chém giết sống chết đại khảo, cũng rất ít nhìn thấy những lớp khác người. Liền ngay cả cái kia 100 người đều là tiêu hao, bù đắp, lại tiêu hao. Thời gian dài nhất quen thuộc gương mặt tại Thiên Dạ ký ức không cao hơn 15 cái. Buổi tối ngày hôm ấy, Thiên Dạ nằm ở trên giường, ngón tay đùa bỡn cuối cùng một khối chu nhan huyết. Hiện tại hắn biết rồi, loại này chân quý dược vật chỉ ở nguyên lực đặt móng mới bắt đầu giai đoạn hữu hiệu nhất, khi, làm, nhen nhóm nguyên lực tiết điểm sau, hiệu quả liền bắt đầu giảm dần. Cái này cũng là hắn từ Hoàng Tuyền mang ra chỉ có vài món vật phẩm một trong. Sau đó, Thiên Dạ lại bắt đầu học tập đế quốc các hạng thể chế. Đến lúc này hắn mới hiểu được, Hồng Hạt quân đoàn cho dù là một cái thái điểu, quyền hạn đều vô cùng cao, cho nên mới có thể hiểu đến Hoàng Tuyển trại huấn luyện nội tình. Tại chế độ đẳng cấp cực kỳ phức tạp xâm nghiêm đế quốc, Hồng Hạt chiến sĩ quyền hạn so với một ít hạ tầng quý tộc còn cao hơn. Cứ như vậy, Thiên Dạ gia nhập Hồng Hạt mấy tháng trước, căn bản là tại học tập cùng trong khi huấn luyện vượt qua. Hắn mỗi ngày thời gian phân chia lấy 15 phút làm một đơn vị, trong đó ngủ chỉ không chiếm được 4 tiếng. Ngay cả khi ngủ, cũng phải có một nửa thời gian ngâm tại cơ thể chữa trị dịch trong, lấy khôi phục nhanh hơn cùng tăng cường thể chất. Loại nước thuốc này là phân phát cho đặc chủng tinh anh quân đoàn chiến sĩ quân tư. Chu Nhan huyết thời đại đã qua. Hiện tại thiên giả mới biết Hồng Hạt chân chính quy mô. Hồng Hạt quân đoàn thành viên chính thức chỉ có 1 vạn người, trong đó còn bao gồm hơn 1.000 món ăn nổi tiếng chim. Mà thái điểu hàng năm tỷ lệ đào thải đều tại 2/10 khoảng trường, trái phải. Đương nhiên, nơi này đào thải thái điểu không phải chết rồi, mà là bị đưa vào cái khác quân đoàn. Coi như là Hồng Hạt đào thải người, phóng tới quân chủ lực đoàn bên trong đó cũng là vương bài trình độ. Mà làm này 1 vạn tên Hồng Hạt phân phối hậu cần cùng bảo đảm người ủng hộ viên thì lại nhiều đến 20 vạn. Cái này cũng là thiên dạ vì sao lại nhìn thấy một cái như loại nhỏ thành thị y hệ Hồng Hạt tổng bộ. Sau mấy tháng, thiên dạ mới xem như là bước đầu đã có một chút nhân quyền, cở ra một chút thái điểu ngây ngô. Trong khoảng thời gian này học tập trong, thiên dạ cẩn thận, chăm chú cùng kiên trì đã nhận được nhất trí tán thành, có chút quan quân thậm chí cho rằng đã đến tiếp cận biến thái trình độ. Thiên dạ có thể dùng chừng mấy ngày một cách hết sức chăm chú mà làm một chuyện, sẽ không chút nào phân tâm. Để báo đáp lại, cái kia chính là thiên dạ tại cái gì môn học trên cơ hồ đều lấy được mắt điểm. Duy nhất chế ước hắn vẫn là nguyên lực tốc độ tu luyện. Tại toàn bộ thái điểu tổng hợp xếp hạng trên bảng, thiên dạ một mực tại 10 tên khoảng trường, trái phải. Thái điểu học tập kỳ vừa đầy, Nam Bá Thiên liền lại xuất hiện tại thiên dạ trước mặt. Cái này giống như người khổng lồ y hệt gia hỏa bắt đầu tự mình phụ trách thiên dạ đánh lộn cùng với cường hóa thân thể huấn luyện, đồng thời thành công cho hắn đánh tới hổ hạt dấu ấn, thiên dạ thể trạng trở nên càng ngày càng cường tráng. Nếu là quên hẳn cái kia trương khuôn mặt thanh tú, hoàn toàn chính là một cái cường tráng lực lượng hình chiến sĩ. Cứ như vậy, tại gia nhập Hồng Hạt tháng thứ 4 lúc, thiên dạ nên đón một cái để hắn ghi khắc thật lâu nhiệm vụ. DS, làm phối hợp sách mới hoạt động, kế tiếp một tuần, mỗi ngày giữ gốc thời gian đổi mới đổi thành 16:00 cùng 21:00, thêm trường thời gian đã định. Chương 25, Huyết Nô. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới. 2014-03-13-1601 số lượng tử, 3302. Nhiệm vụ lần này địa điểm là ở một cái khác hạ tầng đại lục, nội dung rất đơn giản, có một tòa biên cảnh thành nhỏ bị huyết tộc chiếm cứ. Bởi vì tại tòa thành nhỏ kia phụ cận có một cái đế quốc bí mật căn cứ nghiên cứu, bởi vậy địa phương chú quân tiến công thành nhỏ thất bại 2 lần sau đó, quân bộ liền quyết đoán phát động rồi Hồng Hạt. Trận chiến này Hồng Hạt động viên dòng dã một đại đội, tổng cộng 100 tên hắc hạt cấp chiến sĩ, do 3 tên Hồng Hạt dẫn đội. Mặt khác kể cả thiên dạ ở bên trong, còn có 50 tên thái điểu đi theo. Tại thành nhỏ sở thuộc quân vực, địa phương cũng điều tập hơn vạn danh địa phương quân, phối hợp Hồng Hạt hành động. Đây là một lần chân chính quy mô lớn chiến đấu, rất nhiều thái điểu từ chuẩn bị chiến tranh bắt đầu liền thập phần hưng phấn. Thiên dạ leo lên có thể tại đại lục giữa qua lại tinh không cấp thuyền bay, trải qua dòng dã 5 ngày không gián đoạn phi hành, đã tới mục tiêu khu vực. Thiên dạ đi theo đại bộ đội từ thuyền bay trên nhảy xuống. Sau đó leo lên đã sớm đang đợi bọn hắn tải xe tải hạng nặng, hướng về dự định trận địa xuất phát. Về phần tiến công kế hoạch, nhưng là đơn giản đã đến khiến người ta khó có thể tin mức độ, quân chia thành 3 đường, trực tiếp công thành, có người phản kháng ngay tại chỗ đánh chết. Sau đó tiểu không có. Tải xe tải hạng nặng cấp tốc chạy vẫn là cuồng dã như vậy, náo động, nghiêm chỉnh cái đoàn xe cự luân gào thét từ trên cánh đồng hoang nghiền ép lên đi, giống như tiền sử voi ma mút giống như quần chạy trồm. Thiên dạ ngồi ở trên xe tải, ôm nguyên lực xuống trường, theo thùng xe trên dưới vượt quá 1 mét nhảy đánh tiết ấu, cơ thể hơi đung đưa, lấy duy trì cân bằng. Hiện tại hắn đối với cơi những này hắc thạch hơi nước động lực cơ giới đã thập phần quen thuộc, vẫn có thể mở đảo ngũ gì gì đó. Hắn không giống như cái khác thái điểu hưng phấn như vậy địa một lần kiểm tra xuống ống, mà là bắt đầu hồi ức huyết tộc tư liệu. Huyết tộc là hắc ám chủng tộc bên trong chủ yếu nhất chủng tộc một trong, nhân tộc cũng đem bọn họ gọi thành hấp huyết quỷ. Chân chính huyết tộc ngoại hình cùng nhân loại độ cao tương tự, đều là quá mức bình thường tao nhã tuấn mỹ, có nhân loại khó mà sánh bằng dung mạo. Bọn hắn nắm giữ lâu đời sinh mệnh cùng lực lượng cường đại. Trên lý thuyết, huyết tộc đạt đến công thức cấp bậc là có thể sống đến ngàn năm trở lên. Bình thường bọn hắn còn có thể lựa chọn thời gian dài ngủ say, trong lúc này huyết tộc sinh mệnh lực trôi đi hết sức chậm chậm. Có người nói bây giờ tại huyết tộc lãnh địa nơi sâu xa, còn ẩn giấu đã ngủ say trên vạn năm nhân vật khủng bố. Huyết tộc dị thường nguy hiểm. Bọn hắn có lực lượng cường đại cùng siêu cao tốc độ, đồng thời phi thường trí tuệ. Súng nguyên lực vốn là nhân tộc làm bù đắp nguyên lực cường độ chưa đủ phát minh, sau đó chế tạo phương pháp bị hắc ám chủng tộc trô đánh cắp, hắc ám chủng tộc cũng nghiên cứu khai phá ra lấy hắc ám nguyên lực làm khởi động súng nguyên lực. Mà trong đó lấy huyết tộc chế tạo súng nguyên lực tinh mỹ nhất xa hoa, tại nhân tộc xã hội thượng lưu trung cực làm quý hiếm, một cái huyết tộc tinh công chế luyện súng nguyên lực thường thường có thể bán ra giá trên trời. cuối cùng, nhưng là huyết tộc đặc biệt truyền thừa phương thức. Bọn hắn có thể cùng đồng tộc tiến hành khác phái sinh sôi, cũng có thể thông qua tên là sơ ủng nghi thức, đem mình nguyên thủy tinh huyết truyền vào nhân loại trong cơ thể, do đó đem người tộc chuyển hóa thành huyết tộc. Đồng thời, nhân loại máu tươi là huyết tộc thích nhất mỹ thực. Vì lẽ đó huyết tộc cùng nhân tộc lẫn nhau hiểu rõ sâu nhất, tại ban đầu hắc ám chủng tộc thống trị toàn bộ thế giới thời điểm, huyết tộc nuôi dưỡng nhân loại là nhiều nhất. Đại lượng nhân tộc bị nuôi nhốt, làm huyết tộc cung cấp máu tươi. Tại huyết tộc trong mắt, nhân loại rồi cùng heo dê các loại, chờ, gia súc không khác. Bất luận tại hoàng tuyển trại huấn luyện vẫn là hồng hạt trong, thiên dạ đều giết qua huyết tộc. Bất quá những kia đều không phải chân chính huyết tộc chiến sĩ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, còn bị nguyên lực gông xiềng hạn chế, chỉ có thể ở địa điểm thi bên trong phân tán linh tinh hoạt động. Lần này thì lại khác, đây là cùng huyết tộc chính diện chiến tranh. Tải xe tải hạng nặng tiến lên lúc, trên xe lão binh cho mỗi con gà mở phát ra 3 viên đặc chế bạc tinh khiết nguyên lực đạn. Loại này nguyên lực đạn là thực thể bắn ra, có thể ép vào súng nguyên lực ổ đạn bên trong sử dụng. Vỏ đạn giống vừa có thể công nghiệp hóa sinh sản, cũng có thể thủ công chế tác, thế nhưng chỉ có 3 cấp trở lên chiến binh mới có thể đem nguyên lực rót vào đi vào, hình thành hoàn chỉnh nguyên lực thực thể đạn. Này 3 viên ngân đạn đối hấp huyết quỷ có thêm vào sát thương hiệu quả. Sở dĩ chỉ phát 3 viên, là vì những này tất cả đều là cấp 2 chiến binh thái điểu, cho dù cho bọn hắn 100 phát nguyên lực đạn, một lần trong chiến đấu tối đa cũng có thể khởi động súng nguyên lực phóng ra 3 lần mà thôi. Các tay mơ yên lặng mà đem ngân đạn ép vào tay súng trường, sau đó chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Tải xe tải hạng nặng vọt thẳng đến khoảng cách thành nhỏ 200 mét bên dưới thành. Oanh minh phanh lại, xe cộ trước sau như một xếp thành một chữ trường xà hình đội ngũ, vừa có thể làm chướng ngại vật trên đường, lại là thượng giai công sự. Trên tường thành có người bắt đầu dùng hết thức hỏa dược súng ống hướng về xe tải xạ kích, đầu đạn kim loại lại bắn không thủng dày đến 1 cm tấm thép. Mà hắc hạt cấp bậc lão binh bắt đầu phản kích, một phát phát nguyên lực đạn gào thét bắn về phía đầu tường, đem tường thành kể cả xạ thủ đồng thời oanh trên thiên không. Trong nháy mắt trên tường thành hỏa lực đã bị áp chế, thiên dạ các loại, chờ, thái điểu lập tức từ trong buồng xe nhảy ra, tại lão binh dẫn dắt đi hết tốc lực hướng về thành nhỏ phóng đi. Chiến đấu so với dự đoán còn muốn đơn giản. Hồng hạt cấp bậc đội trưởng nhanh chân xông lên đằng trước nhất, huyết tộc chiến sĩ chỉ cần thò đầu ra, sẽ có một phát ngân đạn lần theo mà tới. Hồng hạt đội trưởng không phát nào trượt, chỉ chọn cấp bậc cao huyết tộc chiến sĩ ra tay, phổ thông huyết tộc thì lại bỏ mặc, toàn bộ ném cho thủ hạ. Hắc hạt cấp chiến sĩ khác sẽ lại sàng lọc một lần, đem đội trưởng buông tha tới đại đa số huyết tộc tiêu diệt, sau đó lưu mấy cái cho các tay mơ luyện tập. Thiên dạ khoát tay, nguyên lực súng trường một cái rung động, hắn sống bia thành tích vẫn là mãn hoàn. Lần này cũng không ngoại lệ. Làm bằng bạc nguyên lực đạn cách lồng ngực mà ra, tại một tên hấp huyết quỷ trên trán mở ra một cái lỗ thủng to. Vết thương lập tức bốc lên xì xì khói trắng, huyết nhục cháy đen, liền như bị cường toan đốt, nấu, quá như thế. Cái này huyết tộc đã đứng thẳng bất động, trên người lại tuôn ra 2 đóa huyết hoa. Nguyên lai 2 cái thái điểu thu lại không được tay, đem đắt giá ngân đạn bắn ở đã bị chết hấp huyết quỷ trên người. Bọn hắn đương nhiên cũng là mò không đến bất kỳ quân công tích phân. Thiên dạ súng trường cấp tốc bình di động đúng chỗ lập tức lại là một thương, đem xa xa một tên vừa mới lộ đầu huyết tộc chiến sĩ đánh xuống nóc nhà. Vẹn vẹn đã qua mấy, thiên dạ súng trường lần thứ 2 nổ vang, lại là một cái huyết tộc chiến sĩ gào to ngã xuống. Tại thái điều trong, thiên dạ biểu hiện cực kỳ chói mắt, 3 súng giết chết 3 cái huyết tộc chiến sĩ, chiến tích đuổi sát hắc hạt cấp bậc lao binh. Hiện tại đặt chân với chiến trường chân chính, thiên dạ mới thám thiết cảm nhận được hoàng tuyển trại huấn luyện khác với tất cả mọi người. 9 năm thời khắc sống còn tàn khốc huấn luyện, để chiến đấu của hắn phản ứng đã trở thành thân thể bản năng một phần. Hầu như tại bất kỳ tình huống gì dưới, thiên dạ đều sẽ làm ra chính xác nhất phản ứng, đồng thời nắm chắc thoáng qua liền qua cơ hội ác liệt phản kích. Hoàng tuyên trại huấn luyện bản ý là huấn luyện được cao cấp nhất sát thủ, vì lẽ đó phong cách chiến đấu coi trọng chính là không động thì thôi, một đòn giết chết. Chỉ cần để thiên dạ bắt được cơ hội phản kích, kẻ địch kia hầu như chính là hẳn phải chết. Vì lẽ đó chân chính đã đến trên chiến trường. Thiên dạ mới bắt đầu rực rỡ hào quang, chiến tích vượt xa trên giấy thực lực số liệu. Không quang năng đủ chấn áp tuyệt đại đa số thái điểu, liền ngay cả rất nhiều hắc hạt lão binh biểu hiện cũng phải thua kém. Đây mới là hoàng tuyển học sinh tốt nghiệp chân chính phong thái. Bên trong tòa thành nhỏ huyết tộc chiến sĩ nhiều đến mấy trăm, xem bộ dáng là một cái loại nhỏ thị tộc xâm lấn. Quân địa phương đoàn đã từng điều tập mấy vạn đại quân, trước sau khởi xướng 2 lần mạnh mẽ tấn công, tổn thất gần vạn chiến sĩ, lại không thu hoạch được gì. Thế nhưng Hồng Hạt quân đoàn tham chiến sau, lập tức như bẻ cành khô giống như đẩy mạnh chiến tuyến, cũng không lâu lắm liền công chiếm trong thành toàn bộ yếu điểm, huyết tộc chiến sĩ tuyệt đại đa số bị tại chỗ đánh gục, một cái đều không có thể chạy đi. Cuộc chiến tranh này, để thiên dạ đã minh bạch tại sao chính quy chiến sĩ vừa mới vạn người Hồng Hạt quân đoàn, các nơi căn cứ phân phối trợ giúp bảo đảm nhân viên lại nhiều đến 200.000 người. Một cái liên đội hường hạt, sức chiến đấu thì tương đương với hơn vạn đế quốc quân chính quy. Mà cùng địa phương bộ đội so với, sức chiến đấu cách biệt thì càng thêm cách xa. Đế quốc xưa nay phải cụ thể, thậm chí đã đến lãnh khốc vô tình mức độ. Sức chiến đấu cao thấp, trực tiếp quyết định quân đoàn đãi ngộ cao thấp, đây là khác loại công bằng, tất cả lấy thực lực luận anh hùng. Về phần nhân số bao nhiêu, chưa bao giờ là cần suy tính đồ vật. Chiếm linh thành nhỏ sau, kế tiếp lại xuất hiện để thiên dạ khiếp sợ một màn. Từ mấy tòa nhà trong đại lâu đột nhiên tuôn ra lấy ngàn mà tính người, bọn hắn điên cuồng nhắm phía hồng hạt cùng đế quốc chiến sĩ, tại trong tầm mắt lay động tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn, sâm hàm răng trắng, màu tím đen môi. Những người này đã hoàn toàn mất đi thần trí, đã biến thành chỉ nhận mới mẻ huyết nhục dã thú. Hồng hạt các chiến sĩ tựa hồ sớm đã có dự liệu, bọn hắn ung dung thu hồi súng nguyên lực, đổi, sửa, mà sử dụng hỏa dược súng ống, trong lúc nhất thời các loại súng máy, súng tự động thậm chí pháo máy đều không ngừng gào thét, tạo thành cơn bão kim loại không ngừng đem xông lên những kia điên cuồng đoàn người xé nát. Xông tới người trong có thật nhiều mặc trên người tương đương hoàn chỉnh đế quốc quân địa phương đoàn chế phục, thình lình tiểu là mấy ngày trước tiến công lúc bị chiếm đóng ở trong thành chiến sĩ. Theo đuôi hồng hạt quân đoàn vào thành quân địa phương các chiến sĩ đại thể ngạc nhiên ngừng tay, thế nhưng hồng hạt các chiến sĩ lại không nhúc nhích chút nào, lạnh lẽo mà lại hiệu suất cao mà thu gạt sinh mệnh. Không. Dừng tay, đó là ca ca của ta. Một cái quân địa phương tuổi trẻ chiến sĩ đột nhiên kêu lên, nhằm phía một tên hồng hạt đội trưởng, đưa tay đi ôm hông của hắn, muốn ngăn cản hắn xạ kích. Thế nhưng hồng hạt đội trưởng chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, đem hắn bắn ra được ngã nhào trên đất, sau đó kéo cò súng, đem đối diện đánh tới một cái hình như điên thú quân địa phương chiến sĩ đánh thành cái sảng. Ngươi giết ca ca của ta. Ta muốn giết ngươi. Cái kia tuổi trẻ chiến sĩ tức giận đều, dĩ nhiên dùng nòng súng chỉ hướng tên kia hồng hạt đội trưởng. Hồng hạt đội trưởng trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh như tia chớp rút súng lục ra, một thương liền đánh bay tuổi trẻ chiến sĩ nửa cái đầu. Hồng hạt đội trưởng hướng về quân địa phương các chiến sĩ nhìn lướt qua, nói một cách lạnh lùng, các ngươi cũng dự định tạo phản sao. Quân địa phương các chiến sĩ tất cả đều mặt mang vẻ sợ hãi, lập tức phủ nhận. Vậy còn không mau công kích. Những tên kia đã không phải là người, là huyết nô. Hồng hạt đội trưởng lớn tiếng quát lên, nói xong, bình đặt tại trong tay pháo máy đã dương lên, đen ngòm ống sắt nhắm ngay bọn hắn. Tại hồng hạt đội trưởng nòng súng cưỡng bức dưới, quân địa phương các chiến sĩ rốt cuộc bưng lên vũ khí, nơm nớp lo sợ địa bắt đầu xạ kích. Nhân số của bọn họ mấy chục lần với hồng hạt quân đoàn, một vòng bắn một lượn, mưa đạn đúng là tương đương khả quan, trong nháy mắt liền đem chỉ biết vừa vặn tấn công điên cuồng đoàn người liên miên bắn ngã. Hồng hạt đội trưởng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó giơ lên cao hữu quyền, ầm ĩ quát lên, toàn thể chú ý. Hiện tại bắt đầu tự do hành động, giết chết trong cái thành phố này mọi người. Lặp lại một lần, giết chết tất cả mọi người, bất luận lão nhân, nữ nhân vẫn là tiểu hài. Mệnh lệnh này nhất thời để thiên dạ ngạc nhiên. Trong lòng hắn, giết chết chiến sĩ cùng nam tử trưởng thành là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng là vì sao phải đối lão nhân, nữ nhân và hài tử ra tay. Nhưng là bất luận tại hoàng tuyển vẫn là hưng hạt, phục tùng mệnh lệnh đều là đệ nhất quân quy. Thiên dạ đem nguyên lực súng trường vác tại sau lưng, cầm lấy đồ dự bị súng tự động, hướng đi thành thị trong hẻm nhỏ bắt đầu tìm tòi. Hắn vừa mới chuyển qua một cái giao lộ, đột nhiên trước mặt khúc quanh vỗ một cái trong cửa chính chạy đến một người thiếu niên. Đợt, lần này trang web hoạt động rất thú vị, mọi người xem xong đổi mới sau không nên quên nhận thưởng. Ta hừng đông tiểu tại khu bình luận sách du đãng, tựa hồ cũng không có ngẫu nhiên gặp ai. Chương 26, rửa sạch. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-13-2102 số lượng từ 3458. Hắn chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, quần áo làm công chú ý kiểu dáng hoa lệ, xem bộ dáng là trong thành con cháu thế gia xuất thân. Thiếu niên quay đầu nhìn thiên dạ, gương mặt ngạc nhiên. Khi, làm, thiếu niên vừa mới chạy vào tầm mắt thời điểm, thiên dạ cũng đã nhắm ngay đầu của hắn. Hỏa dược súng ống mặc dù so sánh không lên nguyên lực súng ống, nhưng trên khoảng cách gần như vậy tam liên xạ, vẫn như cũ có thể trọng thương huyết tộc. Nhưng mà thiên dạ cảm thấy có súng dị thường trầm trọng. Nhất thời đều có chút chụp không đi xuống. Đây cũng là cái người bình thường. Thiên dạ ước chế không được nghĩ như vậy. Đối mặt một cái tay không tấc sắt bình thường thiếu niên, tất yếu không một lời hỏi trực tiếp bắn giết sao. Tuy rằng đây là mệnh lệnh. Thiếu niên bỗng nhiên hướng về thiên dạ duỗi ra hai tay, giống muốn tìm kiếm che chở. Hắn má trái một bên có chút bẩn thỉu, còn có chút không biết từ nơi nào chùi đến vết máu. Tại chiến trường hỗn loạn trên, tình huống như vậy thập phần thông thường. Thiên dạ ngón tay lỏng ra một ít. Nòng súng thoáng ép xuống, đầu ngắm rời khỏi thiếu niên cái chán. Đúng lúc này, thiếu niên bỗng nhiên nhào hướng thiên dạ đập tới, động tác nhanh nhẹn được căn bản không giống nhân loại. Hắn mở ra miệng rộng, giữa hàm răng chảy xuôi đạt được nhiều không bình thường ngụm nước, hai mắt nhìn chòng chọc Thiên Dạ bên gáy động mạch, trong mắt trong nháy mắt che kín tơ máu, thậm chí bắt đầu nổi lên hồng quang, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Thiên Dạ nòng súng trong nháy mắt giơ lên, lại nhắm ngay thiếu niên mi tâm. Tốc độ thời gian trôi qua vào đúng lúc này tựa hồ chậm lại, Thiên Dạ giam ở trên có súng ngón tay chậm rãi về phía sau ép đi. Bên cạnh đột nhiên bay ra một cái chân to, một cước liền đem thiếu niên đạp bay ngang đi ra ngoài, tầng tầng đụng vào mấy chục mét bên ngoài trên tường. Một cái văng chậm, thiếu niên cả người đều dính đã đến trên tường, toàn thân gân đứt xương gãy, sau đó lướt xuống trên đất, lưu lại một đạo mang huyết thông ấn. Thái điểu, người chuyện gì xảy ra? Hồng Hạt cấp đội trưởng từ bên cạnh trong hẻm nhỏ đi ra, nhìn chằm chằm Thiên Dạ nghiêm khắc quát hỏi. Không, không có gì, ta chỉ là muốn nhìn một chút nó còn có cái gì năng lực. Thiên Dạ có chút chột dạ nói. Đó là huyết nô. Bọn hắn chỉ còn dư lại dã thú bản năng, không có gì năng lực đặc thù, không cần nhìn. Tiểu tử, thu hồi của ngươi hiếu học tâm hoặc là lòng hiếu kỳ, những thứ đồ này so với ngươi có khả năng tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ngươi nếu như bị bọn hắn căn trúng, để ngụm nước của bọn họ tiến vào huyết dịch, như vậy tốt nhất chính là lập tức tự sát, miễn cho ta tự tay dùng viên đạn đánh nổ đầu ngươi. Hồng Hạt đội trưởng thanh âm nghiêm nghị cho thấy, hắn tuyệt không đang nói đùa. Thiên Dạ đáp ứng rồi, tiếp theo sau đó về phía trước tìm tòi. Dọc theo con đường này, hắn giết chết hơn 10 cái huyết nô cùng một tên ẩn nút đi hấp huyết quỷ. Những này huyết nô bị chuyển hóa thời gian đều không dài, bề ngoài xem cơ bản đều là nhân loại dáng dấp, rất nhiều huyết nô y phục trên người vẫn sạch sẽ. Thế nhưng hết thể huyết nô đều giống như dã thú như thế, nhìn thấy Thiên Dạ liền điên cuồng tấn công, bọn hắn đối huyết nhục khát vọng đã áp đảo tất cả lý trí. Huyết nô bên trong có lao nhân, có nữ nhân trẻ tuổi, thậm chí còn có 3-4 tuổi hải tử. Nhưng là mặc kệ chúng nó vốn là cái gì, giờ khác này đều đã biến thành hoàn toàn không có lý trí dã thú. Thiên Dạ một bên bắn giết, một bên ở trong lòng yên lặng ghi số, tựa hồ như vậy có thể phân tán sự chú ý, không suy nghĩ nhiều đối diện phải chăng còn có nhân loại may mắn còn sống sót. Huyết nô là bị hấp huyết quỷ hút máu tươi, hoặc là đơn thuần cắn bị thương sau kết quả. Cùng sơ vùng không giống, bởi vì không có huyết tộc máu huyết phản hồi, vì lẽ đó huyết nô sẽ không trở thành mới huyết tộc. Huyết nô thần chí sẽ bị hấp huyết quỷ huyết độc căn mòn, biến thành một nửa huyết tộc, một nửa dã thú quái vật. Sau đối huyết nhục bản năng khát vọng, cùng với đối chân chính huyết tộc kinh hãi và phục tùng liền đem là chúng nó sinh mạng toàn bộ. Cho đến tận này, nhân loại đối huyết tộc huyết độc vẫn cứ bó tay toàn tập. Nhân loại bị hấp huyết quỷ cắn bị thương sau, trong 1-2 ngày đại não cũng sẽ bị huyết độc triệt để phá hoại, đây chính là mất đi thần trí, biến thành huyết nâu nguyên nhân căn bản. Cái này chuyển hóa quá trình là không thể nghịch, chính là huyết tộc chính mình cũng không có cách nào khôi phục. Bết bắt nhất chính là, huyết nâu cũng có chứa huyết độc, thậm chí thật sự chính huyết tộc càng mãnh liệt hơn. Bị huyết nâu cắn bị thương người, cơ bản cũng đều sẽ biến thành huyết nô. Vì lẽ đó tòa thành nhỏ này bị chiếm đóng mới vài ngày thời gian, bên trong huyết nô đã nhiều đến đếm không xuể. Tại Hắc Ám chủng tộc bên kia, huyết nô cũng là tầng thấp nhất sinh vật, liền bia đỡ đạn cũng không bằng. Chúng nó căn bản không sống được lâu nữa đâu, bởi vậy sẽ bị xem là cấp thấp Hắc Ám chủng tộc đồ ăn, có lúc cũng sẽ dùng đến chăn nuôi chiến tranh cự thú. Bất kể là Lê Minh, Ánh Bình Minh, vẫn là Vĩnh Dạ, huyết nô vận mệnh đều là cực kỳ bi thảm, đồng thời không thể thay đổi, cũng không có thể cứu vãn. Đại Tần Đế quốc cùng với các nhân loại quốc gia đối với huyết nô thái độ đều là lạ kỳ nhất trí, phàm là huyết nô hoặc là đã bị huyết độc ô nhiễm người, giống nhau xử tử. Vì lẽ đó tại Hắc Ám chủng tộc trong, cứ việc huyết tộc cũng không phải cường đại nhất, số lượng cũng không phải nhiều nhất, nhưng vẫn bị loài người coi là kẻ địch lớn nhất. Đây chính là nguyên nhân vị trí. Đây là đồ ăn cùng kẻ săn mồi trong lúc đó, dường như thiên địch tí hệ quan hệ. Thanh nhỏ chiến đấu rất nhanh sẽ đã đến kết thúc, sở hữu hấp huyết quỷ cùng huyết nô đều bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ trong thành phố đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi tại trên đường phố chảy khắp. Thiên Dạ ủng chiến dẫm lên dòng máu, sẽ phát ra buồn bột âm thanh. Trong thành người nghe, toàn bộ đi ra, đến trung tâm quảng trường tập hợp. Các ngươi có 10 phút, lặp lại một lần, các ngươi có 10 phút. Tại cuối cùng thời hạn trước đó không tới trung tâm quảng trường, toàn bộ coi là huyết nô, tìm ra sau lập tức xử tử. Từ chiến xa máy phóng đại thanh âm bên trong truyền ra âm thanh lớn, không ngừng tại thành nhỏ bầu trời quanh quẩn. Mấy phút sau, liền có một số người từ trong phòng nơm nớp lo sợ mà đi ra, hướng về trung tâm quảng trường tập trung. Thiên Dạ chính theo đường phố đi tới, đột nhiên bị một tên Hắc Hạt lao binh ngăn cản. Thái điểu, đi theo ta, giờ đi học đã đến. Lên lớp. Thiên Dạ trong lòng nghi hoặc, xoay người, theo lão binh hướng về trung tâm quảng trường đi đến. Trung tâm quảng trường đã tụ tập mấy trăm người, bọn hắn lo sợ bất an. Bất quá từ vẻ mặt xem, rõ ràng cũng còn duy trì lý trí của mình. hắn bên trong có mấy người trên người có thương, bọn hắn tiểu tâm rực rực che giấu vết thương trên người. Bất quá này liền Thiên Dạ đều không gạt được, càng không cần phải nói những kia Hồng Hạt quân đoàn lính giả. Hồng Hạt quân đoàn chiến sĩ cùng toàn bộ Thái Điểu đều xuất hiện tại chung quanh quảng trường, đem bốn phía thông đạo chắn được chặt chẽ. Mang Thiên Dạ tới lao binh quay đầu nói, một hồi chỉ cần có người muốn chạy, liền một thương đánh nổ đầu của bọn hắn. Hiểu chưa? Rõ ràng. Lúc này một tên Hồng Hạt đội trưởng đúng phương quân phụ trách chỉ huy lần hành động này sư trưởng nói, hiện tại cho ngươi người siêu thành, bất kỳ góc cũng không muốn buông tha. Ngươi có 20 phút. Người sư trưởng kia bị 20 phút thời hạn sợ hết hồn, thế nhưng ngay lập tức sẽ giống như con thỏ như thế nhảy cả từng chạy đi, đồng thời lớn tiếng bắt chuyện đội ngũ của mình, để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất triệt để lục soát toàn bộ thành thị. Chỉ chốc lát sau, trong thành thị liền vang lên lẻ tẻ tiếng súng, còn có tình cờ kêu thảm thiết. Có mấy người trốn ở trong nhà chưa hề đi ra, một khi bị lục soát, liền sẽ lập tức ngay tại chỗ xử tử. 20 phút tựa hồ phá lệ dài dằng dặc, chậm rãi thành thị liền yên tĩnh lại, cũng không còn tiếng súng cùng kêu thảm thiết. Lúc này một tên Hồng Hạt đội trưởng giơ tay phải lên, hướng về trong quảng trường chỉ tay, sau đó hướng ngang vạch một cái, làm cắt thiết hầu động tác. Thiên Dạ trong lòng lập tức run lên, đây là tàn sát mệnh lệnh. Thiên Dạ mặt không thay đổi bưng lên thương, nhưng không có bóp cò súng. Không chỉ là Thiên Dạ, rất nhiều Thái Điểu sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, mà Hắc Hạt cấp bậc các lão binh lại đều dùng hờ hững thậm chí là ánh mắt lánh khốc quét mắt trong quảng trường những người này. Bọn hắn đều vẫn là người bình thường. Thiên Dạ, cùng với rất nhiều Thái Điểu đều là nghĩ như vậy. Đội trưởng, bọn hắn nhìn qua không giống huyết nô. Rốt cuộc một tên Thái Điểu kêu lên. Hồng Hạt đội trưởng nói một cách lạnh lùng, bên trong có mấy cái huyết nô, những người khác không xác định, có thể là ô nhiễm người, cũng có khả năng không phải. Hợp trình tự phương thức xử lý, là đem những này người toàn bộ ném tới chuyên môn hắc quặng mỏ đi, để cho bọn họ đào mỏ một mực đào được chết. Thế nhưng lần này chúng ta không thời gian này, chung quanh đây cũng không có chuyên môn thành lập hắc quặng mỏ. Cho nên trực tiếp xử tử là phương thức tốt nhất, ngươi hiểu chưa, Thái Điểu. Con kia Thái Điểu dùng sức lắc đầu, chỉ vào mấy cái người bình thường, lớn tiếng nói, trên người bọn họ một điểm thương đều không có. Tại sao có thể là huyết nô? Hồng Hạt đội trưởng nói. Huyết độc cũng không chỉ có thể thông qua huyết dịch truyền nhiễm, chỉ cần từng làm chiều sâu tiếp xúc, sẽ có bị cuốn hút khả năng. Tuy rằng khả năng này không lớn, thế nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Nếu như không thêm khống chế, lại có đầy đủ thời gian, một cái huyết nôn là có thể hủy diệt một cái thành thị. Trách nhiệm này ta không chịu nổi, ta nghĩ ngươi càng thêm không chịu trách nhiệm nổi, Thái Điểu. Được rồi, làm ngươi coi chúng hoài nghi ta mệnh lệnh một cái giá lớn, thu đội sau ngươi đem sẽ bị quan 10 ngày cầm đoán. Sau đó tạm thời thủ tiêu Hồng Hạt quân đoàn thành viên tư cách, chờ ngươi tự tay giết chết 100 huyết nô sau lại nói. Tên kia Thái Điểu sắc mặt lập tức trắng bệnh. Cái này xử phạt trên căn bản bằng đem hắn đá ra Hồng Hạt quân đoàn, cho dù một lần nữa về đơn vị, sau này chỉ sợ cũng khó mà đạt được coi trọng. Hồng Hạt danh ngạch, slot, đều là cố định, thập phần quý giá. Một khi hắn cái này danh ngạch, slot, chống không, liền sẽ có rất nhiều thế gia nhìn chằm chằm vị trí này. Hồng Hạt đội trưởng ánh mắt đảo qua hết thảy Thái Điểu, âm thanh trở nên cực kỳ nghiêm khắc, cao giọng quát lên, các tay mơ. Đây là chiến tranh. Đây là kéo dài mấy ngàn năm chiến tranh. Chúng ta cùng những kia hắc ám con hoang trong lúc đó chỉ có một mất một còn chiến tranh, bất kỳ thỏa hiệp đều là bán đi đồng bào. Vì lẽ đó cho ta thu hồi các ngươi này điểm buồn cười lòng thông cảm, phục tùng mệnh lệnh. Giết chết tất cả nhìn đến kẻ địch, đây chính là đế quốc quân nhân số mệnh. Hiện tại, các tay mơ, giơ lên thương của các ngươi. Sạc ghế. Hết thể Thái Điểu thương đều tại phun lửa, Thiên Dạ cũng theo bản năng mà cái chết cò súng. Bắp thịt của hắn có chút cứng ngắc, hỏa dược lực trùng kích để súng tự động không ngừng ở trong tay nhảy lên, từng viên một kim loại viên đạn từ nòng súng bên trong phun ra, đem người đối diện thể xé ra, nổ nát. Trong nháy mắt, có thể chứa đựng 80 phát băng đạn đã sạc không. Thiên Dạ dùng máy móc mà lại động tác thuần thục đổi lại băng đạn mới, tiếp theo sau đó sạc kích. Khi tất cả Thái Điểu đều đánh hụt hai cái băng đạn lúc, trên quảng trường đã không có có thể đứng đấy người rồi. Các loại, chờ, tiếng súng đình chỉ một hồi, quân địa phương sư trưởng mới chạy chậm lấy chạy tới. Hắn nhìn trên quảng trường cảnh tượng, trên gương mặt thịt mỡ không nhịn được nhảy lên mấy lần, mồ hôi lạnh quần quần mà xuống. Hắn tiến đến Hồng Hạt đội trưởng trước mặt, thấp giọng xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Trong cái thành phố này còn cất giấu không ít người, thủ hạ ngươi một ít các binh sĩ vừa nãy dường như đối với bọn họ làm như không thấy. Hồng Hạt đội trưởng lời nói để quân địa phương sư trưởng nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, liền vội vàng nói, lại cho ta 20 phút, không, 10 phút. Ta nhất định đem nơi này người cuối cùng đều đào móc ra. Ta bảo đảm. Hồng Hạt đội trưởng nhìn một chút trên mặt đất khắp đổ máu, lắc lắc đầu, nói, không cần. Thành phố này đã bị triệt để ô nhiễm, cũng không còn cách nào ở lại. Vì lẽ đó, ta sẽ thiêu hủy nó.
Đốt, nấu, thiêu hủy.
Sư trưởng tại chỗ ngạc nhiên. Một cái cho dù kích thước không lớn thành nhỏ, cũng là khả quan của cải, cứ như vậy một cây đốt đốt. Hồng Hạc đội trưởng gật gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa, đúng, thiêu hủy. Đây chính là cùng huyết tộc sản sinh qua các hậu quả. Sư trưởng mồ hôi lạnh lần thứ hai tuôn ra, không ngừng túi đầu không lưng, là, ta rõ ràng. Thiêu hủy, lập tức thiêu hủy. Vận binh xe tải phát ra nổ vang, chậm rãi lái rời chiến trường. Thiên Dạ quay đầu lại nhìn tới, trong tầm mắt tất cả đều là xung thiên liệt diễm, bên hai nhưng là chưa kịp hoàn toàn dẹp loạn tiếng nổ mạnh. Thanh nhỏ đã rơi vào biển lửa, không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành phế tích cùng lịch sử. Giống như vậy bị toàn bộ thiêu hủy thành thị, tại đế quốc lịch sử trên cũng không hiếm thấy. Thiên Dạ vai bị vỗ một cái, hắn quay đầu nhìn lại, thấy là ngồi ở bên cạnh mình một cái lao binh. Chương 27, Đế quốc Song Bích. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-14-1601 số lượng tử, 3394. Chuyện như vậy ta xem qua rất nhiều lần rồi. Lần thứ nhất lên lớp thời điểm, ta so với biểu hiện của ngươi còn kém, khi đó ta còn nói ra, sau đó bởi vì chuyện này bị cười nhạo rất lâu. Lão binh nói. Thiên Dạ có thể cảm giác được lão binh quan tâm và thiện ý, có chút suy yếu cười cười. Lão binh hướng về đại hỏa chỉ, trầm trọng nói, cái này không thể trách bất luận người nào, tất cả mọi người chết đi, đều là bởi vì huyết tộc. Ngươi biết không, ta đã từng tự tay bắn thủng ca ca của mình trái tim, bởi vì hắn bị một cái hấp huyết quỷ cho cắn. Từ một ngày kia lên, ta liền xin thề, tại sát quang phía trên thế giới này hết thảy đáng chết máu đen con hoang trước đó, ta tuyệt không xuất ngũ. Cho dù chết giả, ta cũng muốn chết giả ở trên chiến trường. Xe vận binh trên hoàn toàn yên tĩnh, các tay mơ đều vì thế mà chấn động, mà rất nhiều lão binh thì bị làm nổi lên rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Mỗi người cũng có thể kể ra một ít cùng huyết nô có liên quan cố sự. Thiêu đốt thành thị dần dần biến mất ở trên đường chân trời, thế nhưng liệt hỏa lại ở lại Thiên Dạ trong đầu. Trở về căn cứ sau, Thiên Dạ đã nhận được một tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Tin tức xấu là, Lâm Hy Đường hai ngày trước vừa mới trải qua tần lục, đi vòng đi tới đế đô báo cáo công tác, khi, làm, phó quan của hắn cùng Hồng Hạt tổng bộ liên hệ thời điểm, Thiên Dạ đã ở trên chiến trường rồi. Tin tức tốt là, Thiên Dạ nhận được đệ nhất phong thư nhà, nếu như đến từ Ngụy Phá Thiên Thư cũng có thể xem như là thư nhà lời nói. Phong thư là tuyết trắng giấy đạo lỉnh, để Văn Dĩ Nhiên dùng ám kim tơ mỏng ép thành, nhìn kỹ, có thể phân biệt ra được đó là một cái không đầu có cánh thiên sứ đồ án. Nam Bá Thiên nhìn đến thời điểm, từ trong lỗ mũi ra tiếng khí, nhà kia người chim đồ vật, chính là như vậy có hoa không quả. Thiên Dạ từ trong phong thư đổ ra một cái làm bằng bạc vỏ đạn giống, biểu hiện lập tức trở nên hơi vi diệu. Triển khai thư sau mới biết, vật này là Ngụy Phá Thiên tự mình làm. Hoặc là nói chính xác, vỏ đạn vẫn là công nghiệp hóa chế phẩm, bên trong dùng để nguyên lực áp xúc hàng ngũ, là hắn tự tay khắc thành công cái thứ nhất tác phẩm, lập tức lấy ra khoe khoang. Tại chiết dược thiên sứ mấy ngày nay, Ngụy Phá Thiên cũng không có sống uổng, hắn đột phá đến 3 cấp chiến binh. Đồng thời bởi nắm giữ gia tộc bí thuật nguyên nhân, rất nhanh sẽ nắm giữ nguyên lực khắc năng lực, có thể tự tay chế tác thực thể nguyên lực đạn rồi. Trong thư Ngụy Phá Thiên không quên phát ra khiêu chiến, nhưng là khổ não với làm sao trước trả khoản nợ, vẫn là 3 lần. Thiên Dạ đem thư giấy cùng phong thư vò thành một cục, ném vào giấy vụn cái sọt, thật cao quăng lên vỏ đạn, ánh bạc trên không trung xẹt qua một cái hình u ngược quy tích, lại rơi xuống lòng bàn tay hắn. Trong quân thi đấu, còn có nửa năm. Sau đó trong vòng mấy tháng, Thiên Dạ liên tục xin nhiệm vụ, hầu như đều tại các nơi trên chiến trường buôn ba qua lại. Hắn như sao chổi giống như cấp tốc quật khởi, chiến trường phong cách thì lại lấy hết sức bình tĩnh cùng vô tình giết chóc mà sương. Chết ở Thiên Dạ thủ hạ hắc ám chủng tộc cấp tốc tăng cường, chiến tích của hắn cũng một đường tăng vọt, rốt cuộc trèo lên đỉnh, áp đảo Hồng Hạt Thái Điểu bên trong vô số long lánh thiên tài, cùng với đông đảo thế gia môn phiệt con cháu. Thiên Dạ dường như trời sinh chính là cái chiến sĩ, cũng là một tên sát thủ. Đoàn thể của hắn phối hợp chiến đánh cho rất tuyệt, nhưng độc hành tình hình đặc biệt lúc ấy trở nên càng thêm nguy hiểm. Tại cái gì trong hoàn cảnh, Thiên Dạ đều có thể tìm tới có thể lợi dụng địa phương, do đó đem chính mình tại chiến đấu ưu thế không ngừng phóng to. Theo Thiên Dạ một mình giết chết một cái tương đương với cấp 4 chiến binh huyết tộc chiến sĩ, hắn bản năng chiến đấu bên trong thiên hướng về sát thủ bộ phận dường như liền như vậy giác tỉnh. Từ đây tại Thiên Dạ qua lại địa phương, hắc ám chủng tộc trung cấp chiến sĩ tỷ lệ thương vong liền bắt đầu tăng vọt. Đối với Thiên Dạ biến hóa, Nam Bá Thiên vừa vui vừa lo. Hắn không thể không dùng mệnh lệnh phương thức ép buộc Thiên Dạ giảm thiểu làm nhiệm vụ số lần. Bởi vì Thiên Dạ chưa kịp tròn 18 tuổi, hắn còn có càng rộng lớn hơn tiền đồ, tại giai đoạn này Nam Bá Thiên cho rằng thiên giả cần càng nhiều thời gian tu luyện nguyên lực, đó mới là dẫn tới tối cường giả chính xác con đường. Đối với hổ hạt doanh trường mệnh lệnh, thiên giả tự nhiên phục tùng vô điều kiện. Cứ như vậy, tại đây một lần người mới thái điều trong, thiên giả danh tiếng từ từ truyền ra, có người nói đã khiến cho vài tên phó quân đoàn trưởng chú ý. Tại rất nhiều người trong mắt, thiên giả chính là một viên từ từ bay lên tân tinh, tương lai chắc chắn tại quân đế quốc giới tỏa sáng tài năng ánh sáng. Tên của hắn đã lên một ít môn phiệt quý tộc quan sát danh sách, có chút gia tộc thậm chí đã thảo luận qua, phải chăng muốn đem hắn nhét vào mời chào phạm vi. Một cái quang huy đại đạo, đang tại thiên dạ trước mặt trải ra. Thiên dạ trong lòng duy nhất một cái tiếc nuối, chính là cho tới bây giờ cũng không thể cùng Lâm Hy Đường gặp mặt một lần. Tại chăn trọc nhiệm vụ trong, thiên dạ từ từ quen thuộc nguyên bản chỉ tồn tại ở trong tài liệu quân đội, cũng mới chậm rãi sâu sắc cảm nhận được cái kia một tiếng Lâm Soái xưng hô sau lưng phân lượng. Lâm Hy Đường xuất thân cũng không tính xuất chúng. Lâm gia đời đời quân lữ, lại phần lớn là trung hạ cấp quan quân, đến phụ thân hắn cái kia đồng lửa, cũng không quá là cái thế tập tử tước. Tại đế quốc công hầu bá tử nam tước vị dưới chế độ, chỉ là lao đi xã hội thượng lưu một điểm một bên mà thôi. Như vậy gia tộc, cho Lâm Hy Đường trợ giúp chỉ là cung cấp một cái không sai cất bước bình đài. Cất bước sau đó, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Hy Đường gần 30 năm quân lữ cuộc đời, to to nhỏ nhỏ giao đấu hơn bách trận chiến, bình sinh cực nhỏ bại trận. Chính là đối mặt cường đại nhất hắc ám chủng tộc lúc, bại cũng bị bại để đế quốc quân bộ đều không thể bới móc. Nhưng mà Lâm Hy Đường không hề chỉ có về mặt quân sự tài hoa, hắn tại xử lý địa phương chính vụ thời cuộc trên càng có đại tài, đồng thời bởi vì tu luyện đại diễn thiên cơ quyết nguyên nhân, cũng vì đế quốc khám phá vô số người mới. Nói tóm lại, Lâm Hy Đường hầu như có thể tính là cái toàn tài kiểu nhân vật. Cứ như vậy, hắn bởi vì tích công tại 40 vừa mới ra mặt thời điểm liền lên cấp nguyên soái, trở thành đế quốc 10 đại nguyên soái bên trong trẻ tuổi nhất một cái, cùng tuổi Trương Bá Khiêm cùng hàng đế quốc song bích. Trương Bá Khiêm thì lại là mặt khác một loại người, hắn và Lâm Hy Đường hầu như tại cái gì phương diện đều nằm ở hai thái cực. Trương Bá Khiêm xuất thân chân chính môn phiệt mọi người, tổ tiên đi theo khai quốc hoàng đế lập quốc, đã từng được phong Thanh Dương Vương. Cho tới bây giờ, Trương gia vững vàng đế quốc tứ đại môn phiệt đứng đầu, Thanh Dương Trương thị tổng cộng có tứ đại chi nhánh, mỗi cái chi nhánh gia chủ đều là thế tập quốc công. Một tộc văn thành võ công, vinh quang quá lớn, gần như chỉ ở đế thất bên dưới. Trương Bá Khiêm tại hành quân chinh chiến trên là bất thế gia thiên tài, phương diện này liền Lâm Hy Đường đều phải trố mắt nhìn theo. Đồng thời Trương Bá Khiêm bản thân cũng là đế quốc năm chắc cao thủ một trong, võ công ngông cuồng tự đại. Người đàn ông này phong cách thị huyết, khát máu, tàn nhẫn, cùng danh tự hoàn toàn không hợp, hai tay nhiễm máu tươi nhiều, liền ngay cả hắc ám chủng tộc cũng phải vì đó run rẩy. Nhưng mà Trương Bá Khiêm tại chính sự phương diện nhưng là rối tinh rối mù, hắn ghét nhất phiền phức, giải quyết phiền toái biện pháp chính là diệt sát. Hắn thường thường nói một câu nói chính là, đem phiền toái người đều giết hết, không phải không có phiền toái sao. Mặc dù biết Lâm Hy Đường hiển hách thân phận, thế nhưng thiên dạ trong lòng rõ ràng nhất ấn tượng, vẫn là con kia ấm áp kiên cố bàn tay lớn. Thế nhưng Lâm Hy Đường một mực bị kiềm chế tại Tây Cương không thể động đậy, có người nói lần này phản quân động tác không nhỏ, hắn tự mình đi tới tòa chấn, lại cũng một mực tiến thối liên tục khó khăn. Trong ngày gần đây càng là nghe nói đế quốc quân bộ mấy viên đại tướng đều tại dục ra dục dịch, muốn lấy Lâm Hy Đường mà thay thế. Mà Lâm Hy Đường đã hai lần được vời vào đế đô báo cáo công tác, tuy rằng đều rất mau trở lại chuyện, nhưng cũng không ai biết lần sau thì như thế nào. Thiên dạ lần gần đây nhất nghe được tin tức là, Tây Bắc đại tướng Triệu Ngụy Hoàng đã bắt đầu động viên cái kia danh chấn Tây Lục Lang Yên quân đoàn, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi đến phản loạn tỉnh. Thiên dạ mơ hồ làm Lâm Hy Đường lo lắng. Mặt khác cũng có chút ngạc nhiên những phản quân kia đến tột cùng là cái dạng gì, lại có thể cùng đế quốc đối nghịch dài đến mấy trăm năm. Hắn tại gia nhập Hồng Hạt sau đó, mới sâu sắc cảm giác được đế quốc là cái cỡ nào quái vật khổng lồ. Lấy Hồng Hạt quân đoàn thực lực, lại chen vào ba vị trí đầu đều có chút khó khăn. Toàn bộ đế quốc quân lực lại nên đạt đến mức độ cỡ nào? Hay là thần số mệnh một mực đang chú ý thiên dạ, tiểu tại hắn động lòng hiếu kỳ sau đó, một cái tiểu nhiệm vụ liền đã rơi vào thiên dạ trên đầu. Đây đúng là kiện tiểu nhiệm vụ. Hồng Hạt chỉ điểm động 5 tên hắc hạt cấp lao binh, cộng thêm thiên dạ một cái thái điểu, liền quân địa phương đều không có bị mộ binh phối hợp. Bởi cũng không phải vượt đại lục nhiệm vụ, vì lẽ đó phụ trách lần này lục nội phi hành lại là tên kia đầu chọc thuyền trưởng. Tại phi thuyền xuất phát trước, đầu chọc thuyền trưởng cùng phụ trách hành động chỉ huy lâm thời đội trưởng đối chiếu trong nhiệm vụ cho, đầu chọc thuyền trưởng một tấm mặt béo lập tức chìm xuống dưới, nói một cách lạnh lùng, nhưng kia các lao gia liền sẽ làm chuyện như vậy. Phản quân, người nào không biết chuyện gì thế này? Lâm thời đội trưởng nhún nhún vai, nói, cái kia có biện pháp gì? Nếu đối phương bối cảnh thâm hậu đến đều có thể để cho chúng ta xuất động, chuyện này tiểu không khả năng có sửa đổi chỗ trống. dù sao là chạy một lần, đi nhanh về nhanh đi. Đầu chọc thuyền trưởng đống nhiên ngẩng đầu hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, nói lầm bầm, để hắn đi nhìn nhìn cũng tốt. Thái điểu chung quy phải có lớn lên một ngày, cần nhìn rõ ràng ngăn nắp sau lưng chân thực là cái gì. Thiên Dạ bị giữa bọn họ đối thoại làm cho có chút mờ mịt, không nhịn được đối nhiệm vụ lần này nội dung càng thêm tò mò. Này chỉ sợ không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Phi thuyền thăng lên thiên không, như thường là thoát cương ngựa hoang y hệt phi hành phong cách. Bất quá lần này Thiên Dạ đương nhiên sẽ không lại bị làm cho nôn mửa. Hắn và cái khác lao binh như thế, bình yên địa ngồi tại vị trí trước dưỡng thần, đến lúc sau còn phát ra nhẹ nhẹ ngủ say âm thanh. Tại chiến đấu trước đó làm hết sức nghỉ ngơi dưỡng sức, là mỗi cái hồng hạt chiến sĩ đều hiểu thưởng thức. Lần này hành trình kéo dài 3 ngày, rốt cuộc tại lúc ban đêm bay tới nhiệm vụ địa điểm. Đây là Tần Đại Lục biên giới tỉnh, vị trí khá là hẻo lánh. Thế nhưng cái này tỉnh bên trong có mấy cái đại môn phiệt thế gia lãnh địa, trên thực tế trực thuộc đế quốc quản lý thổ địa vẫn chưa tới một nửa. Tỉnh chính trị cực kỳ phức tạp. Tại vùng núi có một trấn nhỏ, bởi vì ở vào một tòa bảo thạch hầm bên cạnh, trên trấn đại đa số người đều là thợ mỏ. Nhiệm vụ của lần này địa thì ở tòa này trấn nhỏ phụ cận, có người nói một nhánh phản quân tập kích nơi này, tạo thành thương vong thảm trọng. Cái này chi phản quân rất giàu hoạt, bọn hắn trốn vào ít dấu chân người thâm sơn, còn bắt đi địa phương một tên tử tức lãnh chúa vị hôn thê. Vị lãnh chúa này đối phản quân bó tay toàn tập, lúc này mới tấu mời đế quốc, phát động rồi hồng hạt quân đoàn một tiểu đội để giải quyết việc này. Phi thuyền bay đến trong trấn nhỏ phương, từ từ hạ thấp độ cao, sau đó lơ lửng tại cách xa mặt đất 30 mét không trung. Các lao binh mở ra cửa máy, trực tiếp nhảy xuống, thẳng rơi mấy chục mét, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Mà Thiên Dạ thì lại nắm lấy một cái dây thừng, bay xuống mà xuống, cách xa mặt đất 10 mét thời điểm dùng sức lôi kéo dây thừng, ngừng lại rơi thế, sau đó sẽ buông tay rơi trên mặt đất. Trong tiểu trấn đã đồn trú hơn 1.000 tên lãnh chúa tư quân, một tên quan quân rục ngựa chạy đi, nhìn thấy rơi xuống đất hồng hạt các chiến sĩ không khỏi ngẩn ra, chỉ có ngần ấy người. Đội trưởng nhíu đôi chân mày, nói một cách lạnh lùng. Rác rưởi nhiều hơn nữa cũng là rác rưởi. Sĩ quan kia tuổi rất trẻ, bất quá dáng vẻ chừng 20, một mặt kiêu căng. Hồng Hạt đội trưởng lời nói lập tức để hắn giận tí mặt, kêu lên, ngươi nói ai là rác rưởi? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Một cái đầu to binh, lại dám con mẹ nó ở đây kêu gào. Nói xong, quan quân vung lên roi ngựa, dĩ nhiên một roi hướng đội trưởng trên đầu rút đi. Thiên Dạ bất động thanh sắc địa tháo xuống hỏa dược súng tự động, đẩy ra an toàn cái chốt. Hắn cũng không quan tâm tên quan quân này, sự chú ý tập trung ở những quý tộc kia tư quân trên người. Kể cả đầu chọc ở bên trong, Hồng Hạt lần này cũng chỉ đến rồi 7 người, nếu như cùng hơn 1.000 danh địa phương tư quân lên xung đột, muốn giết sạch bọn chúng vẫn là thật phiền toái. Đợt, hôm nay dường như khu bình luận sách có nhổ nước bọt hồi phục hoạt động. Ngoại trừ trang web phần thưởng bên ngoài, ta thêm cái điểm tốt làm sao? Hôm nay hồi phục đến 1.000 lầu, ngày mai thêm trường. Chương 28, Thương vong chỉ tiêu. Tác giả: Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-03-14-2101 số lượng tử: 3321. Hồng Hạt đội trưởng một phát bắt được roi ngựa, nhẹ nhàng một vùng, liền đem cái kia sĩ quan trẻ tuổi kéo xuống ngựa, tầng tầng vùng tại trên đất. Sĩ quan trẻ tuổi vài tên cận vệ lấy làm kinh hãi, hô to gọi nhỏ địa bạc thường, nhìn dáng dấp dĩ nhiên chuẩn bị xạ kích. Rầm rầm rầm. Tiếng súng vang lên, từng tiếng tiết tấu rõ ràng. Như vậy thẳng thắn dứt khoát bắn tỉa, tự nhiên không thể xuất từ những này liền một cái nguyên lực tiết điểm đều không có nhen nhóm tư quân tay. Chưa kịp Thiên Dạ động thủ, một tên lão binh liền bóc cỏ, một người một thường, đem năm tên gan to bằng trời vệ binh toàn bộ đánh gục. Các ngươi muốn tạo phản? Đội trưởng lạnh lùng quét mắt chu vi tụ lại tới tư quân. Những này tư quân hai mặt nhìn nhau, đang tại đẩy đạn lên đạn tay lại không đều ngừng, trong ánh mắt lại hơi có chút muốn động thủ ý tứ, nhìn thấy Thiên Dạ dị thường không rõ. Có thể sử dụng nguyên lực người, cũng không có chút đốt tiết điểm người hoàn toàn là hai cái thế giới sinh vật. Đây không phải số lượng có thể bù đắp, liền như 100 con dê cũng giết không được một đầu sư tử. Những này tư quân cùng hồng hạt chiến sĩ giữa chênh lệch có thể so với cựu con cùng hùng sư trong lúc đó còn muốn to lớn. Bọn hắn ở đâu ra dũng khí cùng tự tin dám hướng về hồng hạt quân đoàn khiêu chiến? Lẽ nào nhiệm vụ này nhưng thật ra là một cái bẫy? Thiên Dạ hình như có ngộ ra, lập tức từ phía sau lưng tháo xuống nguyên lực súng trường, bắt đầu vận chuyển nguyên lực xung năng. Trong nháy mắt tiểu tại nòng súng bên trong ngưng tụ thành một viên nguyên lực đạn. Muốn đối phó hậu trường cương giả, chỉ có sử dụng súng nguyên lực mới có uy hiếp. Trên đất người trẻ tuổi kia bị ném được suýt chút nữa trực tiếp tắt thở, không dễ dàng chậm trì hoãn, vừa ngẩng đầu lập tức thê thảm địa kêu lên sợ hãi. Hắn trơ mắt mà nhìn Hồng Hạt đội trưởng mặt không thay đổi đè thấp nòng súng, sau đó kéo cò súng. Nổ vang tiếng súng trong, người tuổi trẻ tứ chi toàn bộ đánh gãy, tại chỗ hôn mê. Lúc này một người trung niên nam nhân mới chạy ra đoàn người, một mặt kinh hoàng địa sát đủ số đầu mồ hôi, gật đầu liên tục không lưng, nói, ta là phụ trách cái trấn nhỏ này trấn trưởng, cũng là lãnh chúa đại nhân trước kia quản gia. Lãnh chúa đại nhân dặn dò ta tới nơi này nên tiếp các vị đại nhân, đồng thời có chút tình báo cần báo cáo các vị đại nhân. Đội trưởng trên dưới đánh giá hắn một phen, mới nói. Đàn ông trung niên cười theo, từ trong túi tiền tay lấy ra chân dùng, đưa tới, nói, nữ nhân này chính là lãnh chúa đại nhân vị hôn thê, nàng bị phản quân bắt được đi. Mời các vị đại nhân cần phải đem nàng mang về, làm hết sức không nên thương tổn được nàng. Lãnh chúa đại nhân nói rồi, sau đó ngoại trừ đã giao nộp quân phí, mặt khác trả lại ngài chuẩn bị phong phú tạ lễ. Đội trưởng tiếp nhận chân dung nhìn một chút. Đó là một tấm khá là rõ ràng phác họa ảnh hình người, phía trên là cái thập phần thiếu nữ xinh đẹp, hai mắt thiên nhiên liền mang theo nhàn nhạt quyến rũ, khá là câu hồn mùi vị. Nàng xem ra khoảng chừng 16-17 tuổi bộ dáng, mặc trên người nhưng là địa phương người bình thường quần áo. Đội trưởng đem chân dung truyền cho mỗi cái đội viên đều nhìn một lần, hãy thu đến trong túi sách của mình, sau đó đối trung niên nam nhân kia nói, việc này ta biết rồi. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn giao phó sao? Đàn ông trung niên kinh hãi, thất thanh nói, cái gì? Di ngôn gì? Đại nhân ngài này đang nói đùa sao? Đội trưởng nói một cách lạnh lùng, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Ta không biết người trẻ tuổi này là ai, cũng không biết giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, mới có thể muốn mượn chúng ta Hồng Hạt quân đoàn tay bắt hắn cho diệt trừ. Ta đối với các ngươi những quý tộc này giữa chính trị không hề hứng thú, thế nhưng nếu muốn lợi dụng Hồng Hạt, liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Làm thì ngươi, chẳng qua là cho ngươi vị chủ nhân kia một cái cảnh cáo, Hồng Hạt cây đao này quá sắc, không phải hắn có thể đủ có khả năng. Chơi quá mức lời nói, cẩn thận đem hắn đầu của chính mình cắt đi. Đội trưởng nói xong cũng rút súng lục ra. Không hề dừng lại địa nhắm ngay đàn ông trung niên cái chán bóp cò súng. Cái kia đàn ông trung niên chỗ mi tâm lập tức xuất hiện một cái lô máu, mang theo đầy mặt ngạc nhiên, chậm rãi ngã xuống. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi bên cạnh một vị lão binh, như vậy tốt sao? Lão binh mãn bất tại hồ nói, không có chuyện gì. Chúng ta mỗi lần hành động đều có thương vong chỉ tiêu. Thương vong chỉ tiêu. Thiên Dạ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Chính là nói chúng ta hành động thời điểm, có thể ngộ thương ở một vài địa phương người. Chuyên chỉ quý tộc. Lão binh giải thích. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Lúc này, địa phương tư quân kiêu ngạo toàn bộ tiêu tán, dĩ nhiên có người bắt đầu lén lút lui về phía sau. Rất nhanh có vài tên nguyên bản ẩn ở trong đám người quan quân bắt đầu phát hiệu lệnh, duy trì đội ngũ. Đội trưởng hướng về phía bọn hắn cười lạnh dưới, nhiệm vụ lần này, Hồng Hạt mình làm, không cần các ngươi phối hợp. Ta nhưng không nghĩ đến thời điểm sau lưng lần lượt thương tử. Trong đám người quan quân im lặng không lên tiếng. Thời điểm này ai dám nói nhiều, người đó là đang tìm cái chết. Hồng Hạc tiểu đội rất nhanh sẽ biến mất ở mênh mông trong núi rừng. Phản quân dấu vết lưu lại dị thường rõ ràng, liền Thiên Dạ như vậy thái điểu đều chắc chắn sẽ không mất dấu. Cứ như vậy Hồng Hạc tiểu đội lao thẳng tới phản quân xào huyệt, đem hết thể phản quân đều chặn ở trong doanh địa. Phản quân nơi đóng quân thiết lập tại trên một ngọn núi, ba mặt bị vách núi vây quanh, chỉ có một mặt có đường ra vào. Nơi này thập phần bí ẩn. Thấp bé bụi cây cùng ngang ngực cỏ dại che đậy thiên nhiên con đường, nếu không phải gần đây có người ra vào lại không hiểu được tiêu trừ vết tích, xác thực khó mà bị tìm tới. Nhưng lại như vậy địa thế khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là lối thoát bị Hồng Hạt một bước, liền không người có thể chạy trốn. Trong doanh địa khoảng chừng có hơn 100 người, nghe được động tĩnh tất cả đều từ trong doanh địa vọt ra. Thế nhưng bọn hắn nhìn thấy chậm rãi áp sát Hồng Hạt chiến sĩ, trên mặt lập tức đều là tuyệt vọng. Đây chính là phản quân. Nhìn thấy những người này lúc Thiên Dạ liền không tự chủ được nổi lên nghi vấn. Này hơn 100 người trong, ngược lại có một nửa là người già trẻ em. Bọn hắn quần áo rách rách dưới dưới, mỗi người hình tiêu mảnh rẻ, cầm trong tay phần lớn là nguyên thủy hỏa thương, thậm chí còn có đúc bằng sắt đao kiếm. Đang nhìn đến bọn hắn trước đó, Thiên Dạ vẫn cho là thiết chỉ là rèn đúc đồ dùng hàng ngày kim loại, làm vũ khí, chí ít cũng có thể là hợp kim đồng trở lên đi. Thiên Dạ nhìn thấy ba cái đốt lên nguyên lực tiết điểm chiến sĩ, thế nhưng bọn hắn đều chỉ đốt lên một cái tiết điểm. Toàn bộ trong doanh địa thậm chí cũng không tìm tới một cái súng nguyên lực. Như vậy một nhánh đội ngũ, lẽ nào chính là phản quân? Những kia có thể đem Lâm Hy Đường gắt gao kéo tại Tây Cương, không cách nào mở ra cục diện phản quân. Đây là một doanh dân chạy nạn còn tạm được. Đội trưởng lại làm như sớm có dự liệu, tiến lên vài bước, lấy ra trong túi tiền chân dung dơ dơ lên, nói, nữ nhân này ở nơi nào? Tốt nhất chính mình đi ra. Là ta. Người muốn thế nào? Từ trong đám người bỏ ra một cô thiếu nữ. Nén giận nhìn chằm chằm đội trưởng. Đội trưởng móc ra bị vong lục, nhìn một chút nhiệm vụ nói rõ, nói, ừm, phụ thân ngươi vốn là nơi này quan chủ, có người nói lén lút giúp đỡ một nhánh phản quân đội ngũ. Mặt khác nghe nơi này lãnh chúa nói, ngươi là vị hôn thê của hắn. Thiếu nữ giận dữ, kêu lên, hắn nói bậy. Ta cùng hắn không hề quan hệ, chỉ là ngày đó không cẩn thận bị hắn nhìn thấy rồi, liền buộc ta với hắn. Ta không muốn, hắn đã nghĩ biện pháp hại chết cha của ta cùng chân chính vị hôn phu, còn nói nhà chúng ta là phản nghịch. Tư Tăng tổ phụ thời điểm lên, gia tộc chúng ta liền vì đế quốc quân đội hiệu lực, mỗi một đời đều có người ở trên chiến trường hy sinh thân mình. Lẽ nào chúng ta tận trung báo quốc, cuối cùng liền muốn rơi vào kết cục như thế sao? Đội trưởng trên mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt nói, có lẽ sự thực thực sự là giống như ngươi nói như thế, có lẽ không phải. Nhưng nếu chúng ta đứng ở nơi này, ngươi hẳn phải biết, chuyện này từ tính chất đến kết quả cũng đã không cách nào thay đổi. Lẽ nào một cái tử tức có thể tại đế quốc một tay che trời? Thiếu nữ bi phẫn kêu. Đội trưởng vẫn như cũ bình tĩnh, lời nói ra lại lanh khốc cực kỳ, chí ít đối với việc này, đúng thế. Thiếu nữ trên mặt hiện ra tuyệt vọng, chậm rãi tỉnh táo lại, hỏi, vậy bây giờ ngươi muốn thế nào, đem chúng ta đều giết sao? Đội trưởng lần thứ nhất trầm âm, ánh mắt của hắn lại đảo qua trong doanh địa người, trước mắt những này người già trẻ em hiển nhiên là thiếu nữ gia tộc dân trong thuộc địa tôi tớ hàng ngũ. Hắn suy nghĩ một chút nói, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, ngươi nên theo ta trở lại. Thế nhưng cá nhân ta cũng không kiến nghị ngươi như vậy làm. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì, đồng thời cảm thấy về sau hay là còn có báo thù trở mình cơ hội, cũng có thể thử nghiệm. Thiếu nữ đương nhiên rõ ràng trở lại là kết quả gì, lập tức như chặt đinh chém sắt nói, ta chết cũng sẽ không khiến đầu kia heo chạm ta một cái đầu ngón tay. Đội trưởng gật gật đầu, ném qua một cái cỡ ngón tay chiếc lọ, nói, rất tốt, vậy ngươi tự sát đi. Uống xong cái này, ngươi sẽ không hề thống khổ chết đi. Hắn vừa chỉ mặt khác hai cái đốt lên nguyên lực tiết điểm người, nói, các ngươi cũng phải chết. Về phần nơi này những người khác, ta liền làm như không nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, ba bộ thi thể liền đặt tại thiên dạ trước mặt. Đối phó ở trên bọn hắn, chúng ta đi. Nhiệm vụ hoàn thành. Đội trưởng nói. Thiên dạ nâng lên trong đó một bộ thi thể, yên lặng theo bộ đội, dọc theo lai lịch trở về. Nhiệm vụ lần này hoàn thành dị thường ung dung, thậm chí không có chiến đấu chân chính. Nhưng là trong đội ngũ bầu không khí cũng rất nghiêm nghị, bao quát đội trưởng ở bên trong, sở hữu lao binh cũng đều không nói lời nào. Trở về trên trấn, đem ba bộ thi thể giao cho địa phương tư quân sau đó, Hồng Hạt phi thuyền bay lên trời, trở về tổng bộ. Ở trên phi thuyền, Thiên Dạ nhìn mạn thuyền ngoài cửa sổ thiên không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đầu chọc thuyền trưởng cũng tựa hồ mất đi sức sống, đuôi bò cạp bay vững vàng cực kỳ, quả thực giống như thay đổi một chiếc phi thuyền. Lúc này ngồi ở bên cạnh đội trưởng đống nhiên nói, Thái Điểu, nhìn thấy không, đây chính là hiện thực. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Chờ sau này ngươi liền sẽ rõ ràng, chính trị không phải chúng ta những người này lĩnh vực. Làm quân nhân, chúng ta chẳng qua là đế quốc trong tay một cây đao. Để cho chúng ta đâm về nơi nào, phải đâm về nơi nào. Về phần đúng sai thị phi, không phải chúng ta hẳn là quan tâm. Thiên Dạ thở dài, nhưng tâm tình vẫn như cũ trầm trọng. Cái gọi là chính trị, đúng là không cách nào dùng đao thương cùng vũ lực giải quyết lĩnh vực. Tại đây đế quốc bé nhỏ không đáng kể biên cương một góc, Thiên Dạ đều cảm nhận được chính trị vận đủ, vị kia cách xa ở Tây Cương, lấy sức lực một người trấn áp đại cục nam nhân, gánh nặng chẳng phải là càng thêm trầm trọng. Trở về Hưng Hạt, Thiên Dạ lập tức xin làm nhiệm vụ. Chỉ có tại cùng Hắc Ám chủng tộc mặt đối quyết trong, Thiên Dạ mới cảm giác có thể tìm tới tự thân giá trị tồn tại. Cùng cái gọi là chính trị so với, cùng Hắc Ám chủng tộc chém giết chiến đấu trái lại càng thêm đơn thuần. Bất quá lần này xin bị gác lại dòng dã một tuần. Mới nhận được hồi phục. Thiên Dạ bị điều đi tham gia một cái nhiệm vụ trọng yếu. Đây là một bị Hồng Hạt nội bộ đánh dấu làm một cấp nhiệm vụ trọng yếu. Đế quốc Tây Cương một tòa trong thành phố, phát hiện Hắc Ám chủng tộc trụ sở bí mật. Bởi vậy Hồng Hạt nhân viên phối trí ít có xa hoa, vệ lập thì thượng tá tự mình dẫn đội, tổng cộng xuất động 30 tên Hồng Hạt cùng 200 tên Hắc Hạt, mà Thiên Dạ là trong đội ngũ duy nhất một cái Thái Điểu. Cái này sắp xếp cũng không lạ kỳ, làm Thái Điểu bên trong người thứ nhất. Thiên Dạ lúc này chiến tích đã có thể lực gáp rất nhiều Hắc Hạt cấp bậc lao binh. Nhiệm vụ vị trí nhanh gặp Lâm Hy Đường trấn thủ hai đại tỉnh. Thiên Dạ đã nghe nói có chút phản quân kỳ thực cùng Hắc Ám chủng tộc trong bóng tối cấu kết. Hay là nhiệm vụ lần này có thể gián tiếp trợ giúp Lâm Hy Đường. DS, chúc mừng trọng trang Thái Điểu có tin mừng lần tử quý nữ. Khu bình luận sách đưa đỉnh cái kia nhổ nước bọn hoạt động tiếp nhanh 900 rồi, ngày mai 12 điểm, đốt, thêm canh một. Thuận tiện nói rằng, các anh em 27 chương bình luận nước hơi quá đi. Chương 29, cạm bẫy. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-15-12-00-01 số lượng tử, 3112. Hơn 200 tên chiến sĩ chia ra ngồi hai chiếc cỡ lớn tinh không thuyền bay, chạy về phía nhiệm vụ vị trí. Thiên Dạ cảm nhận được lâu không gặp xuất chiến trước nho nhỏ hưng phấn, chỉ nhìn nhiệm vụ phân phát vật tư, là có thể biết trình độ khó khăn. Có người nói cái trụ sở kia bên trong sẽ có không chỉ một chiến tướng cấp bậc cường giả. Chỉ là thực thể nguyên lực đạn liền phân phát dòng dã 10 viên, hơn nữa không phải phổ thông bạc, là do Lê Minh nguyên lực đặc biệt xử lý qua bí ngân. Bất luận đoạn đao vẫn là đâm nhận, cũng đều đổi thành độ một tầng bí ngân đặc thù vũ khí. Những này nhưng là chân chính hàng cao cấp. Đồng thời, hết thể xuất chinh chiến sĩ toàn bộ thay đổi quần áo đặc chế hồng hạt mũ giáp chiến đấu. Loại này khôi giáp nội bộ khắc đặc thù nguyên lực hàng ngũ, dùng nguyên lực kích hoạt mạch kín sau sẽ hình thành một cái nguyên lực tâm chắn, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đối hắc ám nguyên lực phòng ngự hiệu quả. Như vậy khôi giáp dĩ vãng chỉ xứng chuẩn bị cho hồng hạt cấp bậc trở lên quan quân, thế nhưng lần này xuất chinh chiến sĩ mỗi người đều dẫn tới một bộ, liền Thiên Dạ đều có. Thuyền bay đem liên tục phi hành 5 ngày, mới có thể chống đỡ đạt xì cương. Khi, làm, phi thuyền lên không sao, vệ lập thì âm thanh thông qua ống đồng tại vận binh trong khoang vang lên, mệnh lệnh nhiệm vụ lần này do Lâm Hy Đường đại soái tự tay ký phát. Đã xác nhận cái kia hắc ám chủng tộc căn cứ chính là chống đỡ phản quân cứ điểm. Nhiệm vụ của chúng ta là không tiếc bất cứ giá nào phá hủy căn cứ, không thể thả chạy một cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Hết thể chiến sĩ đều không tự chủ được nín thở. Đối với bọn họ tới nói, Lâm Hy Đường là cái quá mức vang dội danh tự, hắn cuộc đời bản thân liền là một đoạn truyền kỳ. Nhưng mà đối với Hồng Hạt tới nói, sự tồn tại của hắn còn có ý nghĩa đặc thù. Đó là 10 năm trước đế quốc cùng hắc ám chủng tộc một lần đại hội chiến, Hồng Hạt là chính diện trên chiến trường chủ lực quân đoàn một trong, lại gặp phải trước nay chưa có khốc liệt tan tác. Đế quốc viện quân bị trăm năm khó gặp cầu vồng loạn lưu thiên tượng kéo ở trong hư không không cách nào đổ bộ, nhưng Lâm Hy Đường xuất lĩnh Bắc phủ quân đoàn lại vòng qua tử vong tinh lộ, như kỳ tích xuất hiện tại chiến trường yếu địa, gắt gao chĩa vào mấy lần với đã hắc ám chủng tộc đại quân tiến công, để hơn 100,000 đại quân đế quốc có thể thuận lợi chạy trốn. Nếu không cái kia chiến dịch Lâm Hy Đường thần tích tí hệt biểu hiện, Hồng Hạt quân đoàn nói không chắc đã từ quân đế quốc danh sách bên trong xóa tên rồi. Mệnh lệnh nhiệm vụ lần này lại là Lâm Hy Đường tự mình ký phát, đối với có thể tham gia nhiệm vụ mỗi cái Hồng Hạt chiến sĩ tới nói, đều là vô thượng vinh quang. Vệ lập thì âm thanh chuyển thành trầm thấp, lần này nhiệm vụ trình độ khó khăn, ta nghĩ các ngươi cũng đã rõ ràng. Bao quát ta ở bên trong, bất luận người nào cũng phải có chết trận chuẩn bị. Hồng Hạt không có gì lo sợ. Vì đế quốc, vì Lâm Soái, các chiến sĩ đều không có quá mức rõ ràng, chỉ là thần tình nghiêm túc theo sát trầm thấp lặp lại, Hồng Hạt không có gì lo sợ. Vì đế quốc, vì Lâm Soái. Hai chiếc tinh không thuyền bay bay qua mấy vạn km, vượt qua bát ngát mặt đất núi đồi, rốt cuộc đến đế quốc Tây Cương. Khi bọn họ xuất hiện tại mục tiêu thành thị bên ngoài lúc, bóng đêm chính đậm đặc. Buổi tối là hắc ám chủng tộc sinh động nhất thời điểm, bình thường nhân tộc đều sẽ phòng ngừa cùng hắc ám chủng tộc ở buổi tối quyết chiến. Thế nhưng lần này nhiệm vụ tập kích thời khắc nhưng là tuyển ở bóng đêm dày đặc nhất, hắc ám chủng tộc sức mạnh cường đại nhất thời khắc. Chính là bởi vì không nghĩ tới đế quốc sẽ vào giờ phút như thế này tập kích, cho nên mới phải có đột ngột bất ngờ hiệu quả. Đây chính là chọn Hồng Hạt xuất chiến nguyên nhân, bởi vì tại đế quốc ngũ đại tinh anh trong quân đoàn, Hồng Hạt tam hiểu nhất đánh đêm. Phi thuyền bay đến thành thị bầu trời, từng cái Hồng Hạt chiến sĩ trực tiếp nhảy xuống, rơi vào trong thành. Bọn hắn tự mình chia làm mười mấy tiểu đội, phân công nhau tìm tòi đi tới. Bóng đêm rất đậm, thiên không lơ lửng một vòng trăng tròn, đem thảm đạm màu xám trắng nguyệt quang tung hướng về đại địa. Trong thành thị lặng lẽ, hoàn toàn không có đèn đuốc, cũng không có người ở, liền như không có một bóng người từ thành. Thiên Dạ đi ở trên đường phố, cảnh giác nhìn chu vi, nhưng là bất an trong lòng lại càng ngày càng đậm. Tại đế quốc hệ thống tình báo trong, cái thành phố này tất cả vận chuyển đều rất bình thường, thậm chí còn cùng chung quanh thành thị duy trì bình thường vãng lai. Thế nhưng hiện tại thân ở thành thị bên trong, coi như là chỉ chân chính thái điểu cũng đều sẽ biết nơi này tuyệt không bình thường. Không có bất kỳ người nào ở lại thành thị sẽ bình tĩnh như vậy tĩnh mịch. Hơn nữa thành phố này quá sạch sẽ, dường như mỗi ngày đều có người quét tước, trên đường phố không có rác rưởi, cũng không có cho bụi. Sạch sẽ đến quả thực không giống là có người ở lại. Tại trống trải trên đường phố, Thiên Dạ tiếng bước chân không ngừng vang vọng, dĩ nhiên nhiều lần không dứt. Thiên Dạ khẽ cau mày, trì hoãn bước tiến, thế là tiếng bước chân cứ thế biến mất. Bất quá cùng đội cái khác lao binh bước tiến lại trầm ổn vững chắc, không quan tâm chút nào tiếng bước chân. Cho tới bây giờ, hết thể chiến sĩ đều biết hắc ám chủng tộc nhất định có chỗ phát hiện, lại nghĩ đánh lén đã không có ý nghĩa. Thế nhưng lần này nhưng là phát động rồi dòng ra 30 con hồng hạt, còn do vệ lập thì thượng tá dẫn đội, coi như là mạnh mẽ tấn công cũng đủ để buông tay một kích. Thiên Dạ càng ngày càng là căng thẳng, hắn nhẹ nhàng kéo động thương cơ, đem một viên bí ngân đạn ép vào nòng súng. Nay khỏa bí ngân đạn một phát là có thể đem cấp 4 trở xuống hắc ám chủng tộc đưa về thiên đường. Thiên Dạ không chuẩn bị lưu thủ rồi, chỉ cần thấy được Hắc Ám chủng tộc, liền muốn cấp cho Lôi Đình một kích. Đường phố như trước hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng biết lúc nào nổi lên sương mù, trong nháy mắt toàn bộ thành thị đều bị bao phủ tại mông mông trong sương mù. Xuyên thấu qua sương mù dày, dường như những kia kiến trúc đều sống lại, vô néo người, không có hảo ý nhìn chằm chằm mấy trăm con xâm nhập lãnh địa mình hạ tử. Thiên Dạ đi ngang qua một đạo đầu phố lúc, đột nhiên cảm giác trong hẻm nhỏ dường như tại đồ vật gì tại động. Hắn lập tức lui hai bước, lại hướng về trong hẻm nhỏ nhìn tới. Nay vừa nhìn, Thiên Dạ con mắt lập tức trợn tròn. Tại trong hẻm nhỏ, chẳng biết lúc nào xuất hiện rầm rạp chẳng chịt bóng đen, chính vô thanh vô tức đi tới. Hắc Ám chủng tộc. Thiên Dạ kêu to một tiếng, đồng thời không chút do dự mà bóp cò súng, trong cơ thể nguyên lực lập tức đi rồi một đoạn dài, viên kia bí ngân đạn thì lại mang theo chói mắt bạch quang, bắn vào hẻm nhỏ. Trong phút chốc hào quang màu bạc chiếu sáng toàn bộ hẻm nhỏ, loại này ánh bạc đối với Hắc Ám chủng tộc cũng có mãnh liệt thương tổn. Đặc biệt một ít nhìn ban đêm năng lực mạnh Hắc Ám chủng tộc, nếu như không cẩn thận nhìn thẳng ánh bạc, thậm chí có khả năng trực tiếp bị đốt, nấu, mù hai mắt. Ánh bạc tung xuống, trong hẻm nhỏ nhất thời vang lên một mảnh thê thảm tiếng kêu, vô số Hắc Ám chủng tộc dồn dập che mặt, thống khổ ngồi xổm xuống. Mà phía trước nhất một cái bóng đen bị bí ngân đạn trực tiếp bắn trúng, trên người đột nhiên giấy lên màu bạc nhạt nguyên lực hỏa diễm. Loại này ngân diễm có cực cường dính tính, hơn nữa vừa dính vào đến Hắc Ám nguyên lực liền sẽ mãnh liệt tiêu đốt. Trong nháy mắt, ngân diễm liền lan tràn đến hơn 10 cái bóng đen trên người, đem chúng nó toàn bộ bao vây tại liệt hỏa bên trong. Một thương này chiến quả phong phú được vượt quá tưởng tượng, nhưng là Thiên Dạ tóc hầu như đều dựng đứng lên. Hắc Ám chủng tộc nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Toàn bộ trong hẻm nhỏ chen rậm rạp chẳng chị tất cả đều là Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ, hơn nữa tại hẻm nhỏ phần cuối còn có vô số bóng đen. Căn bản là đếm không hết có bao nhiêu kẻ địch. Thiên Dạ kêu to một tiếng, bước nhanh lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, đồng thời trước tiên lại đem một viên bí ngân đạn ép vào nòng súng. Quả nhiên, từ trong hẻm nhỏ đột nhiên bay ra mấy đạo bóng đen, tựa như tia chớp hướng về Thiên Dạ đập tới. Những này mới thật sự là Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ, những kia lít nha lít nhít chen chúc đến, bất quá là dùng để kiểm chế cùng tiêu hao đạn dược bia đỡ đạn. Thiên Dạ bay ngược liên tục, sau đó đột nhiên dừng bước nhất thường, đồng thời bắt cò. Ánh bạc từ nòng súng phun ra, một cái nhào vào giữa không trung Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ trong nháy mắt bị oanh được bay ngược ra ngoài, trên không trung đã bị ngọn lửa màu bạc bao vây, thiêu đến kêu lên thê lương thảm thiết. Thiên Dạ đã tới không kịp ép vào viên thứ ba bí ngân đạn rồi, thế nhưng còn có hai cái Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ chính lăng không đập tới. Lúc này Thiên Dạ phía sau liên tục vang lên hai tiếng nổ vang, ánh bạc dán vào Thiên Dạ bên cạnh người bắn ra, đem cái kia hai cái Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ đánh bay. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, hai tên lão binh chính hướng về hắn liều mạng đánh thủ thế, để hắn trốn đến mặt sau đi. Thiên Dạ lại làm sao có thiên phú, dù sao vẫn là thái điểu. Cấp 2 chiến binh thực lực chính là của hắn cứng ngạnh tổn thương, cùng những này cấp 5 cấp 6 hắc hạt lão binh không cách nào so sánh được. Lùi tới các lão binh phía sau, Thiên Dạ lúc này mới có thể thở một cái. Hắn hướng bốn phía nhìn tới, đâu đâu cũng có bước lên hỏa diễm cùng nguyên lực đạn xẹt qua bầu trời đêm lúc lưu lại màu bạc quy tích. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ thành thị đều đã biến thành chiến trường. Vốn cho là tập trung vào ưu thế binh lực Hồng Hạt quân đoàn, trong khoảnh khắc bị vô số Hắc Ám chiến sĩ nhấn chìm, phân cách thành mấy chục nơi, tình thế tràn ngập nguy cơ. Thiên Dạ liều mạng thở hổn hển, vừa nãy liên tục nổ ra hai phát bí ngân đạn, tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên lực. Hiện tại hắn liền như bị ném ra đến trên bờ cá, toàn bộ trong phổi đều giống đốt hỏa. Tại sao lại như vậy? Việc này không đúng. Thiên Dạ trong lòng có cái thanh âm liều mạng mà gọi. Nhưng là nhất thời phảng phất ngưng trệ trong não, nhưng không cách nào càng thâm nhập hơn địa suy nghĩ đến tột cùng không đúng chỗ nào. Chiến cuộc trong nháy mắt liền bạch nhiệt hóa, nguyên lực ánh sáng cùng ánh lửa đem trọn tòa thành thị soi sáng được giống như ban ngày. Tại trong thành phố, có mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức hắc ám phóng lên trời, giống như từng chiếc to lớn của khói. Đó là nắm giữ cường đại hắc ám nguyên lực cường giả chân chính. Mà Hồng Hạt cấp bậc chiến sĩ cũng thả ra sức mạnh, phân biệt đón nhận những này cường hãn đối thủ. Ở phía xa một cái quảng trường, đông nhiên phát ra liên miên không ngừng nổ vang, từng tòa một kiến trúc liên tiếp sụp đổ, trong nháy mắt toàn bộ quảng trường đều bị san thành bình địa. Từ cái hướng kia, truyền đến vệ lập thì quát chói tai. Thượng tá trên người ánh sáng phun trào, đông nhiên một bước lên trời, thẳng tắp thăng lên 100 mét bầu trời đêm. Có dòng dã 4 cái thân hình giữ tợn bóng đen đi theo hắn nhào tới bầu trời đêm, song phương bắt đầu ở không trung chiến đấu. Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có kẻ địch. Từ trong hẻm nhỏ, từ nhà lầu bên trong, từ hai bên đường phố trên nóc nhà, không ngừng lao ra vô số trên mặt mang theo người điên cuồng. Những người này sắc mặt xanh lét tím, trên người quấn vòng quanh khí tức hắc ám, không màng sống chết địa đánh về phía Hồng Hạt quân đoàn chiến sĩ. Đó là hắc ám chủng tộc bia đỡ đạn, bị hắc ám nguyên lực xâm nhiễm đồng hóa nhân loại. Chân chính hắc ám chủng tộc chiến sĩ thường thường sẽ ẩn giấu ở bia đỡ đạn trung gian, nắm lấy thời cơ đột nhiên nổi lên hại người. Mỗi cái hồng hạt chiến sĩ thương đều tại phun lửa, bằng tốc độ nhanh nhất dội kim loại mưa đạn. Bia đỡ đạn từng tầng bị quét ngã, thế nhưng càng nhiều bia đỡ đạn lại sẽ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, bọn chúng số lượng quả thực là vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, thiên dạ liền đánh hụt sở hữu băng đạn, ở trong môi trường này, súng nguyên lực cũng mất đi tác dụng. Thiên dạ lập tức bỏ xuống súng tự động, đem súng nguyên lực vác tại sau lưng, sau đó rút ra mạ bạc đoạn đao cùng lăng gai. Ở xung quanh, đã có không ít lao binh bắt đầu cùng hắc ám chủng tộc gần người đánh lộn rồi. Một tên hồng hạt đội trưởng ầm ĩ kêu lên, đây là cạm bẫy. Toàn thể lui lại, lập tức lui lại. Hết thể hồng hạt lưu lại đoàn hậu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, ô nhiễm. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-15-1601 số lượng tử, 3304. Thế nhưng thời điểm này tất cả mọi người đều bị vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không đường để đi. Thiên dạ chỉ cảm thấy chu vi đều là kẻ địch, chính là lung tung múa đao đều có thể bổ ngã mấy cái hắc ám chủng tộc bia đỡ đạn. Hắn liên tục đâm ngã hơn 10 cái bia đỡ đạn, rốt cuộc không ứng phó kịp, bị một cái đột nhiên lao ra bóng đen đánh gục, sau đó bóng đen kia liền cắn một cái tại thiên dạ trên cổ, đau nhức trong phút chốc suýt chút nữa xé rách thiên dạ ý thức. Thiên dạ bên tai đột nhiên vang lên phịch một tiếng súng. Tên kia áp đảo thiên dạ huyết tộc chiến sĩ đầu nổ thành xương máu. Sau đó một bàn tay lớn đem thiên dạ một tay nhấc lên. Ngươi không sao chứ, Thái Điểu? Đây là người hồng hạt cấp bậc đội trưởng. Không. Không có chuyện gì. Thiên dạ không biết nên nói thế nào, trên cổ còn hỏa lạt lạt đau. Nhưng là huyết tộc chiến sĩ máu tươi cùng óc dán vào rồi hắn nửa người, cũng che giấu bên gáy vết thương. Phương xa bầu trời trong, hai chiếc nguyên bản trôi nổi giữa không trung phi thuyền cũng bị mấy chục cái bay múa điểm đen không ngừng công kích. Thiêu đốt oanh minh rơi hướng về đại địa. Thiên dạ bắt đầu lo lắng, thế nhưng tên kia hồng hạt một cái kéo thiên dạ liền nhanh chân hướng về ngoài thành phóng đi. Hay là cường giả đều tập trung ở trong vòng, ngoại vi chịu đến trở ngại dù sao liền nhẹ nhiều lắm. Bọn hắn một đường phá tan tầng tầng chặn lại, thẳng đến biên giới thành thị mới dừng lại. Hồng hạt chỉ vào phi thuyền rơi dụng phương hướng, lớn tiếng nói, cái kia mặt trên còn có thuyền đào sinh. Ngươi chỉ cần vọt tới thuyền đào sinh bên trong, là có thể chạy đi, hiểu chưa? Thái Điểu. Rõ ràng, trưởng quan. Thiên dạ dùng hết khả năng lớn âm thanh trả lời. Hồng hạt đội trưởng hài lòng vỗ vỗ thiên dạ vai, nói, rất tốt. Đi thôi, Thái Điểu, ta cho ngươi đoàn hậu. Nhưng là, hồng hạt đội trưởng trực tiếp đã cắt đứt thiên dạ lời nói, chạy đi. Đây là mệnh lệnh. Sống tiếp. Cái này cũng là mệnh lệnh. Tìm ra hậu trường hắc thủ, vì chúng ta báo thủ. Đi thôi, Thái Điểu, lập tức đi. Thiên dạ trong lòng trống rỗng. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh thói quen để hắn thân bất do kỷ mà hướng phi thuyền rơi dụng nơi chạy đi. Hồng hạt đội trưởng xoay người ngược hướng trong thành đi đến, ở trước mặt hắn đại lộ phần cuối, vô số hắc ám chủng tộc chiến sĩ từ mấy đầu phố tuân ra, hội tụ thành một đạo khủng bố hắc triều, hướng về hồng hạt đội trưởng đập tới. Tại quần quân hắc triều trước, hồng hạt đội trưởng thân thể có vẻ như vậy nhỏ bé. Nhưng là bước chân của hắn lại mạnh mẽ đanh thép, mỗi một lần lên xuống đều tại trên nền đá bước ra sâu sắc dấu chân. Nhanh chân chạy về phía hắc ám chủng tộc triều cường. Hắc triều một cái liền che mất hồng hạt đội trưởng, đột nhiên đình chỉ, sau đó dĩ nhiên về phía sau từ từ thối lui. Do vô số hắc ám chiến sĩ hội tụ thành hắc triều, lại bị hồng hạt đội trưởng một người đẩy được từ từ lùi về sau. Tại hắc triều bên trong đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, sau đó càng nhiều quang mang từ hắc triều bên trong bắn ra. Những kia màu bạc cột sáng phóng lên trời, bị cột sáng soi sáng đến hắc ám chủng tộc tất cả đều thống khổ không chịu nổi tại gào to. Có chút thậm chí thân thể cũng bắt đầu tan chảy. Sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Số lượng hàng trăm hắc ám chiến sĩ bị tạc lên thiên không, đầu phố nhất thời trống không một mảnh. Hồng hạt đội trưởng bóng người, thì lại vĩnh viễn biến mất rồi. Giờ khắc này thiên dạ đã tử rơi tan trên phi thuyền tìm tới thuyền đào sinh, đồng thời kéo ra cửa máy. Những kia có thể đánh rơi phi thuyền cường giả khủng bố đã lộn ngược lại trong thành tham chiến, không có người nào chú ý tới một con nho nhỏ thái điểu lọt lưới rồi. Tại xuyên vào thuyền đào sinh trước đó, thiên dạ nhìn lại liếc mắt một cái, đúng dịp thấy phát kia kinh thiên động địa nổ tung. Như vậy tia sáng chói mắt, phảng phất ngôi sao đang thiêu đốt rơi rụng, bị bỏng được thiên dạ hai mắt đầm nhói. Viên tia đạn khống chế uy lực cực lớn, vốn là dùng để phá hủy hắc ám chủng tộc căn cứ. Mỗi tên hồng hạt đội trưởng đều vác một viên. Chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng lại là như vậy công dụng. Cái này nổ tung phảng phất là bắt đầu tín hiệu, tại trong thành phố, kịch liệt chợt nổ tung bắt đầu liên miên không ngừng. Quảng trường đều bị liên miên phá hủy, phụ cận hắc ám chủng tộc chiến sĩ càng là tuyệt không còn sống khả năng. Thế nhưng mỗi một âm thanh nổ tung truyền đến, đều mang ý nghĩa một con hồng hạt vĩnh viễn biến mất. Toàn bộ hồng hạt trong quân đoàn, cũng không quá mới có hơn 100 chỉ hồng hạt, chiến dịch này liền tổn thất gần 1/3. Thiên Dạ dùng sức đóng lại cửa máy, cưỡng bức chính mình không nhìn tới trong thành phố cảnh tượng, một quyền nện ở bàn điều khiển trên, khởi động thuyền đào sinh. Chỉ có dài 5 mét thuyền đào sinh một trận chấn động kịch liệt, thoát ly mâu tàu, cấp tốc lên không, sau đó hết tốc lực đi xa. Thiên Dạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm giác được toàn thân khô nóng cực điểm, đầu óc cũng là từng trận mê muội, rốt cuộc không chống đỡ nổi, hôn mê bất tỉnh. Kim loại trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có máy móc vận hành nhẹ nhàng cùn cụm thanh âm, hướng về dự thiết đưa lên tọa độ bay đi. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ rốt cuộc có ý thức. Hắn chậm rãi mở mắt, thế nhưng đối diện tuyến bên trong cảnh vật hoàn toàn không có khái niệm. Lại qua hồi lâu, Thiên Dạ mới phản ứng được chính mình nhìn đến là bầu trời đêm. Trong màn đêm mang theo vô số ngôi sao, nửa vòng trăng lưỡi liềm treo chết chân trời, lạnh lạnh ánh trăng chiếu sáng đại địa. Thiên Dạ miễn cưỡng giật giật đầu, hướng về nhìn chung quanh một chút, sau đó rẽ rủa ngồi dậy. Hắn lúc này phát hiện mình chính bản thân ở vào một cái sườn núi nhỏ trên, chu vi không có loài người hoặc là hắc ám chủng tộc hoạt động vết tích, chính là một châu nguyên thủy vùng núi. Thiên Dạ dần dần nhớ lại tràng đại chiến kia, thế nhưng ký ức chỉ tới chính mình khởi động thuyền đào sinh, thoát ly chiến trường đến. Trung gian xảy ra cái gì, liền hoàn toàn không nhớ được. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác thân thể nóng hừng hực, trong cổ họng cũng đặc biệt khô cạn, liền như chừng mấy ngày không có uống đến một giọt nước. Nhưng là phổ thông nước thật giống nhưng không có cách giảm bớt loại này không hiểu khát khao. Thiên Dạ hướng về chu vi nhìn tới, chợt thấy cách đó không xa ngược lại một đầu con nai thi thể. Thế nhưng lộc thi thập phần khô cát, liền như là bị hấp huyết quỷ hút sạch toàn thân huyết dịch như thế. Hấp huyết quỷ. Thiên Dạ trong ý thức dường như có một tia điện tránh qua, hắn lập tức giơ tay sờ về phía cổ của mình. Hắn lúc này mới nhớ tới, ở đằng kia trận chiến đấu thời khắc cuối cùng, một tên huyết tộc chiến sĩ nhào tới trên người hắn, sau đó dường như cắn cổ của hắn. Thiên Dạ ngón tay bỗng nhiên mò tới hai cái hình tròn vết thương rất sâu, chung quanh vị trí nóng rực như lửa, thế nhưng sờ lên lại hoàn toàn không cảm giác. Mặc dù không có nhìn thấy, thế nhưng Thiên Dạ lập tức ở trong ý thức buộc vòng quanh vết thương hình dạng. Đó là hút máu răng nanh lưu lại dấu răng. Hắn hoàn toàn không thể tin được cái kết luận này, run run giãy tay rút ra bên hông quân đao, đem mạ bạc bóng loáng mặt đao coi như tấm gương. Lần này từ trong gương, Thiên Dạ nhìn thấy hai cái sâu sắc lỗ thủng. Loại này vết thương, tại quá khứ Thiên Dạ nhìn nhiều lắm rồi. Mỗi cái bị huyết tộc cắn qua người, đều sẽ có tương tự vết thương. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy vô cùng suy yếu, tất cả khí lực đều đã từ trong thân thể trôi đi. Hắn phảng phất nghe được răng rắc vang lên giòn giã, thế giới vào đúng lúc này triệt để mà rách nát rồi. Hắn bị huyết tộc cắn bị thương, thân thể của hắn đã bị hắc ám vết máu nhuộm, không tốn thời gian dài, liền sẽ biến thành một cái huyết nô, một cái chỉ có bản năng, mãi mãi cũng tại khát khao mới mẻ huyết nhục huyết nô. Thiên Dạ nhớ không rõ có bao nhiêu huyết nô chết ở thủ hạ mình, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành bộ dáng này. Thiên Dạ lần thứ hai xác nhận vết thương trạng thái, lần này trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Hắn đứng lên, loạn choạng mà đi tới con kia con nai thi thể một bên, xem xét một lần. Con này con nai là bị hút khô rồi máu tươi mà chết. Nhưng là từ miệng vết thương của bọn nó xem, hẳn là bị nhân loại hàm răng cắn bị thương, không có hút máu răng nanh vết tích. Không sai rồi, giết chết con này con nai chính là Thiên Dạ chính mình, sau đó hắn tại mất lý trí trạng thái hút khô rồi con nai máu tươi. Hẳn là có lộc huyết bổ sung, Thiên Dạ mới tỉnh lại. Thiên Dạ thở dài, chậm rãi đem quân đao đặt ở chính mình trên cổ. Đây là hồng hạt chiến sĩ một cái nghi thức. Mỗi cái hồng hạt chiến sĩ đều chuẩn bị kỹ càng, một khi bị huyết tộc cắn bị thương, như vậy liền sẽ ở mất lý trí trước kết thúc sinh mệnh của mình. Chính là cái chết, cũng không có thể biến thành bị huyết tộc khống chế thấp kém huyết nô. Làm bằng bạc lưỡi đao chạm được vết thương da rẻ, đồng nhiên sản sinh một trận bị bỏng y hệt đau nhức, tiếp xúc được huyết nhục địa phương càng là xì một tiếng, bốc lên một tia khói xanh, đồng thời cháy rủi một khối nhỏ da thịt. Từ cái phản ứng này, Thiên Dạ liền biết hắc ám máu đã chạy khắp toàn thân, cũng không còn khả năng biến trở về nhân loại bình thường rồi. Thiên Dạ nhắm hai mắt lại, liền chuẩn bị dùng sức. Chỉ cần một cái, là có thể cắt ra cái cổ, chung kết nhất định bi kịch vận mệnh rồi. Bất quá tại đè xuống lưỡi đao trước đó, Thiên Dạ trong lòng đống nhiên tránh qua một vấn đề, tại sao mình còn có lý trí? Bị huyết tộc cắn bị thương sau đó, người bình thường nhiều thì một hai ngày, chậm thì mười mấy phút, liền sẽ mất lý trí, biến thành chỉ có thú loại bản năng huyết nô, ngoại trừ mới mẻ huyết nhục cùng thượng vị huyết tộc mệnh lệnh, không có cái gì lại có thể tiến vào huyết nô ý thức. Quá trình này hoàn toàn là không thể nghịch chuyển. Mà Thiên Dạ dĩ nhiên đã tại mất đi thần trí dưới tình huống dựa vào bản năng săn giết một đầu con nai, cái kia thì không nên khôi phục lại thần trí mới đúng. Cái nghi vấn này, giống như tại cực độ trong bóng tối quăng xuống một bó ánh mặt trời. Cho trong tuyệt vọng thiên dạ đã mang đến một tia hy vọng. Thiên dạ từ từ buông xuống quân đao. Hắn chưa bao giờ sẽ xem thường từ bỏ, chỉ cần không tới chân chính tuyệt vọng thời khắc, liền sẽ đi tranh thủ một chút hy vọng sống. Tuy rằng thiên dạ không hiểu tại sao mình vẫn có thể duy trì tỉnh táo thần trí, thế nhưng chỉ cần một ngày không có triệt để mất lý trí, hắn liền muốn nỗ lực sống tiếp. Đương nhiên, tại sắp sửa biến thành huyết nô trước một khắc, thiên dạ sẽ không chút do dự mà kết thúc sinh mệnh của mình. Thiên dạ tìm tòi một cái chu vi, nhìn thấy thuyền cấp cứu liền rơi tàn tại ngoài ngàn mét. Hắn đi tới thuyền cấp cứu, từ bên trong tìm ra đồ dự bị súng nguyên lực, trang phục bao, lương khô cùng nước trong, còn có một súng báo hiệu. Hắn cầm lấy súng báo hiệu, nòng súng hướng thiên không, đang muốn bóp cò súng lúc, chợt choáng váng. Đạn tín hiệu sẽ ở giữa trời cao nổ tung, thả ra một loại đặc thù nguyên lực chấn động, có thể kích hoạt phụ cận quân bộ cảnh báo trang bị, do đó để quân đội nắm giữ cầu viện nhân viên đại thể phương hướng, để cứu viện. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi, làm, quân đế quốc chiến sĩ lúc chạy đến, thiên dạ nên giải thích như thế nào thân phận của chính mình. Hồng hạt quân đoàn thái điều sao? Không, hắn không còn là đế quốc chiến sĩ rồi, thân phận của hắn bây giờ, là huyết nô. Là một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị ngay tại chỗ thiêu chết huyết nô. Cho dù thiên dạ lập xuống rất nhiều chiến công, cho dù hắn còn có lý trí, thế nhưng chiếm được đãi ngộ tốt nhất chính là bị ném vào quanh năm không thấy ánh mặt trời trong hầm mỏ đen tối, cả đời ở bên trong làm lụng, dùng đào được khoáng thạch đổi lấy một điểm thật là ít ỏi đồ ăn, thẳng đến có một ngày chết đi, biến thành một đống bạch cốt. Lúc trước cái kia vô danh thành nhỏ hừng hực liệt hỏa để thiên dạ rõ ràng, đế quốc đối huyết nô hoàn toàn không có thương hại cùng khoan dung có thể nói. Hắn huyết nô thân phận một khi bị phát hiện, bất luận thế nào cũng sẽ là một con đường chết. Về phần trở lại hướng lên phía trên báo cáo, nhiệm vụ lần này vốn là một cái bẫy, thì lại đã hoàn toàn không thể nào. Đế quốc quân bộ đại nhân vật làm sao có thể sẽ đi tin vào một cái huyết nô lời nói. Hơn nữa cho dù thiên dạ vẫn là người bình thường, một cái dùng Lâm Hy Đường thủ lệnh điều động Hồng Hạt, một lần tiêu diệt toàn bộ Hồng Hạt quân đoàn 1/3 sức mạnh trung kiên cả bẫy, hắn hậu trường hắc thủ như thế nào một cái nho nhỏ thái điều có thể dung chuyển. Liên như Hồng Hạt đội trưởng nói như vậy, tại cụ thể một chuyện nào đó trên, có mấy người, có chút thế lực chính là có thể một tay che trời. Chương 31, rơi vào hắc ám. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-03-15-21-00-01 số lượng tử, 3223. Nhưng là, lẽ nào những lao binh kia từng cái làm nổ trên người bom Hồng Hạt đội trưởng, kia đem chính mình đưa vào Hồng Hạt vệ lập thì thượng tá. Lẽ nào cứ như vậy không công chết rồi? Không. Bọn hắn không có khả năng như vậy không một tiếng động địa biến mất. Thiên dạ cắn chặt răng. Muốn vì những này Hồng Hạt báo thủ, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là bước lên đế quốc thượng tầng, nắm giữ so với hậu trường hắc thủ lớn hơn quyền thế, sau đó vạch trần chân tướng, làm từ trận Hồng Hạt chiến sĩ lấy lại công đạo. Thế nhưng thiên dạ hiện tại đã biến thành huyết nô, nguy tại sớm tối, căn bản không khả năng lại trở về xã hội loài người. Thế nhưng còn có một con đường khác. Cái kia chính là nghĩ biện pháp sống tiếp, nghĩ biện pháp nắm giữ cường đại vũ lực. Khi, làm, thiên dạ sức mạnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định lúc, là có thể đem những kia hắc thủ nhóm từng cái nhét vào săn giết danh sách. Thiên dạ đem trọng yếu trang bị đều giấu kỹ, trên người liền dẫn theo một cây truy thủ, mặc vào một cái bình dân áo khoác, liền hướng vùng núi đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm một cái nhân loại khu dân cư, hỏi thăm một chút tình huống chung quanh, nhìn nhìn có thể hay không đạt được một ít ngoại giới tin tức. Thuyền cứu sinh dự thiết đi ngược lại tọa độ hẳn là Hồng Hạt tổng bộ, thế nhưng khả năng tại mẫu tàu bị thương lúc bị lan đến, tinh đồ hư hao, hiện tại không biết rơi dụng ở nơi nào, chỉ nhìn chung quanh chưa khai thác nguyên thủy cảnh sát, thực sự không cách nào phân rõ nơi này cụ thể phương vị. Thế nhưng sau một ngày, thiên dạ lại trở về nơi này. Trên người hắn có thêm mấy chỗ súng thương, trong đó trên cánh tay còn có một tảng lớn vết thương, đó là bị ngân đạn đánh trúng bị bỏng ra vết tích, cho tới bây giờ còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài thấm màu vàng nước mủ. Thiên dạ sắc mặt tất cả đều là mở mịt cùng u ám. Hắn đi thành thị thám thính tin tức lúc, kết quả vừa nhìn thấy đoàn người lập tức nghe thấy được trước đây chưa từng thấy ngọt ngào máu tươi khí tức. Sâu trong thân thể loại kia thị huyết, khát máu, khát khao liền như vậy phát tác, không hề chuẩn bị thiên dạ lập tức toát ra nồng nặc tinh lực. Nơi này là đế quốc biên cảnh, thường thường có hắc ám chủng tộc qua lại, bởi vậy quân phòng thành cũng đặc biệt cảnh giác, một cái trải qua tuần tra tiểu đội ngay lập tức sẽ phân biệt ra được thiên dạ trên người huyết tộc khí tức. Trong phút chốc, hầu như nhìn đến mỗi người đều đã biến thành thiên dạ kẻ địch. Khi, làm, thiên dạ từ trong đám người trốn ra được lúc, đã là vết thương chồng chết. Tuy rằng dựa vào màn đêm yểm hộ cuối cùng thoát thân về tới vùng núi, thế nhưng thiên dạ biết, nơi này hắn đã không ở nổi nữa. nơi này đúng là Hồng Hạt tổng bộ, Hoàng Tuyền trại huấn luyện vị trí, Tần Lục, nhưng là đối với hiện tại Thiên Dạ tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tần Lục hơn nửa đều ở đế quốc trưởng không giới, chỉ có biên giới số ít khu vực vẫn như cũ nắm giữ ở Hắc Ám chủng tộc trong tay. Thiên Dạ huyết nô thân phận chỉ cần bại lộ, mọi người căn bản là sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội giải thích. Ngẫm lại Thiên Dạ còn tại Hồng Hạt thời điểm cũng là như vậy, nhìn thấy huyết nô, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp bắn giết. Chính như Hồng Hạt đội trưởng đã dạy hắn như vậy, ai cũng không chịu nổi khinh suất hậu quả. Đây là hai cái chủng tộc ngàn năm chiến tranh tích lũy dưới cừu hận, đã chỉ có lập trường, mà không có thị phi. Thiên Dạ dựa lưng vào một cây đại thụ chậm rãi trơn trượt ngồi xuống, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên hắn cảm giác được bên sườn sắc bén địa đau nhức, có bị liệt diễm liếm láp cảm giác. Thiên Dạ nhảy lên, từ nội y bên trong rơi ra một đồ vật nhỏ, lăn rơi xuống đất, một dây ánh bạc tránh qua. Là một cái bằng bạc vỏ đạn rỗng. Hắn từ lâu quên là lúc nào ném vào túi áo, đồng thời mang tới hiện tại, thẳng đến từ quần áo chỗ tổn hại tiếp xúc đến Thiên Dạ da thịt, mới nhắc nhở sự tồn tại của nó. Cái vật nhỏ kia kỳ thực tương đương thô ráp, công nghiệp đánh bóng sắc ngoài còn có thể xung cho đủ số, bên trong nguyên lực hàng ngũ lại có nhiều chỗ bỏ sót, chỉ có thể đạt đến 50% năng lượng áp xúc hiệu suất. Nhưng chính là như vậy một viên ngân đạn, tại tiếp xúc được thân thể lúc lại mang cho Thiên Dạ bị bỏng y hệ thống khổ, dùng phương thức này nhắc nhở hắn bây giờ tình cảnh. Thiên Dạ ủng chiến đột nhiên đạp đi tới, dùng sức chuyển động gót chân, đem nó sâu sắc đinh vào lòng đất, sau đó đá đá chung quanh bùn đất, đưa cái này hố nhỏ săn bằng, rất nhanh sẽ cái gì cũng không thấy rồi. Thiên Dạ lại đứng bình tĩnh một hồi, cuối cùng liếc mắt nhìn nơi này mặt đất núi đồi, nhấc lên ba lô, trùm lên đấu đồng, kéo tốt mũ trùm đầu, lặng yên rời khỏi mảnh này vùng núi. Lúc này, trong đế quốc tầng đại lục một chỗ tỉnh, vừa mới cáo biệt kéo dài mấy ngày ngày mưa dầm khí. Sau giờ ngọ nhiều mây thiên không mở ra một cái khe, ánh mặt trời rơi vãi. Mặt sông sóng nước lấp loáng, đài lơ lửng sát mặt nước hàng cột trên phong thiết và chạm có tiếng. Hắn hình như tất phương, một chân như hạc, chính là đế quốc tứ đại phiệt môn vị trí cuối, Cao Lăng Tống Thị Gia Huy. Vùng này kiến trúc tất cả đều là gô đá kết cấu, đài cao, lầu cát, mái cong, ngói lưu ly phản xạ ánh sáng nhạt lưu động, dường như muốn cùng màu xanh mặt nước hòa làm một thể. Hết thảy đều tràn ngập thời đại thái cổ hoài cựu khí tức, cùng đế quốc chủ yếu thành thị đá xanh kim loại lối kiến trúc khác xa nhau. Đế quốc thượng tầng phục cổ phong thịnh hành, mà bọn hắn có khổng lồ tài nguyên cũng đủ để chống đỡ những này tinh xảo tinh tế có vẻ như yếu ớt thiết bị vận chuyển. Đài lơ lửng sát mặt nước bên trong là một gian rộng lớn thư phòng, không có quá nhiều trang hoàng, dưới cửa sổ lớn thả một cái tủ sách. Tống Tử Ninh ngồi thẳng, trước mặt là một tờ đã xử lý xong văn kiện, chỉ còn dư lại cuối cùng một phần không quá quan trọng đế quốc dịch trả báo. Từ Tống Tử Ninh bình tĩnh nét mặt ôn hòa trên căn bản không nhìn ra, hắn chờ đợi khách tới thăm đã trễ rồi 5 phút đồng hồ. Mà ở hắn nhật trình bên ngoài, mỗi hạng sự tỉnh thời gian là lấy 15 phút tính toán, bảo lưu lại tại Hoàng Tuyển trại huấn luyện đã thành thói quen. Tống Tử Ninh nhìn một chút trước mắt dịch trả báo, rốt cuộc cảm thấy nhàm chán mở ra, dĩ vãng hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đến xem loại này hầu như mỗi người một phần đồ vật. Một cái tên nhảy vào tầm nhìn, Lâm Thiên Dạ. Tống Tử Ninh dừng lại vài giây, trở mình nhìn lại trang giấy phát ra soạt một tiếng vang nhỏ. Tầm thường bên trong góc có một cái tin ngắn, Hồng Hạt quân đoàn nhiệm vụ thất lợi, tổn hại 1/3 Hồng Hạt cấp chiến sĩ. Mà bên trong trang bên trong là danh sách tử trận, trong đó Lâm Thiên Dạ danh tự thình lình liệt ra tại bên trên. Thời điểm này, cửa phòng bị văng lên, phía ngoài người làm trầm thấp thông báo khách nhân danh tự. Tống Tử Ninh lẳng lặng khép lại dịch trả báo, phòng tơi đống kia đã xử lý xong trên văn kiện, sau đó đứng lên, đối với tới chơi quý phụ nhân lộ ra một cái lễ nghi không thể chỉ trích nụ cười. Mà chiếc dược thiên sứ trong tổng bộ, Ngụy Phá Thiên chính tứ ngưỡng bát xoa nằm ở ký túc xá trên giường, đang ngủ say, đi qua, quá khứ, 7 ngày dày đặc huấn đem hắn chơi đùa quá chừng. Nhưng khổ cực là có giá trị. Hắn thành công từ năm nay người mới bên trong bộc lộ tài năng, lấy được làm chiếc dược thiên sứ xuất chiến trong quân thi đấu tư cách. Về phần hắn tại đóng kín huấn luyện trước gửi ra phong thư thứ hai, thì lại lẳng lặng dừng lại ở Hồng Hạt tổng bộ lùi kiện trong hộp. Này phong đã không có thu kiện người thư đem cùng đám tiếp theo công văn đồng thời phát ra, tràn trọc quá 3 cái đại lục, cho nữa trở về gửi kiện người trong tay. Sau một ngày, Tần Lục nơi hẻo lánh, một đội binh lính đế quốc tìm tới rơi dụng phi thuyền, cũng phát hiện Thiên Dạ thức tỉnh địa phương. Dẫn đầu quan quân có sắc bén con mắt, dãi dầu xương gió trên mặt cũng viết đầy kiên nghị. Hắn tại hiện trường tỉ mỉ thăm dò, sau một giờ mới nói, hắn còn duy trì lý trí, đây không phải huyết nô, mà là tân sinh huyết tộc. Bất quá bây giờ đã mất đi tung tích của hắn. Một cái tân sinh huyết tộc, cũng không có gì lớn a. Một người quan quân khác nói, thì cũng thôi. Đem cái này đăng báo đi, nhiệm vụ của chúng ta liền chấm dứt ở đây. Con kia phi thuyền nhưng là quân đội, ta nhưng không muốn quấy nhiều đến quân đội trong sự tình đi. Những sĩ quan khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý đế quốc quân bộ là cái cực kỳ khổng lồ chiến tranh cự thú, phía dưới phe phái lâm lập, tương quan quan hệ giữa rắc rối phức tạp. Địa phương quân phòng giữ cùng chính quy quân đoàn hoàn toàn là hai bộ hệ thống. Rất nhiều chính quy quân đoàn lúc tác chiến thường thường yêu thích điều động địa phương quân phòng giữ đảm nhiệm bia đỡ đạn. Vì lẽ đó song phương lẫn nhau quan hệ trong đó không nói như nước với lửa, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Một con rơi tan thuyền cứu nạn, một cái trốn chạy tân sinh huyết tộc, đặt ở đế quốc mảnh này đại dương mênh mông trong, liền cái nho nhỏ bọt nước cũng không tính, ai cũng lười đối với chuyện này tốn tâm tư. Thế là như có như không hiểu ngầm trong, chuyện nhỏ này tiểu tại đế quốc khổng lồ quan liêu hệ thống bên trong biến mất rồi. Mấy ngày sau, tại đế quốc cùng hắc ám chủng tộc giáp giới bên trong khu vực, xuất hiện một cái thân ảnh cô đơn. Hắn nhìn một chút phía trước, phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện một thị trấn nhỏ, trấn một bên lại còn dừng một chiếc tuy rằng cổ xưa, thế nhưng tương đương to lớn thuyền bay. Người này chính là Thiên Dạ, hắn lần đầu tiên liền phán đoán ra chiếc này thuyền bay là có thể tại đại lục giữa tiến hành qua lại tinh không thuyền bay. Xem ra không sai rồi, chính là chỗ này. Tòa này trấn nhỏ trên địa đồ không có đánh dấu, đế quốc hết thảy quan phương trong tin tức cũng không có bất kỳ liên quan với tư liệu của nó. Thế nhưng nó lại chân thực tồn tại. Nơi này là màu xám khu vực, là Vĩnh Dạ cùng Lê Minh chỗ giao giới. Ở tòa này trong tiểu trấn, hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc có thể cộng sinh cùng tồn tại, điều kiện tiên quyết là có tiền cùng đầy đủ bảo vệ mình sức mạnh. Thiên Dạ nhanh chân hướng về trấn nhỏ đi đến, tại cửa trấn một cái thể hình to lớn tên béo ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu gia hỏa, tới nơi này làm gì? Thiên Dạ nhìn tên béo một mắt. Cái này trông cửa tên béo lại đều có 3 cấp trình độ. Thiên Dạ trong lòng rét lạnh, đối nơi này một lần nữa ước định một phen. Sau đó nói, ta tìm đến Hôi Vũ. Hôi Vũ? Vậy cũng là của chúng ta thủ lĩnh. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Tên béo hơi hơi nghiêm chỉnh một ít. Ta cần một tấm vé tàu. Đi nơi nào? Vĩnh Dạ đại lục. A ha. Tên béo quái khiếu một tiếng, nói, muốn đi nơi đó nhưng cũng là người điên. Ngươi không phải là phạm vào không phải đại sự gì chứ? Được rồi, ngươi không cần trả lời vấn đề của ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hôi Vũ lao đại đã nói. Đối muốn đi Vĩnh Dạ đại lục người đều muốn khách khí một chút. Bất quá, thật là có người nguyện ý hoa mắt như vậy vẽ tàu, lén qua đến cái kia gặp quỷ địa phương đi. Tên béo một bên rong dài, một bên di chuyển thân thể to lớn, hướng về trong tiểu trấn đi đến. Thiên Dạ hay cùng ở sau người hắn, yên lặng tiến vào trấn nhỏ. Tầm nửa ngày sau, to lớn mà lại cũ kỹ thuyền bay gian nan cất cánh, dùng suốt một ngày mới rời khỏi lục hối, tiến vào hư không. Thiên Dạ ngồi ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua vẩn đục pha lê. Nhìn từ từ đi xa đế quốc đại lục. Lại qua vài ngày nữa, một mảnh mới đại lục xuất hiện tại cửa sổ mạn tàu bên trong. Đó là Vĩnh Dạ đại lục, Thiên Dạ lớn lên địa phương. Vĩnh Dạ, mảnh này vứt bỏ đại địa, sinh tồn ở nơi đó đều là bị vận mệnh triệt để lãng quên sinh linh.